Chương 363, Inter mạ vẻ biến hóa chương 363, Inter mạ vẻ biến hóa này làm sao thay đổi phương hướng. Đối mặt kỳ hữu em đột nhiên chuyển hướng, Trương Tư Tư rất nhiều kế hoạch đều rơi vào khoảng không, ngay cả sớm bố trí tốt cạm bẫy cũng lãng phí hết. Tiểu tử này cùng nó có thủ. Nhìn xem kỳ hữu em 90 độ chuyển biến, Trương Tư Tư không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá như vậy vừa vặn, có thể cho mình tranh thủ thêm một chút thời gian, chỉ cần chờ liên minh viện quân đến, kia hết thể liền dễ làm. Chú ý tới kỳ hữu em hướng mình chạy tới, Diệp Thanh một đám cũng hoảng. À đúng lúc, Inter mạ vẻ dùng sức đánh lấy mạ mổ suy nẹ, quay đầu muốn để đầu này lợn chết tranh thủ thời gian há mồm. Hồn ơ mẹ gạ giờ rảnh, Inter mạ vẻ phò cật hùn. Diệp Thanh lúc này cũng là vô cùng gấp gáp, cũng không biết kỳ hữu em cái này tư nổi điên làm gì, để trong tiểu trấn nhiều người như vậy không ăn, nhất định phải móc lấy con tìm đến mình. Đây không phải nói do ước hiếp người thành thật sao? Tiểu trấn biên giới người lúc này cũng nhìn ốc, tất cả mọi người không biết nên lý giải ra sao trước mắt đây hết thảy. Nhìn kỳ hữu em đỏ hồng mắt như thế, dường như người này đoạt lao bà hắn dường như. Xong. Tô Dĩ Thấm không đành lòng xem tiếp đi, hiện tại án tạ di ạ căn bản không có cách nào phi hành, muốn cứu Diệp Thành cũng bất lực. À đúng lúc, Inter mạ vẻ đã đem đầu này mà mổ suy nẹn để nóc vỡ toang, nhưng gia hỏa này dù cho chết cũng không há mồm. Hắn quay đầu để hồn tờ trước mang theo chủ nhân rời đi, không cần phải để ý đến chính mình. Do cho. Hồn tờ quay đầu nhìn về phía chủ nhân, muốn hỏi một chút đến cùng làm sao bây giờ. Nhìn xem hai mắt đỏ bừng Inter mạ vẻ, Diệp Thành không chút do dự từ bỏ chạy trốn. Tiểu trấn biên giới cách mình có hơn mấy trăm mét khoảng cách, chỉ bằng hồn tở căn bản là không có cách trước một bước đem chính mình an toàn đưa qua. Còn nữa coi như đưa qua thì phải làm thế nào đây, có người có thể ngăn trở kỳ hữu em sao? Đáng chết không phải là đồng dạng phải chết. Ầm. Kỳ hữu em bắt lấy dưới chân một mực quấn lấy chính mình ạ ba lút, dùng sức đem nó ném về Diệp Thanh. Kỳ hữu em giữ tợn cười nói, chết đi cho ta. Mau tránh ra. Trương Tư Tư quay đầu hô to, hiện tại nàng đã kiểm chế không ngừng kỳ hữu em. Kỳ hữu em lực lượng lớn bao nhiêu? Ạ ba lút mang theo liên tiếp sợ nghiệp bùm biến mất trên không trung. Sau một khắc anh một tiếng đem ngăn tại Diệp Thanh trước người hồn tờ đụng bay ra ngoài. Cũng may một kích này ném mạnh phở lỉnh kỳ hữu em chỉ là dùng đơn thuần nhục thân lực lượng, nếu không lại đến 10 cái hồn tờ hắn cũng ngăn không được. Giống. Kỳ hữu em một đầu đẩy ra Trương Tư Tư bá chủ mạ mổ suy nẹ, há mồm phun ra băng xương hướng về Diệp Thanh đánh tới. Hồn tờ cùng Inter mạ vẽ đứng mũi chịu sào, trong khoảnh khắc liền bị đông lạnh thành một tòa băng điêu. Trương Tư Tư cùng Vạn Nhị Lục bay tới Diệp Thanh bên cạnh, vừa định mang đi hắn lại bị kỳ hữu em một phát dở dạ gồng dạ đánh bay ra ngoài. Cũng may mẹ gà ạ bộ mà nổ kịp thời bảo vệ chủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Diệp Thanh biết mình chạy không được, cứ việc dọa đến tâm can đều muốn nhảy ra, nhưng vẫn là cố giả bộ lấy chấn định hô, ngươi cũng đã biết ta đại ca là ai. Đại ca hắn là ai? Diệp Thanh cái này một uống họng không có đem kỳ hữu em chấn trụ, ngược lại đem tiểu trấn biên giới đám người hù đến. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết Diệp Thanh ở đâu ra dũ khí, cũng không biết Diệp Thanh đại ca là ai, cũng dám cùng kỳ hữu em khiêu chiến. Kỳ hữu em làm sao nghe hắn bước, một móng đuốt liền đem Diệp Thanh nắm ở trong tay. Đúng tay. Trương Tư Tư từ dưới đất bò dậy, tức sủi bọt mép trừng mắt kỳ hữu em. Bất quá nàng ạ bộ mặt nổ đã bị đánh về trạng thái như cũ, ạ thì cụ nọ cùng lũ cạ gì ổ cũng là thân chịu trọng thương, toàn trường không còn có người có thể ngăn cản kỳ hữu em. Tiểu trấn biên giới người đã tuyệt vọng, bởi vì gờ lạ xỉ ạt nguyên nhân, cả tòa tiểu trấn đều bị một tầng từ băng chế thành mái vòm vây quanh. Phàm là tới gần tường băng người cùng bộ kẹ mấn đều bị đông thành tựa băng, trên trời dưới đất căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể đào tẩu. Bọn hắn nhìn xem Diệp Thanh có một loại thỏ chết hổ bi cảm giác, có lẽ kế tiếp bị nuốt người liền rất có thể là chính mình. Lỗ. Luka gì ố lui trở về Tô Di Thấm bên cạnh, lúc này lại ngăn cản kỳ hữu em đã vô dụng, không bằng lưu chút sức lực bảo hộ tiểu thư thừa dịp loạn đào tẩu. Đại ca, cẩn thận a! Trương Đồ Chân dù sao vẫn là đứa bé, nhìn thấy Diệp Thanh bị kỳ hữu em bắt lấy, lập tức lo lắng la to. Diệp Thanh chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa xoay tròn, trở lại lúc thanh tỉnh phát hiện mình đã tại kỳ hữu em móng đuốt bên trong. Đại ca ngươi lại lớn có thể đại qua ta. Kỳ hữu em khinh thường hừ một tiếng, lâm thời thay đổi chủ ý, có thể nói ra loại lời này người hơn phân nửa trí thông minh cũng cao, cái này nếu là ăn nó đi khó tránh khỏi sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Cho nên nó dự định đem Diệp Thanh lăng không bóp nát. Người cái phế long, trả lại hắn sao mạnh nhất chi long, làm sao có mặt lên cái danh xưng này? Dậy của dạ không mạnh bằng ngươi. Hiện tại Diệp Thanh sớm đã đem sinh tử không để ý, hận không thể trước khi chết lại nhiều mắng vài câu. Ngươi câm miệng cho ta. Kỳ U em nghe được nổi giận dị thường, trên trán nổi gân xanh hai con mắt trừng giống đèn lồng giống nhau. Hồ tơ bị đông cứng, không có hệ phỉ dở kỹ năng cũng sẽ không nước nóng sở cả tình huống dưới, muốn vỡ vụn Kỳ U em bằng điều quả thực là si tâm bạc tưởng. Toàn trường chỉ có Inter mạ vẻ hai mắt vẫn tại thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Hắn nhìn xem chủ nhân bị trộn vào kỳ hữu em móng đuốt bên trong, nội tâm vẫn nộ dạ cơ hồ muốn bao phủ hết thảy. Ngay tại kỳ hữu em định dùng lực đem Diệp Thanh bóp vỡ dù kịp thời điểm, chợt phát hiện chính mình móng đuốt tại bị một cỗ lực lượng chống ra. Nó cúi đầu nhìn lại, phát hiện móng đuốt trung gian một đạo màu hồng vòng bảo hộ giống vỏ trứng gà bảo hộ tại hắn quanh thân. Nhìn thấy Diệp Thanh vậy mà lông tóc không thương, kỳ hữu em mở to hai mắt nhìn, mẹ khí tức. Còn có, cố khí tức này vì cái gì ta chưa thấy qua? Cùng mẹ khí tức tương tự, nhưng lại có rất lớn bất đồng. Cuối cùng là cái gì thần thú khí tức? Thậm chí ngay cả ta đều chưa từng thấy. Diệp Thanh phát hiện kỳ hữu em lực lượng vậy mà kích thích đến hai cái ấn ký, vậy nếu như tiếp lấy kích thích xuống dưới, đại ca nhị ca có thể hay không cảm ứng được? Có ý nghĩ này, Diệp Thanh tiếp tục mắng, ngươi thằng ngu, không biết đồ vật nhiều lắm. Ngươi hiện tại nếu là dám xuống tay với ta, muốn không được mấy ngày đầu lâu của ngươi liền sẽ cùng thân thể ra ở riêng. Muốn chết, vẫn chưa có người nào dám ta nói như vậy, hôm nay cho dù là mẹ đến, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Kỳ U em thịnh nộ không thôi, định đem Diệp Thanh cái này nhân loại đáng ghét một ngụm nuốt mất, dùng răng một chút xíu đem hắn mài thành bụi phấn lại nuốt vào trong bụng. A, đúng lúc. Nhìn thấy chủ nhân khoảng cách Kỳ U em khỏe miệng càng ngày càng gần, bị vây ở hàn băng bên trong Infer mạ vẹt tức sủi bọt mép, bộc phát ra toàn bộ năng lượng. Rét hỏa diễm đem Infer mạ vẹt toàn thân bao khỏa, không ngừng từ nội bộ thiêu đốt lên hàn băng. Bất quá Kỳ U em chế tạo ra hàn băng lại nơi nào là Infer mạ vẹt có thể phá mất, cứ việc dùng tận toàn lực, nhưng vẫn là khó mà phá vỡ hàn băng. A tỷ cụ nọ giúp hắn một chút. Trương Tư Tư nắm chặt A tỷ cụ nọ lông vũ, muốn nhìn một chút cái này Infer mạ vẹt đến tột cùng có thể tới cái tình trạng gì. Chương 364, liệt diễm bị bảo, dung nham thành giáp. Chương 364, liệt diễm bị bảo, dung nham thành giáp. Hạ tỷ củ nọ chịu đựng đau sót, dùng sức ngưng tụ ra một viên viên bi lớn nhỏ sở sắt bắn về phía Infer mạ vẹt. Cái này lúc Kỳ U em đã đem Diệp Thanh ném tới giữa không trung, mở ra cái miệng lớn lẳng lặng chờ lấy hắn rơi xuống. Diệp Thanh lúc này cũng chú ý tới Infer mạ vẹt động tĩnh, trong đầu ký ức giống phim đèn chiếu giống nhau chiếu lại, nghĩ đến ban đầu hắn vẫn là chìm trạ thời điểm, bọn hắn cùng nhau từ tịt gỉ họ trên lưng rơi xuống, khi đó phải tự mình cũng là hoàn toàn đem hy vọng đều ký thác vào hắn trên thân a. Tại hàn băng bên trong Infer mạ vẹt cố gắng ngẩng đầu cùng chủ nhân đối mặt, hai đạo hỏa diễm từ hốc mắt của hắn bên trong tuôn ra. Ầm. Đúng lúc này viên bi lớn nhỏ sở sắt nện ở Infer mạ vẹt trên lưng, cái này ngưng tụ ạ tỷ cụ nọ một kích sở sắt mặc dù đối Kỳ U em không có tác dụng gì, nhưng đánh nát khối này băng lại là đủ. Tinh mịn vết dạn tại khối băng thượng xuất hiện, từng tia hỏa diễm từ những này khe hở bên trong phun ra ngoài. Nơi này biến hóa cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhìn xem liều chết phản kháng Infer mạ vẹt tất cả mọi người dưới đáy lòng yên lặng thở dài. Bọn hắn biết Infer mạ vẹt đây chỉ là tại làm vô dụng công. Nương tựa theo hắn một con khỉ nhỏ lại thế nào khả năng vận ngã thân là một cấp thần kỳ UM. Sau một khắc khối băng ầm ầm một tiếng nổ tung, Infer mạ vẹt bao khỏa tại liệt diễm bên trong phóng lên tận trời, dự định từ kỳ UM trong miệng cứu chủ nhân. Toàn trường ánh mắt đều ngưng tụ ở Diệp Thanh cùng kỳ UM nơi này, bọn họ muốn nhìn một chút Infer mạ vẹt đến tuột cùng có thể làm đến một bước kia. Cố lên a, hầu ca. Trương Đồ Chân nắm chặt nắm tay nhỏ cuồng loạn hô to, một chút cũng không sợ bị kỳ UM chú ý tới. Những người khác cứ việc không dám la xuất khẩu, nhưng hai mắt cũng chăm chú nhìn Diệp Thanh, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Trương Tư Tư chịu đựng đầu mê muội, thân dựa vào trên người ạ bộ mặt nổ, đồng dạng mắt thấy Diệp Thanh, mắt thấy không ngừng tới gần Infer mạ vẹt. Sâu kiến, cho đám người kỳ vọng cao Infer mạ vẹt, lại không có bị Kỳ U em con mắt nhìn chúng liếc mắt một cái, nâng lên ngắn nhỏ móng vuốt, đùng một tiếng liền đem hắn quất bay ra ngoài. Kỳ U em trên móng vuốt lực lượng cường đại dường nào, Infer mạ vẹt tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, còn xuống đất đỉnh đầu hỏa diễm lúc sáng lúc tối. Bất quá cũng may bởi vì quất bay Infer mạ vẹt, dẫn đến Kỳ U em cũng không kịp nuốt mất Diệp Thanh, chỉ có thể mặc cho hắn ngã xuống đất. Phanh. Infer mạ vẹt lăn xuống trên mặt đất, hắn lúc này mắt nổi đồng đóm, cảm giác toàn thân xương cốt đều tán. Nguyên lai thần thú mạnh như vậy, chính mình cùng bọn hắn chênh lệch vậy mà lớn như vậy. Hắn vô lực giơ cánh tay lên, muốn bắt lấy chủ nhân, muốn đem hắn cứu được. Từ 4-5 mét cao độ rơi xuống, lần này đem Diệp Thanh rơi đầu rơi máu chảy, hai lỗ tai điếc, đại não càng là vang lên ong ong. Trương Tư Tư đem rất nhiều bộ kẽ bờ lộc đút cho hạ tì cụ nọ, hy vọng có thể tại thời khắc mấu chốt đem Diệp Thanh cứu. Rát rưởi. Kỳ U em khinh thường mắt nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Infer mạ vẹt, từ lỗ mũi phun ra một mảnh băng vụ. Toàn trường im lặng một mảnh, Kỳ U em tựa như đại sơn giống nhau đặt ở trong lòng của bọn hắn, bất đắc dĩ thở dốc. Kỳ U em lần nữa đem Diệp Thanh cầm lên, hắn hiện tại có một loại mèo hí con chuột cảm giác, cái này khiến nó cảm giác phi thường thú vị. Lại một lần nữa đem Diệp Thanh ném không trung, mở ra miệng rộng chờ đợi vật rơi tự do sở tai giờ giọng. Hô hô phong thanh tại Diệp Thanh bên tai thổi qua, mãnh liệt mất trọng lượng làm cho ý thức của hắn dần dần thanh tỉnh. Infer mạ vẹt đem mặt chôn ở tuyết bên trong, nắm đấm nện ở mặt đất, cào ra năm đạo danh sâu hoắm. Đứng lên Infer mạ vẹt. Diệp Thanh hét to. Hắn lần thứ nhất cảm giác được tử vong vậy mà cách mình gần như thế. Tin tưởng chính ngươi, đứng lên. Bởi vì Kỳ U em lần này ném tương đối cao, cho nên Diệp Thanh lúc này mới từ chỗ cao rơi xuống. À đúng lúc. Infer mạ vẹt chống lên phát run hai tay, đỉnh đầu hỏa diễm cơ hồ dập tắt. Ồ, thú vị. Kỳ U em mắt liếc Infer mạ vẹt, hắn ngủ say được quá lâu, hiện tại khó được phát hiện điểm vật có ý tứ, cho nên quyết định lại chơi một chút không mượn. Há miệng thở ra một hơi, Diệp Thanh lập tức lại bị cuốn bay mấy chục mét. Nhìn xem chủ nhân như thế bị chơi bừa, Infer mạ vẹt hai mắt phun lửa ý dụ thì hòn quả thực không thể nhịn được nữa, lợi đều có từng kia máu tươi thẩm thấu ra. Bình bình hầu ca cứu ta. Diệp Thanh cùng Infer mạ vẹt trái tim cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt, cảm giác nhịp tim có một nháy mắt cùng Infer mạ vẹt phát sinh đồng bộ xỉn cơ giờ nãy giờ. Nghe được câu này quen thuộc lời nói, Infer mạ vẹt lập tức bị kích thích được bộ phát ra toàn bộ năng lượng. À đúng lúc, đỉnh đầu nguyên bản gần như dập tắt hỏa diễm lần nữa bộc phát, phun lên mười mấy mét không trung. Đây là bỡ lạ giờ sao? Tiểu trấn biên giới người tự lẩm bẩm. Luôn cảm giác cái này bỡ lạ giờ có chút không đúng. Bỡ lạ giờ hẳn là không có mạnh như vậy đi. Đây không phải bỡ lạ giờ. Trương Tư Tư bị ạ bộ mạt nổ đứng dậy, nàng xa so với những người khác nhìn càng thêm thấu triệt. À đúng lúc. Infer mạ vẹt bị nóng rực hỏa diễm bao phủ, toàn thân lông tóc toàn bộ biến thành xích hồng sắc. Trên thân không ngừng đốt lên tầng tầng liệt diễm, nóng bỏng nhiệt độ hình thành sóng lửa đem tuyết động chung quanh toàn bộ bốc hơi hầu như không còn. Đỉnh đầu hai cây kim hoàng sắc liệt diễm tạo thành phượng linh hướng ra phía ngoài kéo dài, nóng hổi dung nham từ hắn bên ngoài thân hiện, dần dần hình thành một kiện ấn có đặc biệt hoa văn áo giáp. Rét hỏa diễm từ nơi bả vai hướng phía sau phun ra, một đầu từ liệt diễm tạo thành áo choàng đón gió phấp phới. biến hóa vẫn còn tiếp tục, ỉn thợ mạ vẽ hai mắt toát ra kim quang, dường như hai đóa kim sắc hỏa liên ngay tại nở rộ. Cuối cùng hai tay của hắn một nắm, một cây từ dung nham cùng liệt diễm tạo thành trường côn xuất hiện tại trong hai tay của hắn. Trường côn bên trong dung nham không ngừng lưu động, cuối cùng hiện ra khối khối nước ban. Đây chính là ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon. Diệp Thanh lại bắt đầu vật rơi tự do sở khai dở dọc, bất quá lúc này nội tâm của hắn lại là một cách lạ kỳ bình tĩnh, đồng thời trong cõi u minh vậy mà cũng có thể cảm giác được ỉn thợ mạ vẽ nội tâm. Liệt diễm bị bảo, dung nham bị giáp. Lúc này ỉn thợ mạ vẽ như là chiến thần bình thường, từ liệt diễm bên trong đi ra. Từng tầng liệt diễm khí lãng hướng bốn phía càn quét mà đi, ánh lửa chói mắt đem chúng quanh chiếu xạ được giống như ban ngày. Loại biến hóa này không riêng gì tiểu trấn biên giới được ăn dưa của chúng, ngay cả ạ tỷ cụ nọ cùng kỳ hữu em đều nhìn ngốc. Loại biến hóa này cho dù là sống vô tận tuế nguyệt bọn hắn, đều chưa từng gặp qua. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ cao cao nhảy lên sập tợ lạt giơ lên trong tay cây gậy, theo kỳ hữu em đỉnh đầu liều mạng nện xuống. Hô, đại đồng ở giữa không trung không ngừng kéo dài biến lớn, cuối cùng đến kỳ hữu em đỉnh đầu đã giống như kình thiên chi trụ. Ầm ầm. Đại động đất ẻ ạt của kẻ mình, kỳ hữu em dưới chân mặt đất vỡ vụn, chung quanh mất đi năng lực chiến đấu hoang dại bộ kẻ mẩn nhau nhau bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Đại lượng bùn đất cùng tuyết động tung tóe hướng lên bầu trời, lại như mưa rơi xuống. Nện xong một gậy này, ỉn thợ mạ vẽ dưới chân sợ nhịp bùm vang lên, áo bào đỏ bay múa, lách mình đến Diệp Thanh bên cạnh mang theo hắn cấp tốc trốn về phương xa. Đáng ghét. Mặt đất lần nữa chấn động, kỳ hữu em dãy rủa lấy từ hố to bên trong đi ra. Ở trên trán của hắn, một đạo màu đỏ ấn ký lạc ấn ở trên trán của hắn, ỉn thợ mạ vẽ cái này một chiêu uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng đối với nó đến nói vẫn như cũ không đủ. Diệp Thanh làm sao không biết, đừng nhìn trước đó chẳng diện phi thường nổ tung, nhưng bởi vì ỉn thợ mạ vẽ thực lực bây giờ quá thấp, vừa rồi một chiêu kia nhiều lắm là có thể thiên vương cấp bộ kệ mẩn tùy ý ném cái kỹ năng tổn thương không sai bị lắm. Chương 365, bán thành phẩm chương 365, bán thành phẩm bộ kệ mẩn, ỉn thợ mạ vẽ, cấp 45, tiềm lực, S trạng thái, trọng thương giới tính, hung thuộc tính, phí giờ, phí tờ tình ngắt tính, bán thành phẩm dạng buộc biến thân chấn phòng, Diệp Thanh bản ỉn thợ mạ vẽ, mang theo đạo cụ, vô di chuyển kỹ năng, phí giờ un, một lần nữa ẻn có phả kẻ ố út, gạ cơ sở kỹ năng, bắt Fuji sở bị tin, kia lửa ém bở phở làm hồ, mạch quần, đánh nghi binh phỉnh cận chiến cờ lỏ sở của bạt phở lạ giờ bở lạch kỹ năng. Chuyển thụ, y dòng tài, đá ngã lão kịch phỏ cất quần, thần đợ quần. Kỹ năng đĩa CD, rù tận tim, phở lạ mẹ dạo ở, giữ bưng tợ dọ tẹt khỏe đẹp cân đối bụt út đi chú, bán thành phẩm ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon còn chờ khai phát. Bán thành phẩm ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon. Diệp Thanh nhìn thấy cái này giới thiệu, trong đầu không khỏi nhớ tới gở rẹn mìn dạ lúc trước ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon. Giống như ngay từ đầu gở rẹn mìn dạ ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon cũng không phải hoàn toàn hình thái. Lúc trước cùng mẹ gạ gạ đệ vào thời điểm chiến đấu là bị một đoàn nước bao khỏa, cuối cùng thời khắc mấu chốt mới tiến hóa thành Asbản gờ rèn nhìn dạ, ở phần lưng xuất hiện một cái to lớn hỏa tở sủ rèn kèn. Lúc ấy gờ rèn nhìn dạ ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon hết thể chia làm hai cái giai đoạn, chính mình nhìn phở mạ vẹ hiện tại cũng là mới ban sơ giai đoạn. Vậy chờ đến cuối cùng giai đoạn đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Đúng lúc, nhìn phở mạ vẹ quỳ giảm xuống đất, toàn thân hỏa diễm gần như dập tắt. Vừa rồi một côn đó tử tiêu tốn hắn cái kia vốn là không nhiều thể lực, cho nên lúc này nhìn phở mạ vẹ ý thức đã tiếp cận hôn mê. Có ta ở đây. Diệp Thanh một thanh đỡ lấy ỉn thợ mạ vẽ bà bay, dùng sức nâng hắn đứng dậy, đồng thời đem trong ba lô bộ kẹ bờ lọc tất cả đều rót vào trong miệng của hắn. Nhìn xem hư nhược ỉn thợ mạ vẽ, Diệp Thanh trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Lần này không giống ạt như thế, có một con thực lực không kém nhiều mẹ gạ gạ đệ và không ngừng nhặt chiêu. Bởi vì kỳ hữu em mạnh mẽ, cho nên ỉn thợ mạ vẽ tại ràng buộc hình thái chỉ có thể đánh ra một kích cứu chính mình. Lại thêm ỉn thợ mạ vẽ vốn là bị trọng thương, cái này cũng dẫn đến cũng không hề hoàn toàn khám phá ra ràng buộc lực lượng, cho nên lần tiếp theo có thể thành công tiến hành ràng buộc còn không biết muốn qua bao lâu. Đúng lúc. Nhìn thấy chủ nhân vô sự, ỉn thợ mạ vẽ giơ lên khỏe miệng rốt cuộc buông lòng xuống. Tia cơ trí trong ánh mắt, rất có một bộ cha giả cứu nhi tử vui mừng cảm giác. Phanh phanh, liên tục hai tiếng nổ vang, hồn tờ xuất hiện tại Diệp Thanh bên người, vừa rồi may mắn ỉn thợ mạ vẽ biến thân transform thời điểm thuận tiện đem hắn băng điêu acid tạt mò, nếu không còn chưa nhất định muốn cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài. Những người khác nhìn xem đã rút đi liệt diễm ỉn thợ mạ vẽ, vừa định tiến lên hỏi một chút đây là có chuyện gì, nhưng lập tức liền nhớ tới kỳ hữu em nguy cơ không có giải trừ, đáng chết vẫn là muốn chết. Không có sao chứ? Tô Dĩ Thấm lập tức mang theo áo đi nổ cùng lũ cả gì ổ đến đây chi viện, hẹn bùn xe một cái tiếp theo một cái đặt tại ỉn phở mạ vẽ trên người. Không có việc gì. Diệp Thanh lao đi khỏe miệng vết máu, cảm giác chính mình lần này tuyệt đối là bị nội thương. Tô Dĩ Thấm thừa dịp cho Diệp Thanh sát vết máu cơ hội nhỏ giọng nói, không sao, chờ thời cơ chín muồi chúng ta cùng nhau chạy. Trương Đồ chân cái này tiểu mập mạp cũng chen chút tới, lấy ra một bình không biết thuốc gì tại chỗ liền cho Diệp Thanh cho ăn xuống dưới. Yên tâm, chúng ta nơi này đặc hiệu thuốc. Sợ Diệp Thanh một ngụm phun ra, Trương Đồ chân vội vàng giải thích. Những người khác cũng dự định thừa dịp loạn đào tẩu. Dù sao hiện tại kỳ hữu em đã không ai cả nổi, bảo trụ chính mình cùng người nhà tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Chết. Kỳ hữu em mặt mũi tràn đầy nộ khí, một đôi con mắt màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh cùng ỉn thợ mạ vẽ, cái này một người một thú, để hắn nhận vũ đủ. Một bầy kiến hôi, vậy mà mơ mộng hao huyền đồ thần. Hiện tại nó rốt cuộc không có cái gì mèo hí chuột tâm tư, chỉ muốn đem tất cả mọi người chơi chết. Làm sao không có xuất hiện đâu? Trương Tư Tư nhìn xem trong tay tín hiệu khí, phía trên biểu hiện liên minh viện quân đã sớm đến, nhưng vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Kỳ hữu em di chuyển bước chân, đầu rồng giữ tợn gào thét như sấm, điên cuồng hướng lấy Diệp Thanh vào tới. Cùng phong gào thét, đại địa run rẩy, kỳ ủ em giống như tử thần giống nhau từng bước một đem mọi người hy vọng nghiền nát. Làm sao nóng như vậy? Quang mang chói mắt chiếu xạ tứ phương, đám người nghi hoặc hướng trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một cái kim hồng sắc liệt nhật không biết lúc nào xuất hiện tại băng tuyết trấn phía trên. Cái này đoàn liệt nhật tản mát ra vô tận liệt diễm, đem kỳ ủ em gờ là xì ạt toàn bộ axit tạt mò. Ho ho hát. Kỳ ủ em ngẩng đầu nhìn lại, xem xét liền nhận ra cái này quen biết đã lâu. Long Thiên Vương. Một con dở dạ gỗ nện rơi xuống, long sứ kia mái tóc màu đỏ tại ánh lửa chiếu rọi xuống dễ thấy đến cực điểm. Long sứ đối kỳ ủ em quát to, "A Long, quên chúng ta trước đó ký kết điều ước sao? Quá tốt rồi, liên minh đến, Ho Ho Hát đến, chúng ta có thể cứu. Ho Ho Hát xin cứu chúng ta." Trong đám người có người kích động đến lệ nóng doanh trọng, vì giảm xuống đất không ngừng dập đầu. Nghe được điều ước hai chữ này, kỳ ủ em trên mặt có chút không nhịn được, thử lạnh một tiếng không nhìn hắn nữa. Trên bầu trời kim hoàng sắc liệt diễm càng thêm mãnh liệt, một đoàn kim sắc hỏa cầu từ đó chốc ra, đối kỳ ủ em hạ xuống. Đáng chết Ho Ho Hát. Kỳ ủ em há mồm phun ra một ngụm hàn phong, cùng kim hoàng sắc hỏa cầu đối diện chạm vào nhau. Hỏa cầu cùng hàn phong giao hội, kịch liệt năng lượng vô thanh vô tức nổ tung, trung quanh hết thể hóa thành bụi bặm, thậm chí không gian đều xuất hiện tinh mịn vết dạng. Mọi người ngửa đầu nhìn qua đây hết thảy, trận này một cấp thần đỏ sức có thể nói là hiếm có. Hừ, biết Ho Ho Hát ở đây chính mình cái gì đều không làm thành. Kỳ ủ em mắt nhìn lòng sứ trong tay tờ giấy màu vàng kim thượng điều ước, lạnh giọng một tiếng, quay người từ trước đến nay lúc đường rời đi. Nhìn qua một chút xíu biến mất tại đường chân trời kỳ ủ em, trong lòng mọi người tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Đây chính là chúng ta quốc gia thủ hộ thần Ho Ho Hát sao? Nghe nói nhìn thấy nó bản thể người sẽ có được may mắn, cũng không biết có phải là thật hay không. Nhìn thấy kỳ ủ em rời đi, đám người lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ho Ho Hát túi đầu nhìn xem nằm ở trên băng nguyên vô số bộ kẹm mẩn, huy động cánh đại lượng hình quang tử trên bầu trời tung xuống. Đây là Ho Ho Hát chúc phúc sao? Đám người sao động, nhao nhao đi ra tắm rửa tại trận này hình quang bên trong. Diệp Thanh cũng không ngoại lệ, cái này Ho Ho Hát chính là có lệnh người chết khôi phục năng lực, lúc trước còn sáng tạo ra ba ngốc chó, năng lực có thể thấy được chút ít. Đem tất cả tinh lực đều phóng ra, theo hình quang rơi vào thể nội, Diệp Thanh cảm giác toàn thân lỗ chân lông dường như đều sống lại, ngay cả trước đó té bị thương vị trí cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Trên mặt đất tắm rửa hình quang bộ kệ mẩn bắt đầu khôi phục sức sống hợt lệ thời gian dần qua quỳ rạp xuống đất hướng Ho Ho Hát ngỏ ý cảm ơn. Ho Ho Hát quanh thân ánh lửa lần nữa tăng cường, mà ánh mắt của nó nhưng dần dần nhìn về phía Diệp Thanh bên cạnh Infer Mạ Vệ. Nó cảm giác cái này Infer Mạ Vệ rất thú vị, đồng thời ở trên người hắn chính phát sinh một trận biến hóa kỳ diệu. Sự biến hóa này không thể nghi ngờ câu lên Ho Ho Hát lòng hiếu kỳ. Phải biết lúc trước ngay cả kỳ ủ em đều nhịn không được lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Infer Mạ Vệ đến tuột cùng sẽ có thế nào biến hóa, lúc này mới khiến cho Diệp Thanh có thể mạng sống. Nếu không coi như có mẹ cùng mẹ thỏ lưu lại năng lượng tại, cái kia cũng đều sớm không biết chết bao nhiêu lần. Chương 366, Ho Ho Hát hiện thân. Chương 366, Ho Ho Hát hiện thân. Ho Ho Hát giấu ở liệt diễm bên trong con ngươi xuất hiện một tia hiểu ra, há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng hướng về Infer Mạ Vệ lướt tới. Trên mặt đất mọi người thấy đây hết thể hơi nghi hoặc một chút, không rõ cái này đoàn hỏa diễm là có ý gì. Long sứ biến sắc, chúc phúc. Diệp Thanh nhanh để ngươi Infer Mạ Vệ đứng vững nên đón chúc phúc. Chúc phúc. A tốt. Diệp Thanh nghe vậy lập tức liền tinh thần, vội vàng dắt lấy Infer Mạ Vệ đứng ở cái này đoàn liệt diễm hạ. Hoa, thật hâm mộ. Tô Dĩ thấm hưng phấn ôm lấy hai tay để ở trước ngực, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thần thú chúc phúc. Dưới ánh lửa làm nổi bật lên, Tô Dĩ thấm trắng đoan gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, để rất nhiều người đều rời không ra ánh mắt. Thật xinh đẹp. Đứng ở cách đó không xa Trương Đồ Chân, chính một mặt hoa si mà nhìn xem tại ánh lửa làm nổi bật hạ Tô Dĩ thấm, khóe miệng nước bọt bất chi bất giác đều chảy ra. Trong mắt một số người xuất hiện một chút dây rủa, muốn nửa đường giành lại cái này đạo chúc phúc, bất quá nhìn xem tại dưới bầu trời đêm Ho Ho Hát, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cái này đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay liệt diễm từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống, chậm rãi chui vào Infer Mạ Vệ đầu lâu bên trong. Ở trong quá trình này không có bất kỳ người nào dám can đảm quấy rầy, bọn họ không phải không muốn, mà là không dám, nếu không chọc giận Ho Ho Hát tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. À đúng lúc, Infer Mạ Vệ mở ra hai mắt, hai đoàn ngọn lửa màu vàng trong con ngươi chợt lóe lên. Hắn tại chỗ nhảy nhót tương mừng, muốn nhìn một chút thân thể của mình phát sinh những cái kia biến hóa. Ho Ho Hát làm xong đây hết thể về sau, cánh khẽ vỗ, trung quanh hỏa diễm bỗng nhiên kịch liệt bành trướng, sau một khắc lại vô thanh vô tức đột nhiên biến mất ở trong trời đêm. Hô, Long sứ nhẹ nhàng thở ra một hơi, cùng loại này sống vô tận tuế nguyệt một cấp thần cùng một chỗ, áp lực thật đúng rất lớn. Trước tư tư hướng về Long sứ đi tới, đơn giản kể một chút chuyện lúc trước. Thế nào Hầu ca, có cảm giác gì sao? Diệp Thanh hưng phấn loạn choạng Infer Mạ Vệ bà bay, muốn biết hắn có thay đổi gì. Phải biết lúc trước mẹ thỏ cho rằng quán đỉnh chính là trực tiếp đem tư chất tăng lên tới đỉnh cấp, nhìn như vậy đến Infer Mạ Vệ hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Đúng lúc, Infer Mạ Vệ đầu đều muốn choáng, gãi gãi đầu tỏ vẻ trên người mình không có gì biến hóa quá lớn. Làm sao lại không biến hóa đâu? Diệp Thanh xem hết Infer Mạ Vệ tư liệu tự lẩm bẩm. Trước đó rằng cuộc tiến hóa bạ tổ bon sau Infer Mạ Vệ tư chất tăng lên tới S có thể tại tiếp nhận qua sở cờ rẻ phỉ dở sau Hầu ca cái kia không có nửa điểm biến hóa. Duy nhất biến động chính là tại mang theo đạo cụ một cột bên trong, có thêm một cái Ho Ho Hát chúc phúc. Diệp Thanh biết sở dĩ Infer Mạ Vệ sẽ khiến Ho Ho Hát chú ý, vậy khẳng định là bởi vì ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon. Vậy cái này đạo chúc phúc, chuyện đương nhiên là tại trợ giúp tình hẹn Infer Mạ Vệ củng cố phần này lực lượng. Đây chẳng lẽ là bởi vì ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon vẫn chưa hoàn toàn thành công duyên cớ? Vẫn là nói chúc phúc hiệu quả sẽ theo ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon không ngừng hoàn thành, mà bị liên tục không ngừng kích phát ra đến. Tạm thời buông xuống cái nghi vấn này, Diệp Thanh để Ẩn Thợ Mạ Vệ cùng đại gia trước quay về bộ kệ bạn bên trong nghỉ ngơi, mang theo gã đệ và hướng Tô Dĩ Thấm bên người đi đến. Hồn tớ lần này rất tự giác, như một làn khói chui vào Diệp Thanh cái bóng bên trong. Theo kỳ u em bạn lui, đám người bộc phát ra nhiệt liệt bầu không khí. Trận chiến này đánh cho không thể bảo là không gian nan, nếu không có lũ cả gì ổ cùng Diệp Thanh hai cái này biến số, nếu không rất có thể căn bản căng cứng không đến ho ô hát cùng lòng sư đến. Cái này lúc liên minh đại đội ngũ cũng lần lượt đến, từng chiếc máy bay vận tải ở trên băng nguyên hạ xuống, bọn họ nhìn xem đầy đất bừa bộn, không khó tưởng tượng trước đó chiến đấu đến tột cùng đến cỡ nào kịch liệt. Những người này đại bộ phận đều là hậu cần nhân sĩ, bởi vì có ho ô hát xuất mã, căn bản cũng không có không giải quyết được vấn đề. Từng dương vật tư từ máy bay vận tải thượng chuyển xuống, bởi vì trước đó giờ dạ cổ mở tệ ổ, cho nên băng tuyết trấn bên trong kiến trúc cũng bị phá hư không ít. Chư Tư Tư đi đến Tô Dĩ Thấm bên cạnh, tỏ vẻ muốn cùng nàng đơn độc nói chuyện. Lần này lũ cạ dị ổ đối băng tuyết trấn trợ giúp hợp tình hẹn rất lớn, cho nên Trương Tư Tư lúc nghe Tô Dĩ Thấm gia tộc muốn đầu tư băng tuyết trấn thời điểm, cơ hồ không thế nào suy nghĩ sẽ đồng ý xuống dưới. Long Sứ đi đến Diệp Thanh bên cạnh, trên dưới đánh giá hắn. Làm gì? Diệp Thanh rụt cổ một cái, cảm giác người này ánh mắt có chút không đúng. Long Sứ thở dài, ta chỉ là kỳ quái, vì cái gì luôn luôn có thể tại loại địa phương này đụng phải ngươi? Ta cũng không biết ta, kỳ u em chuyện này khẳng định là cùng ta không có nửa phần quan hệ. Diệp Thanh chém đinh chặt sắt nói, cảm giác chính mình cũng rất vô tội, ai có thể nghĩ tới chính mình liền đơn thuần xím lệ lữ cái đi, làm sao lại nghĩ đến có thể đụng tới kỳ hủ em chạy tới công thành. Long Sứ cũng không tính truy đến cùng kỳ hủ em chuyện, nhìn xem Diệp Thanh bên hông cổ kẻ bạn hỏi, tính, ngươi bị phơ mạ về đâu? Ta nhìn hắn có thể mẹ gạ tiến hóa rồi. Cái này cũng không trách hắn tò mò, phải biết cho đến nay chính là chưa từng có phát hiện qua ịn phơ mạ vẹ mẹ gạ sở tồn. Nếu là Diệp Thanh ịn phơ mạ vẹ thật hoàn thành mẹ gạ tiến hóa, kia phía sau ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tất cả có được ịn phơ mạ vẹ nhà huấn luyện đều có cơ hội để cho mình Infer Mạ Vẹ tiến hành mẹ gạ tiến hóa. Đây không phải mẹ gạ tiến hóa. Diệp Thanh cảm giác có chút đau đầu, Infer Mạ Vẹ mẹ gạ sợ tổn khẳng định là không có, nhưng lại nên như thế nào cùng bọn hắn giải thích rằng buộc tiến hóa bạ tổ ban đầu. Trước đó Infer Mạ Vẹ tại vạn chúng chú mục hạ biến thân transform tại một trận chiến này qua đi, khẳng định sẽ có người đem cái này tin tức tuyên dương ra ngoài. Biết nếu không cách nào tránh khỏi vấn đề này, Diệp Thanh đành phải như nói thật nói, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, dù sao chính là ta cùng Infer Mạ Vẹ cùng nhau sinh ra kỳ diệu phản ứng. Thấy Diệp Thanh cũng lạ như lọt vào trong sương mù, Long Sứ cũng không có hỏi nhiều, như vậy sao, ta nhìn về sau vẫn là đi cho hắn làm kiểm tra đi, đừng lưu lại cái gì gì chứng. Lại một cái trước đó ỉn phờ mạ vẹ biến hóa rất nhiều người đều nhìn thấy, bất kể có phải hay không là mẹ gạ tiến hóa vẫn là vật gì khác, chỉ sợ về sau sẽ có phần tử ngoài vòng luật pháp về sau đi tìm ngươi gây chuyện, dù sao loại này có thể tăng cường chính mình bộ kẹ mận thực lực đồ vật, rất nhiều người đều sẽ không tiếc hết thể đại giới đạt được. Diệp Thanh gật gật đầu, đây đúng là cái vấn đề. Giang buộc tiến hóa bạ tổ bon chỉ có chính mình biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là ở những người khác trong mắt rất có thể sẽ cho là mình trên thân có bảo vật gì, này mới khiến ỉn phờ mạ vẹ có như vậy đại thay đổi. Bất quá cũng không có quan hệ gì, chính mình xuyên được rất dày, lại thêm bóng đêm nguyên nhân, trừ có hạn mấy người bên ngoài căn bản không ai biết mình tướng mạo. Về sau nếu là cùng Long Sứ cùng nhau rời đi, tin tưởng không có cái nào đầu đất dám có ý đồ với mình. Chờ rời đi cấm kỵ chi lĩnh, tại bên trong vùng thế giới này nghĩ tìm tới chính mình cũng không có dễ dàng như vậy. Nghĩ đến Diệp Thanh phía sau thân phận, Long Sứ cố ý bán cái nhân tình, tốt rồi, ta sẽ giúp ngươi ngăn lại nghĩ tìm ngươi phiền phức người, đó chính là ta máy bay vận tải, về sau liền cùng ta cùng rời đi đi. Cảm ơn. Diệp Thanh từ đáy lòng cảm tạ, như vậy mình quả thật sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Nhìn thấy Long Sứ đang cùng Diệp Thanh thân thiết trò chuyện về sau, một chút vốn là muốn tiến lên hỏi thăm một phen người cũng bỏ đi ý niệm, tính toán đợi liên minh rút lui về sau lại nghĩ biện pháp. Chương 367, phỏng đoán chương 367, phỏng đoán trước đó ỉn phở mạ vẹ trong nháy mắt sức chiến đấu cơ hồ tăng gấp đôi, loại lực lượng này không có người sẽ không có hứng thú. Biết mình bị rất nhiều người nhớ thương, Diệp Thanh cũng không có lại trở về, ngược lại một mình đi đến Long Sứ chuyên dụng máy bay vận tải trước. Luka gì ổ đối có đầu tư hay không có hứng thú, nhìn xem ngồi một mình ở máy bay vận tải bên cạnh Diệp Thanh, chấm tư một lát đi tới. Tô Dĩ Thấm nghiêng đầu mắt nhìn, thấy Luka gì ổ là đi tìm Diệp Thanh, cho nên cũng không có quá nhiều ngăn cản. Diệp Thanh ngồi tại trên mặt tuyết, nhìn xem ánh lửa hạ bóng dáng của mình rơi vào chấm tư. Giang buộc tiến hóa bạ tổ bon vậy mà thật xuất hiện tại trên người mình, như vậy vì cái gì chính mình sẽ cùng Infer Mạ Vẹ thành công giang buộc tiến hóa bạ tổ bon đâu? Chẳng lẽ là mình quá đẹp trai rồi? Hoặc là chính mình là chân mệnh thiên tử? À sẽ ở con riêng. Cũng may Diệp Thanh không có không muốn mặt đến loại trình độ này, hung ác quyết tâm đem những này khả năng từng cái bắt bỏ. À nhìn bên trong nhớ kỹ toàn thế giới cũng chỉ có A hoàn thành giang buộc tiến hóa bạ tổ bon cái này trừ hắn nhân vật chính quang hoàn bên ngoài, chẳng lẽ là hắn may mắn sao? Vẫn là nói hắn cùng mình bộ kệ mần tình cảm xấu nhất. Hẳn không phải là như vậy, mặc dù As cùng Gerzen nhìn dạ tình cảm phi thường thâm hậu, nhưng từ xưa đến nay nhiều như vậy ưu tú nhà huấn luyện, không có khả năng không có cái khác nhà huấn luyện làm đến bước này. Vậy tại sao những người khác không thành công, mà vẹn vẹn chỉ có As thành công rồi? Mặc dù A niệm nửa đường quán chủ cắt hoa nói qua Gerzen nhìn dạ phi thường đặc thù, là một con mệnh đồ nhiều thằng trầm bộ kẹ mẩn, nhưng lại cũng không có sáng tỏ điểm ra Gerzen nhìn dạ chỗ đặc thù ở đâu, cũng không có so cái khác bộ kẹ mẩn nhiều ra một cái khí quan. Cho nên bình thường đến nói cái khác bộ kẹ mẩn khẳng định cũng có khả năng đạt tới, cho dù là xác suất xa vời. Bài trừ bộ kẹ mần điểm ấy, kia chẳng lẽ nói As có cái gì không giống bình thường địa phương sao? Ô dạ. Diệp Thanh bỗng nhiên nghĩ đến vật này, muốn nói As cùng cái khác người khác biệt duy nhất địa phương, đó chính là hắn thể nội có ổ dạ. Là, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được, vì cái gì toàn thế giới chỉ có As cùng gờ rèn nhìn dạ hoàn thành dạng buộc tiến hóa bạ tổ bon. Đúng lúc này, Luca Gio đi đến Diệp Thanh bên người. Ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được ổ dạ lực lượng. Nghe câu nói này, trong lòng Diệp Thanh kịch chấn. Chẳng lẽ mình có hy vọng khống chế ổ dạ, trở thành ổ dạ sứ giả rồi? Bất quá không đợi Diệp Thanh kích động bao lâu, sau một khắc Luca Gio một câu trong nháy mắt đem hắn đánh vào đáy cốc. Bất quá trên người ngươi ổ dạ giống như không phải bắt nguồn từ trong cơ thể của ngươi, mà là Luca Gio ánh mắt dừng lại tại Diệp Thanh trên cổ tay, nơi đó rõ ràng là mẹ thỏ cùng mẹ lưu lại ấn ký. Diệp Thanh đột nhiên nhớ tới mẹ thỏ cùng mẹ cũng là sẽ sử dụng ổ dạ Sferzer, mà sử dụng ổ dạ Sferzer tiền để chính là muốn cảm ngộ đến ổ dạ lực lượng. Có một chút bổ kẽ mần mặc dù có thể học tập ổ dạ Sferzer, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn lĩnh ngộ đến ổ dạ, nếu không coi như thân thể của ngươi cho phép ngươi có thể học được, nhưng ngươi cũng lĩnh ngộ không được. Mặc dù ổ dạ là mẹ thỏ lưu lại, nhưng là nếu Inter Mạ Vẹ có thể hoàn thành ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon vậy đã nói rõ ấn ký thượng ổ dạ năng lượng cũng tại ảnh hưởng chính mình. Nói không chừng trong tương lai một thời điểm nào đó, chính mình liền có thể lĩnh ngộ ra ổ dạ đâu. Nhìn thấy Diệp Thanh Lâm vào trầm tư, Luca Gio vừa định nói thêm gì nữa thời điểm, chợt nghe Tô Di Thấm đang gọi mình, rơi vào đường cùng chỉ có nên rời đi trước. Tạm thời đem trong lòng ý nghĩ buông xuống, Diệp Thanh kiểm kê lần chiến đấu này thu hoạch. Lần này chiến đấu thu hoạch rất lớn, chẳng những cái khác bộ kệ mẫn đều đột phá vốn có đẳng cấp, mà lại hồn tở vậy mà cũng có tiến bộ, thăng liền 2 cấp đạt tới cấp 32. Qua hồi lâu, Tô Di Thấm lòng tràn đầy vui vẻ cùng Trương Đồ Chân đi tới. Trương Đồ Chân tùy tiện hét lên, đại ca ngươi nghĩ gì thế? Vừa rồi ngươi ỉn thơ mạ vẻ thật đúng là quá đẹp trai. Không có gì, các ngươi nói xong rồi. Diệp Thanh lắc đầu không có giải thích, nhìn xem vẻ mặt tươi cười Tô Di Thấm hỏi. Tô Di Thấm tâm tình rất tốt, ừm, nói xong, Thiên Vương đã cho phép chúng ta tại băng tuyết trấn khai phát. Tin tưởng tương lai không lâu, băng tuyết trấn nhất định sẽ trở thành một viên rực rỡ minh châu. Đây là ta lễ vật, tặng cho các ngươi. Trương Đồ Chân bỗng nhiên lấy ra 2 tấm tẩy đi ra ảnh chụp, phân biệt giao đến Diệp Thanh cùng Tô Di Thấm trong tay. Ho ho hát. Nhìn xem phía trên kia chỉ ánh sáng chói lọi vạn trượng bộ kẹ mẩn, Diệp Thanh kinh hô một tiếng. Trương Đồ Chân tự hào nói, đúng thế, đây chính là ta thật vất vả mới chụp được đến đây này. Diệp Thanh cất kỹ ảnh chụp tiếp tục hỏi, vậy ngươi đập tới ỉn phơ mạ vẽ sao? Trương Đồ Chân có chút tiếc nuối thở dài, không có, ai có thể nghĩ tới ỉn phơ mạ vẽ bỗng nhiên biến thân chấn phòng đâu, chờ ta kịp phản ứng thời điểm đều đã kết thúc. Không thể không nói Diệp đại ca ngươi hầu tử quá ngắn á. Ngươi mới ngắn. Diệp Thanh tức giận chừng tiểu mập mạp liếc mắt một cái. Tốt tốt tốt. Nhìn xem Diệp Thanh cái này phó muốn ăn hình dạng của mình, Trương Đồ Chân rụt cổ một cái vội vàng im miệng. Mấy người lại trò chuyện một hồi, Long Sứ cũng cùng Trương Tư Tư cùng nhau đi tới. Lần này còn muốn cảm tạ các ngươi trợ giúp hẹn tình hẹn một điểm lễ vật không thành kính ý. Nói lấy mở ra ở trong tay ngụm, mà bên trong tắc trưng bày là 2 tấm động đất EA của kẻ kỹ năng đĩa CD cùng 2 tấm dự vững tờ dò tẹt đĩa CD. Những vật này đối Tô Dĩ Thấm mặc dù không nói được quý giá, nhưng đối Diệp Thanh đến nói lại là một món tài phú quý giá. Vô luận là dự vững tờ dò tẹt hay là động đất EA của kẻ đây đều là bên ngoài mua không được mặt hàng A. Diệp Thanh nhanh chóng tiếp nhận, không cần thiết giả mù sa mưa khách khí. Long Sứ đối Trương Tư Tư nói, tốt rồi, ta còn có nhiệm vụ liền đi trước, những đội ngũ này sẽ trợ giúp hợp định hẹn các ngươi hoàn thành chủ kiến. Trương Tư Tư gật gật đầu, dắt Trương Đồ Chân tay nhìn xem đại gia cười nói, ừm, hoan nên các ngươi về sau lại đến chơi. Gặp lại. Trương Đồ Chân trong mắt ngậm lấy lệ quang, dùng sức cơ cơ mập mạp tay nhỏ. Bất quá hắn cái này nước mắt không phải không nỡ Diệp Thanh, mà là tại không nỡ Tô Di Thấm. Máy bay vận tải bên trong không gian rất lớn, Diệp Thanh cùng Tô Di Thấm mỗi người đều chiếm được một cái căn phòng độc lập. Bộ này máy bay vận tải là liên minh mới nhất nghiên chế, chẳng những có ưu tú vũ khí công kích, mà lại tại cách âm sập rụt phương diện cũng làm được cực hạn. Ở tại trong phòng căn bản nghe không được cánh quạt âm thanh. Trận chiến đấu này đánh suốt cả đêm, Diệp Thanh cũng là mệt mỏi không được, đơn giản rửa mặt một phen liền nằm tại. Thoải mái dễ chịu hoàn cảnh để Diệp Thanh bối rối dâng lên, mỹ mắt đụng một cái lập tức liền ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh mới bị tiếng đập cửa đánh thức. Đến đó rồi. Diệp Thanh mơ mơ màng màng mở to mắt, mở cửa nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngoài cửa là một tên bề ngoài không đẹp thanh niên, tiên sinh, hiện tại đã đến nhà ngươi. A cảm ơn. Diệp Thanh cái này lúc cũng nhìn thấy trên điện thoại di động Tô Di Thấm nhắn lại, nha đầu này sợ quấy rầy đến chính mình nghỉ ngơi, cho nên rời đi thời điểm không có nói với mình. Diệp Thanh duỗi lưng một cái, tính, về nhà. Cũng không biết ạ ý đồ đa tỉnh thế nào. Phía ngoài ánh nắng có chút chướng mắt, Diệp Thanh che lại tầm mắt, khép mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chương 368, vĩ đại nghiên cứu chương 368, vĩ đại nghiên cứu đây là một nhà sở nghiên cứu sân bay, chiều dương mới từ đường chân trời dâng lên, gió mát của sáng sớm không ngừng rót vào quần áo của Diệp Thanh. Đây là Sơn Hải thành phố. Diệp Thanh gãi đầu một cái, bắt đầu tìm kiếm lên chính mình quen thuộc kiến trúc. Thanh tử, ngươi đến được rất nhanh a, ta lúc này mới vừa lấy được tin tức không lâu. Ngay tại Diệp Thanh mở mịt thời điểm, Vương Diệu đánh lấy ngáp dở từ sở nghiên cứu bên trong chạy ra. Ngươi làm sao tại cái này? Diệp Thanh nện hắn một quyền, lời mới vừa nói ra miệng liền nghĩ đến ạ ý rổ đã tìm giống như đang bị người ta nghiên cứu đâu. Vương Diệu giơ ngón tay cái lên chỉ sau lưng, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, thế nào? Ca môn ta chính là thận trọng cẩn thận cho ngươi tại cái này trông coi đâu. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, ừm, ạ ý rổ đã tìm ngay ở chỗ này. Vương Diệu đánh cái ngáp giờ, đúng vậy a ngươi là không biết, một chút tổ chức gián điệp đều giống như bị điên, mỗi ngày hướng nơi này chui, nếu không phải ta, chỉ sợ số liệu đều bị trộm đến mấy lần. Diệp Thanh bị truyền nhiễm được cũng có chút buồn ngủ, trước đó tại trên trực thăng căn bản là không có ngủ bao lâu. Trước tìm cho ta cái địa phương ngủ đủ đi, chờ tỉnh ngủ lại nói.
Đúng vậy.
Vương Diệu nắm cả Diệp Thanh bả vai hướng sở nghiên cứu đi đến, nơi này khác không có chính là gian phòng nhiều. Diệp Thanh lần nữa ngã đầu liền ngủ, chờ đứng dậy thời điểm đã là buổi chiều. Không có đi xem còn tại bị người nghiên cứu ạ ý đồ đã tìm, Diệp Thanh thả ra đã khôi phục lại gã đệ và hướng trong nhà phương hướng thuấn di quá khứ. Diệp mẹ đã sớm từ Vương Diệu nơi đó biết Diệp Thanh trở về, cho nên đối đột nhiên xuất hiện trong sân con trai cùng gã đệ vòi cũng không có quá mức kinh ngạc.
Nồng.
A Dung cười cùng Diệp Thanh lên tiếng chào, chỉ bộ kệ bạn để hắn mau đưa chính mình con trai thả ra.
Ha ha, tốt.
Diệp Thanh đem bộ kệ mần toàn bộ đều phóng ra, chính mình hướng về trong phòng đi đến.
Rất kéo.
Mã Dư Mặc chính mang theo tiểu cản gã sở khản chạy thao, để Diệp Thanh đừng cản trở con đường của mình.
Nhi tử trở về rồi.
Diệp mẹ đã sớm chuẩn bị cả bàn phong phú cơm trưa, trông thấy Diệp Thanh vào cửa lập tức từ phòng bếp hòm giữ nhiệt bên trong bưng đi ra.
Trở về.
Diệp Thanh đầu tiên là chạy về trong phòng đổi một bộ nhẹ nhàng khoan khoái màu trắng quần áo thoải mái, lúc này mới ngồi tại bàn ăn thượng ăn cơm. Diệp mẹ ngồi tại Diệp Thanh đối diện tò mò hỏi, thế nào?
Ta nghe nói cấm kỵ chi lĩnh bên trong náo ra không nhỏ động tĩnh, ngươi không có bắt kịp à?
Diệp Thanh nhấp một hớp canh, không có, ngài yên tâm đi, con trai của ngài vận khí tốt có phải hay không, trên đường đi cơ hồ không có đụng phải cái gì nguy hiểm.
Diệp mẹ biết nhi tử đây là tại tốt khoe xấu che, bất quá cũng không có hỏi tới xuống dưới.
Lúc trước chính mình lúc còn trẻ làm sao không phải như vậy.
Trong nhà ăn no uống, Diệp Thanh lại cùng mẹ làm nhảm một hồi lâu mới hướng về sở nghiên cứu tiến đến. Hoàn cảnh nơi này muốn so trước đó khu biệt thự tốt rồi quá nhiều, có thể nói là dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh hợp lòng người.
Diệp Thanh mang theo gã đệ vợ ở bên hồ tản bộ, nhìn về phía trước bóng người quen thuộc hoảng sợ nói, "Vương Di, ngươi làm sao tại cái này?"
Vương Di nhìn xem Diệp Thanh cười nói, "Diệp Thanh nha, nhanh như vậy lữ hành liền trở lại rồi. Đây không phải lần trước nhà chúng ta Vương Diệu đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng rất lớn sao, cho nên cố ý ban thưởng một bộ trang viên."
"A."
Diệp Thanh nghe xong liền mắt tròn váng, "Vương Diệu tiểu tử này đang suy nghĩ gì, ở mười mấy năm địa phương nói chuyện liền chuyện."
"Cáo biệt Vương Di." Diệp Thanh dự định đi tìm Vương Diệu hỏi thăm rõ ràng.
Thanh tử ngươi mau nhìn xem, mau nhìn xem."
Vừa nhìn thấy Diệp Thanh đi vào viện nghiên cứu, Vương Diệu lập tức từ trong túi lấy ra một chồng tư liệu, bày tại Diệp Thanh trước mặt.
Luận cả tờ tỷ tiến hóa thành dịch của dạ khả năng nhìn xem một chuyến này chữ lớn, Diệp Thanh kinh ngạc mắt nhìn Vương Diệu, không nghĩ tới chính mình lúc trước chỉ là thuận miệng nói lời, gia hỏa này vậy mà tin là thật đồng thời trả giá tâm huyết cùng hành động.
Diệp Thanh trước đem tư liệu thu lại, vỗ Vương Diệu bả vai nói, "Trước theo giúp ta đi xem một chút đạo ý rồ đạt tìm, về sau ta cùng ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút."
Vương Diệu gần nhất đều là đang bận cái này đầu đề, cơ hồ đến trà không nhớ cơm không nghĩ trình độ, trọng yếu nhất chính là theo nghiên cứu của hắn xâm nhập, phát hiện cái này đầu đề có thể thực hiện độ. Đẩy ra phòng nghiên cứu cửa lớn, Diệp Thanh liếc mắt liền thấy trên bàn ạ ý rồ đã tìm.
Diệp Thanh mở to hai mắt nhìn không dám tin nói, "Á đủ, đầu này mập long là ta sao?"
Rắc.
Tri Dục chính ở trên bàn ăn đồ ăn vặt, nhìn thấy Diệp Thanh tiến đến lập tức nhảy xuống cái bàn chạy tới tranh công. Nhìn xem trên đài kia chỉ đầy người thị thừa ạ ý rồ đã tìm, Diệp Thanh quả thực không cách nào nhìn thẳng.
Các bạn.
Nhìn thấy Diệp Thanh tiểu nhi cũng dám mặc sát chính mình, Tri Dục lập tức liền tức giận. Nghĩ chính mình ở đây đau khổ kiên thủ cả ngày lẫn đêm, không nói công lao cũng có khổ lao, tiếc là không làm gì được Diệp Thanh tiểu nhi vừa vào cửa vậy mà nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt một cái.
"Cầm đi, ngoan."
Diệp Thanh từ trong ba lô lật ra một viên mí lọ tiệm bộ kẹ bơ lộc đưa cho Tri Dục, thuận tay còn bàn hắn chùi lùi xỏ não. Nhìn xem trong tay bộ kẹ bơ lộc, Tri Dục trong bụng một cỗ tà hỏa đang nổi lên. Cái này Diệp Thanh tiểu nhi đem mình làm cái gì, chính mình nhọc nhằn khổ sở công việc, càng về sau vậy mà liền dùng một viên bộ kẹ bơ lộc đuổi. Khi hắn ngẩng đầu dự định bạo truy một trận Diệp Thanh thời điểm, chợt phát hiện Diệp Thanh cùng Vương Diệu vậy mà không ở trước mặt mình.
Ngao.
A Ý Đồ Đạt Tín nhìn thấy Diệp Thanh cũng thật cao hứng, với cánh tỏ vẻ hoan nghênh. Trung quanh nhân viên nghiên cứu khoa học đều biết Diệp Thanh, cho nên rất khách khí nhường ra vị trí.
"Ta giọt cái ngoan ngoãn, ngươi đây là đã ăn bao nhiêu thuốc bổ a?"
Diệp Thanh sờ lấy thịt đổ đủ ồ A Ý Đồ Đạt Tín, nghĩ thầm ngươi cái này bụng cùng chả gì giật có liều mạng đi.
Vương Diệu nâng đỡ trên sống mũi mắt kính nói, "Da hỏa này gần nhất bị rút rất nhiều huyết, lại thêm thuốc bổ ăn đến quá nhiều, cho nên không cẩn thận liền ăn trưởng thành như vậy."
"Cái này còn có thể đi với ta lữ hành sao?"
Diệp Thanh vô vô hắn bụng bự, có chút bất đắc dĩ cảm thán một câu.
"Ngao ngao."
A Ý Đồ Đạt Tín rũi thẳng cổ cự tuyệt, nói đùa ở đây ăn ngon uống sướng tốt bao nhiêu, tại sao phải đi màn trời chiếu đất còn có mỗi ngày bị đánh phong hiểm.
Không chỉ như thế, A Ý Đồ Đạt Tín còn dùng cánh chỉ bên ngoài viện. Từ cửa sổ nhìn lại, nơi đó đang có một con sợ hoán nạ đang tản bộ, nhìn thấy A Ý Đồ Đạt Tín chỉ mình, lập tức mỉm cười đáp lại.
"Khá lắm."
Diệp Thanh trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, nhóm này lao ra hỏa vì lưu lại A Ý Đồ Đạt Tín làm nghiên cứu kia là thật dốc hết vô liếng. Vậy mà còn cho A Ý Đồ Đạt Tín tìm đến một con sợ hoán nạ, muốn để hắn vượt qua vợ con êm ấm thời gian.
Nhìn xem thái độ kiên quyết A Ý Đồ Đạt Tín, Diệp Thanh vô lực nhổ nước bọt, lắc đầu cùng Vương Diệu đi ra ngoài.
Đi vào Vương Diệu chuyên môn phòng thí nghiệm, Diệp Thanh cẩn thận đánh giá xung quanh. Gian phòng đại khái tại hơn 100 bình, gian phòng bên trong trừ bàn quay cùng dụng cụ thí nghiệm bên ngoài, còn lại đều là nghiên cứu tư liệu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rải vào trong phòng, trong không khí tràn ngập một tia mùi thơm ngát.
Hoàn cảnh không tệ lắm.
Diệp Thanh hít một hơi thật sâu, khó được nơi này không có tất tối bay lượn trời, độc thân lão nam nhân hương vị.
"Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút là ai địa phương."
Vương Diệu đối với mình phòng thí nghiệm rất là tự hào, lôi kéo Diệp Thanh tay áo liền hướng cửa sổ bên kia đi đến.
"Đây là..." Một đạo lục quang lóe lên một cái Diệp Thanh đôi mắt, khi hắn thấy rõ trên bản sách thời điểm, lập tức liền bị trấn trụ. Chương 369, hai cái đầu đề chương 369, hai cái đầu đề bá chủ cả tập đi. Pokémon, bá chủ cả tập đi, cấp 15, tiềm lực, S trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hùng thuộc tính, bút đặc tính, CN đất, bị CN đất bảo hộ lấy, sẽ không nhận kỹ năng thêm vào hiệu quả ảnh hưởng. Mang theo đạo cụ, hệ vợ ở tổn di truyền kỹ năng, vô cơ sở kỹ năng, sở chỉnh so. Kỹ năng truyền thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú. Cả tờ thì có thể từ trên đầu xúc giác bên trong phóng xuất ra mùi thối, dùng để chống cự chim bộ kẹ mẩn tập kích, nhưng vẫn là thường xuyên sẽ trở thành tịt gỉ cùng sập rào đồ ăn. Vương Diệu sờ sờ cả tờ tí đỉnh đầu xúc giác, cái này cũng không chỉ là bình thường cả tờ tí à, hắn vẫn là một con bá chủ bộ kẹ mẩn, tư chất thông qua kiểm chắc đi sau hiện cũng thuộc về người nổi bật. Diệp Thanh đương nhiên so hắn biết được rõ ràng hơn, cái này cả tờ tí có thể nói được là trong ngàn vạn không một, không nghĩ tới lại bị Vương Diệu ra hỏa này tìm tới. Đè xuống trong lòng kinh ngạc, một lần nữa lấy ra Vương Diệu trước đó đưa cho tư liệu của mình nhìn thật kỹ. Luật cạ tở tỷ tiến hóa thành dịch của dạ khả năng đệ nhất, ngoại hình cạ tở tỷ bề ngoài là màu xanh biếc, phần bụng là màu trắng. Đầu mọc ra y hình xúc giác, con mắt màu vàng, con ngươi màu đen, đồng thời phần bụng còn có hai đôi đủ, thân thể vì kết hình. Dây của dạ bề ngoài là màu xanh biếc, nhìn từ xa giống đầu lòng, gần nhìn càng giống một đầu trùng. Đầu có mọc sừng, phần bụng có một đôi móng đuốt sắc bén, con mắt màu vàng, con ngươi màu đen, thân thể vì kết hình. Thứ hai, mùi thối dịch của dạ thích tại tầng ố rổ hẻn bên trong sinh hoạt. Cạ tở tỷ xúc giác chính là phóng thích mùi thối. Diệp Thanh nhìn xuống đi, phía dưới nội dung càng thêm để người khiếp sợ. Vậy mà còn cho thấy mẹ thỏ là từ mẹ gen làm cơ sở, từ đó sáng tạo ra đến. Diệp Thanh chỉ vào mẹ thỏ bộ phận nội dung hỏi, làm sao ngươi biết những này? A, là như vậy. Trước đó có cái họ Tiền giáo thụ đang nghiên cứu hạ ý đồ đã tìm thời điểm nghe nói ta là huynh đệ ngươi, kết quả lại biết ta là nghiên cứu viên sau tìm ta nói một lần. Nói cái gì ta căn cốt tuyệt hảo, là làm nghiên cứu viên hạt giống tốt. Sau đó lại nghe nói ta hai cái này đầu để linh cảm đều bắt nguồn từ ngươi, cho nên nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Diệp Thanh không nghĩ tới Tiền giáo sư như thế cáo giả. Vậy mà dự định từ Vương Diệu nơi này công lược chính mình. Cái này nếu là về sau lại có chuyện gì để Vương Diệu đến hỏi mình, vậy mình nên như thế nào hố tiền? Đem văn kiện đập ở trên bàn, nói như vậy ngươi đồng ý rồi. Vương Diệu chuyện đương nhiên gật đầu, đúng vậy à, Tiền giáo sư nói thế nào cũng là học thuật giới ngôi sao sáng nhân vật, bao nhiêu người tha thiết ước mơ có thể làm đồ đệ của hắn, ta tại sao phải cự tuyệt? Còn nữa ta nếu là cự tuyệt, vậy nhân ra như thế nào lại nói cho ta mẹ thỏ chuyện? Ai? Diệp Thanh thở dài, không ai so hắn rõ ràng hơn mẹ thỏ thành công gần như không thể phục chế trả sở. Cái này thí nghiệm câu trọng yếu nhất chính là cần lấy được dịch của dạ DNA, Diệp Thanh thực tế là nghĩ không ra như thế nào mới có thể thu hoạch vật này. Hơn nữa lúc trước tim dọc kẹt vì sáng tạo mẹ thỏ hao phí bao nhiêu nhân lực cùng vật lực, lại giết hại bao nhiêu tổ kẹ mẩn cuối cùng mới may mắn thành công. Muốn để Vương Diệu suốt đời tinh lực lãng phí ở loại này không có khả năng hoàn thành đầu đề bên trên, chính mình cũng là có chút không đành lòng. Diệp Thanh sửa sang lại suy nghĩ tiếp tục hỏi, ngươi lâu như vậy vẫn tại nghiên cứu cái này một cái đầu đề sao? Vương Diệu lắc đầu, quay người lại lấy ra một cái khác sắp tài liệu, dĩ nhiên không phải. Cái này đầu đề dù sao có thể thao tác tính cũng cao, cho nên ta còn nghiên cứu cái này. Bộ kẻ mẩn tiến hóa phương thức chi tình tự tiến hóa phẫn nộ dạ tiến hóa, điển hình đại diện vì mặt cạp. Diệp Thanh nhìn xem phía dưới kỹ càng giảng giải, không khỏi nghĩ đến những cái kia tại ạ niềm bên trong dựa vào cảm xúc tiến hóa bộ kẻ mẩn. Chẳng hạn như bị dêm một cước đạp bay, dẫn đến sinh khí tiến hóa mặt cạp bị ạ ý rổ đạ tiền trào phúng không biết bay, mà phẫn nộ dạ tiến hóa chặt mèo ý ổng. Bởi vì ăn no, cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn tiến hóa sở của bé. Bởi vì chiến thắng mà kích động tiến hóa cờ giáp bi. Giấm vương chỉ cổ gì ta? Vì bảo hộ Asbot phát tiềm năng tiến hóa. Uy, thanh tử thế nào? Nhìn thấy Diệp Thanh hồi lâu không nói chuyện, Vương Diệu nhịn không được vỗ vỗ cánh tay của hắn. A, không có việc gì. Diệp Thanh lấy lại tinh thần, tiếp tục xem trong tay tư liệu. Sau một hồi lâu Diệp Thanh buông xuống phần thứ nhất tư liệu, chỉ vào phần thứ hai tư liệu nói, cái thứ nhất ta không tốt lắm nói, dù sao cả tờ tỷ cùng dịch của dạ cái này quá không thể tưởng tượng. Lại một cái chúng ta cũng không lấy được dịch của dạ DNA, cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là muốn đem trọng tâm phóng tới cái thứ hai đầu để bên trên. Vương Diệu thở dài, ừm, ta cũng là ý nghĩ này. Dù sao cái thứ nhất đầu để cần thiết đồ vật quá to lớn, hoàn toàn không phải ta một người có thể hoàn thành. Vương Diệu tiếp tục nói, mặt cặp là một cái tính tình rất lớn bộ kẹ mẩn, cho nên chọc giận kích thích nó buộc phát tiềm năng tiến hóa, đúng là một cái có thể được con đường. Cái này cảm xúc tiến hóa điểm trọng yếu nhất chính là bộ kẹ mẩn tính cách. Nếu là gặp được một con cá ướp muối mặt cạn, kia đoán chừng lại thế nào kích thích nó cũng sẽ không tiến hóa. Không sai, chính là như vậy. Diệp Thanh gật đầu tán đồng Vương Diệu thuyết pháp, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà thật đúng nghiên cứu ra chút manh mối. Vương Diệu đem tư liệu đều thu lại, vung tay lên, được rồi không nghĩ những này. Chúng ta đi ăn cơm, không say không nghỉ. Trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Diệp Thanh dưới ánh mặt trời bên trong lần nữa đạp lên hành trình. Bởi vì A Ý Đồ đã tỉnh không nguyện ý từ bỏ ngày tốt lành cùng chính mình màn trời chiếu đất, rơi vào đường cùng Diệp Thanh đành phải đem nó trên cổ sủ thờ bờ hái xuống mang tại Infer Mạ Vệ trên cổ. Hy vọng mượn sủ thờ bờ eo lực lượng, có thể chính trợ giúp tình hẹn cùng Infer Mạ Vệ sinh ra mạnh hơn ăn ý bổ kẹ mẩn là một cơ thể sống độc lập, có tâm tình của mình cùng ý nghĩ, cho nên đối với loại tình huống này Diệp Thanh vẫn là tỏ ra là đã hiểu. Diệp Thanh duỗi lưng một cái, lần này mục đích là có cách đấu chi thành xương hô thiết quyền y rồng phỉ sạch thành phố. Ở đây Infer Mạ Vệ có thể đạt được tốt hơn huấn luyện, nói không chừng có thể tiến một bước hoàn thiện ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon. Thiết Quyền Y Rồng Phỉ thành phố khoảng cách Sơn Hải thành phố vượt ngang hai cái tỉnh, tại không có bộ kệ mẩn thay đi bộ tỉnh huống dưới, Diệp Thanh coi như mệnh chết cũng đi không đến kia. Vì tại đang đi đường rèn luyện Infer Mạ Vẹ, lại thêm tìm kiếm thê đội thứ hai bộ kệ mẩn, cho nên Diệp Thanh từ bỏ máy bay, mà là lựa chọn đi thuê một thất rẻ vật gì cả làm thay đi bộ kệ mẩn. Đi vào Sơn Hải thành phố một nhà bộ kệ mẩn thuê công ty, nhìn xem trong sân thả rông các loại dạ vị đạn, thịt vịt, rẻ vật gì cả chờ bộ kệ mẩn, Diệp Thanh không chút do dự lựa chọn rẻ vật gì cả. Lão bản tự mình đem rẻ vật gì cả dắt qua tới nói, tiểu hỏa tử ánh mắt không sai nha, ta chỗ này tốt nhất chính là cái này tốt rẻ vật gì cả. Sợi rẻ vật gì cả dùng đầu cọ sát Diệp Thanh bàn tay, biểu hiện được rất là dịu dàng ngoan ngoãn. Diệp Thanh biết gia hỏa này bình thường tính cách không tệ, nhưng là vừa xung động đứng dậy liền tương đối dễ dàng táo bạo, cho nên cô ý hỏi, nếu là nửa đường gia hỏa này không nghe lời làm sao bây giờ? Lão bản sững sờ, nhưng lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngài yên tâm, chỉ cần hắn dám không ăn phận, ngài cứ việc đánh chính là, bất quá tiền để muốn cung cấp hoàn chỉnh video làm chứng cứ. Chương 370, cách đấu chi thành chương 370, cách đấu chi thành Diệp Thanh lúc này mới yên tâm, như vậy à, vậy là tốt rồi. À đúng lúc, Ấn Phật Mạ Vẹ làm nóng người, một mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào Rẻ Vật Gì Cả. Sợi, Rẻ Vật Gì Cả hóa đá tại chỗ, cảm giác chuyện này không dễ làm a sau khi ký hợp đồng xong, Diệp Thanh cưới lên Rẻ Vật Gì Cả, để Ấn Phật Mạ Vẹ dắt dây cương ở phía trước dẫn đường. Ngươi chọn gánh ta dắt Rẻ Vật Gì Cả nhìn xem ở phía trước dẫn ngựa Ấn Phật Mạ Vẹ, Diệp Thanh không biết thế nào đột nhiên hử lên bài hát này. Dọc theo con đường này Diệp Thanh không nhanh không chậm, tại cao cấp bộ kẽ bờ lộc thế công dưới, Rẻ Vật Gì Cả kia là chịu mệt nhọc, căn bản không có một điểm tính tình. Một tuần sau, Diệp Thanh tại Thanh Thủy trấn bổ sung xong vật tư về sau, rốt cuộc bước vào tên là xanh dây leo rừng rậm. Tại tòa này chắc lẽ phỏ dẹt một bên khác, chính là có được cách đấu chi thành xưng hô Thiết Quyền Y Rồng Phỉ thành phố. Nghe đồn ở trong đó dân phong dũng mãnh, nếu là không có hệ phỉ tở tỉnh bộ kệ mẩn thậm chí còn có thể sẽ lọt vào bài xích. Đi đường một tuần này Diệp Thanh cũng không có nhàn rỗi, không ngừng cùng Ấn Phở Mạ Vẹ bồi dưỡng ăn ý, thường xuyên cùng nhau rèn luyện, cùng nhau ăn cơm, thậm chí buổi tối còn cùng nhau ngủ rét. Xanh phủ dị mọ dị rừng danh xứng với thực, bên trong khắp nơi đều là tráng kiện mọc đầy gai nhọn sợi đằng, hơi không chú ý liền sẽ tại trên quần áo vạch phá một cái lỗ hổng. Bởi vì chung quanh thực vật rậm rạp, cho nên Ấn Phở Mạ Vẹ cũng không dám dùng hỏa diễm thiêu hủy bọn chúng, cho nên chỉ có thể phí sức giật ra mở rộng con đường. Diệp Thanh tung người xuống ngựa. Mảnh này chắc lẽ phò rẻ không tính quá lớn, coi như không cần rẻ vật gì cả thay đi bộ lời nói, đại khái 2-3 ngày cũng có thể đi ra ngoài. Trở về đi. Diệp Thanh vô vô rẻ vật gì cả cổ, quét hạ trên người hắn mã hai chiều hoàn thành trả tiền. Sợi rẻ vật gì cả cẩn thận mỗi bước đi, những ngày này tại Diệp Thanh nơi này ăn ngon uống sướng, trong lúc nhất thời thật là có chút không thôi trở về. Đưa mắt nhìn rẻ vật gì cả đi xa, Diệp Thanh lấy ra trước đó lấy được động đất ẻ ạt của kẻ cùng giữ vững tọ dò tẹt kỹ năng đĩa CD, định đem bọn chúng cho đại gia học tập. Giữ vững tọ dò tẹt lời nói trước mắt cho gã bịt thích hợp nhất, có thể đền bù một chút hắn phòng ngự kỹ năng không đủ tình huống. Đến nỗi động đất ẻ ạt của kẻ kỹ năng này, Diệp Thanh nhìn xem gã bịt cùng dọn bộ kẻ bạn rơi vào trầm tư. Gã bịt tương lai chiến trường khẳng định là tại bầu trời cùng lục địa, động đất ẻ ạt của kẻ đối với hành động nhanh chóng linh hoạt hắn kỳ thật tác dụng không lớn, chẳng bằng cho hành động bất tiện dọn. Chơi dọn tiến hóa thành ạt dùng về sau, cái này động đất ẻ ạt của kẻ khẳng định sẽ có rất lớn công dụng. Nhìn xem hai cái kỹ năng đĩa CD thành công khắc lục, Diệp Thanh lấy ra gạ bịt cùng gạ đệ và bộ kẻ bản đem bọn hắn thả ra. Sàn sạt. Gạ bịt vừa ra tới liền bắt đem bùn đất hướng miệng bên trong nhét, thưởng thức nơi này bùn đất hương vị. Trước chớ ăn, đằng trước mở đường. Sàn sạt. Gạ bịt dẫn đầu tại trước, đối cánh tay trẻ con thô sợi đằng cắn một cái xuống dưới, nhấm nuốt mấy lần liền nôn tại một bên. Diệp Thanh gõ gõ sọ não của hắn, cắn đứt là được, ta chú ý điểm được không? Cắt. Gạ bịt nhịn không được liếc mắt, cảm thấy cái chủ nhân này thật sự là quá khó hầu hạ. Bất quá chủ nhân lời nói vẫn là muốn nghe. Gạ bịt một bên cắn đứt dây leo, một bên đem bọn nó từ trong miệng phun ra. Từng đoạn dây leo từ gạ bịt trong miệng bắn ra, tinh chuẩn nện tại trên lá cây. Ngươi đây là tại luyện tập dở dạ cổ mở tệ ổ sao? Nhìn xem gạ bịt không ngừng nhìn trời không nôn sợi đằng, Diệp Thanh tỏ mò hỏi. Sàn sạt. Gạ bịt nhẹ gật đầu, dùng móng vuốt chỉ bụng, vừa chỉ miệng. Đúng lúc, Ấn Phở Mạ Vẹ từ khi bị ho OH chúc phúc về sau đã cảm thấy chính mình trong bụng có nhiều thứ, nhìn thấy gạ bịt động tác không khỏi cũng đi theo huấn luyện lên. Hầu ca ngươi cái này răng lợi được không? Nhìn xem Ấn Phở Mạ Vẹ cũng đi theo dùng miệng cắn dây leo. Diệp Thanh có chút không đành lòng nhìn thẳng. Chén ơi! Gã đệ vội giang tay ra, tỏ vẻ chính mình xem không hiểu cái này thao tác. Nhìn thấy Ấn Phở Mạ Vẹ chính bắt trước mị mịt gã bịt càng thêm hăng hái, cắn nát run một khối lớn dây leo, đối nghiêng phía trước dùng sức phun ra. Ầm! Dây leo bay ra, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn truyền đến, tựa như làn đệm ở thứ gì bên trên. Hè dạ! Hè dạ! Một tiếng phẫn nộ dạ gầm gừ giờ hó a giờ tiếng vang lên, tiếp lấy một con đỉnh đầu mọc ra đại sừng bộ kẹ mẩn từ dây leo bên trong thoát ra. Dây leo thượng gai nhọn, đối với nó trên lưng cứng rắn màu lam giáp sắc không hề có tác dụng. Cắt. Gã bịt phản ứng vẫn là hết sức ưu tú, hai chân phát lực, một đầu đuổi hướng cái này lại sừng. Ầm ầm gã bịt bay ngược mà ra, bẹp một tiếng đâm vào trên cây, trên lưng cá mập vây cá xuyên thẳng tại chạc cây bên trong. Hẹ giật ruột. Nhìn cái này đỉnh đầu mọc ra đại sừng, người khoác cứng rắn áo giả kiếm bộ kẹ mẩn, Diệp Thanh có chút ngoài ý muốn lên tiếng. Bộ kẹ mẩn, hẹ giật ruột, cấp 45, tiềm lực, S trạng thái, khỏe mạnh, phẫn nộ dạ, giới tính, hung tốt tính, bút, phỉ thợ tìm bất tính, nghị lực good, nếu như lâm vào dị thường trạng thái, công kích sẽ đề cao. Mang theo đạo cụ, vô di truyền kỹ năng, biến cứng hạ đần sệt mái tos, mẹ gạ hòn, phớt lơ cơ sở kỹ năng, ảm thơ rút, bú lệ xịt, va chạm tặc cân lì tật sờ lạt, ẹn đủ, đánh nghi binh phỉnh tờ, bờ dịt bờ rác, tin mị xài, mẹ gạ hòn, cận chiến, cỡ lỏ sở cùng bạc kỹ năng truyền thụ, bút bách, sờ nọ kỹ năng đĩa CD, giữ vững tờ giỏ kẹt kịch độc tộc sờ vật đan sờ ghi chú, hẹ giặc rút bình thường mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng hút mật hoa bị quấy dày lời nói, liền sẽ dùng lấy làm tự. Hào đại sừng không chút lưu tình ném bay đối phương. Xem hết cái này hẹ giặc rút tư liệu. Diệp Thanh lập tức liền phát hiện đây là một con bị người thu phục qua bộ kẻ mẩn. Trước đừng núp đích. Diệp Thanh ngăn lại muốn tiến lên nhìn tờ mạ vẽ. Trước đó gã bị phun ra sợi đằng khẳng định làn đệm ở trên người hắn, nếu không hẹ giặc rút loại tính cách này ôn hòa bộ kẻ mẩn sẽ không dễ dàng tức giận. Đúng lúc, nhìn tờ mạ vẽ nổ ngụm ngọn lửa em bờ hai mắt chăm chú nhìn cái này diếu võ dương oai hẹ giặc rút. Gã bị gã đệ từ trên cây cứu, lúc này đầu của hắn còn có chút choáng váng, bước chân đều có chút đánh hoảng. Quả nhiên không lâu lắm, một vị trên người mặc màu đen trang phục leo núi thanh niên mang theo một con gã đệ từ phía sau đi tới. Trẻ nảy thanh niên bên người gã đệ vội nhìn thấy đồng loại, vui vẻ lên tiếng chào. Diệp Thanh gã đệ vội cũng mỉm cười, đáp lại một tiếng. Dù sao cũng là bên mình không đúng, Diệp Thanh trước tiên mở miệng xin lỗi, ngượng ngùng, vừa rồi ta bộ kẻ mẩn khả năng ném đồ vật đệm vào hắn. A, không có việc gì. Hẹ giặc ruột đừng xung động. Thanh niên gãi đầu một cái, hơi có vẻ xấu hổ nói một câu. Diệp Thanh đánh giá hắn, phát hiện ra hỏa này ánh mắt né tránh, giống như có chút hướng nội. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi trước. Thấy đối phương không có ý định truy cứu, Diệp Thanh dự định mang theo đại gia rời đi. Hệ giặc ruột dùng đại sừng nhắm ngay Inter Mạ Vẹ, bày ra tiến công tư thế. À đúng lúc. Inter Mạ Vẹ dương lên bàn tay, ánh mắt trên người hệ giặc ruột trên dưới dò xét, tựa như tại quan sát cái này bàn tay đánh vào cái nào phù hợp. Chương 371, quyền đến thịt chương 371, quyền đến thịt nhìn xem hai con chiến y dâng cao tổ kẻ mẩn, Diệp Thanh dừng bước lại đề nghị, nếu không đến một trận đối chiến. Thanh niên gãi đầu một cái, sắc mặt có chút xoắn xuýt. Một lát sau mới bất đắc dĩ gật gật đầu, à, đều được. Diệp Thanh bị hắn cái này phó xấu hổ bộ dáng đánh bại, thực tế không tưởng tượng nổi tính tình như vậy người làm sao thuần phục bộ kẻ mẩn. Bất quá nhìn hắn bên người gã đệ hỏi, hẳn là cũng không phải một nhân vật đơn giản. Tìm cái coi như rộng rãi địa phương, Diệp Thanh cùng thanh niên xa xa tương đối. Ta gọi Diệp Thanh, ngươi đâu? Ta gọi Bọc Trần. Thanh niên vẫn còn có chút ngại ngùng, giới thiệu chính mình thời điểm âm thanh rất tiểu. Diệp Thanh buồn bực nói, có cái họ này sao? Ngươi danh tự này rất quái. Bọc Trần gật gật đầu, ừm, sư phụ cấp cho. Hẹ dạ ruột cảm giác hai người kia có chút quá rông dài. Hai cái chân trưởng không ngừng đập mạnh địa, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Vọng Chân nhìn chằm chằm Infer Mạ Vệ cẩn thận quan sát tự lẩm bẩm, Infer Mạ Vệ sao, cũng không biết có thể hay không phả kẻ ô út kỹ năng này. Đu tơ tim, a ủy gì ồ a sơ. Đi vào trạng thái chiến đấu thời điểm Vọng Chân quả thực giống biến thành người khác, nguyên bản ngại ngùng cùng xấu hổ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là tự tin và quả quyết. Hệ giặc rút mau chóng biến ảo ra mười mấy con huyễn ảnh, đem Infer Mạ Vệ bao bọc vây quanh. Đem hắn tìm ra. Lấy Diệp Thanh cùng Infer Mạ Vệ ăn ý. Căn bản cũng không cần từng bước một nói rõ nên như thế nào đi làm. Thường thường chỉ cần đơn giản một câu, hoặc là một ánh mắt ỉn phở mạ vẹ liền có thể lĩnh ngộ. Ỉn phở mạ vẹ dùng phần lưng kề sát mặt đất, từ trong miệng phun ra liệt diễm lưỡi dài, giống roi giống nhau hướng bốn phía vung đẩy. Đây là cái chiêu số gì? Vọng Trần rõ ràng bị tợ sỉ en làm cho mông, không nghĩ tới vậy mà còn có thể đem phở làm mẹ giờ biến thành như vậy. Phong thủ. Cũng may hắn cũng không phải cái non nớt nhà huấn luyện, tỉ mỉ quan sát một lát liền phát hiện tợ sỉ en được điểm. Hệ giặc do hiển nhiên cũng không phải cái chim non, nhận được mệnh lệnh quả quyết từ bỏ tiến công, lợi dụng ạ ý gì ồ ạ sở tính cơ động nhanh chóng tại hỏa diễm lưỡi dài ở giữa nhanh chóng tránh né. GCN không sợ ngươi tiến công, liền sợ ngươi không tiến công. Bởi vì càng đến gần Infer Mạ Vẹ vị trí trung tâm, hỏa diễm càng dày đặc, trái lại tắt thưa thớt, cho nên hệ giặc do cũng không nhận được tổn thương. Diệp Thanh đối vị thanh niên này xem trọng liếc mắt một cái, nghĩ thẩm vị này nhà huấn luyện thật không đơn giản, vậy mà liếc mắt một cái tìm ra GCN ứng đối phương pháp, mà lại cái này hệ giặc do bị bồi dưỡng được cũng rất tốt, nói là thân kinh bách chiến cũng không đủ. Chiến đấu như vậy mới có ý tứ, sợ là mẹ dạo ở. Đúng lúc, ỉn thở mạ vẽ hít sâu một hơi, từ trong miệng phun ra hừng hực liệt hỏa. Đối mặt chạm mặt tới hỏa diễm, Vọng Trần không có để hệ giặc ruột tránh né, ngược lại chỉ vào ỉn thở mạ vẽ hô, tiến lên. Hệ giặc ruột triển khai phần lưng mỏng như cánh ve cánh, đỉnh đầu đại sừng lóe ra bạch quang, lại đem sợ là mẹ dở vạch thành hai nửa. Nhìn qua bay nhanh tới gần hệ giặc ruột, Diệp Thanh lập tức truyền đạt mệnh lệnh mới, mạnh ủn. À đúng lúc, ỉn thở mạ vẽ túi người tránh né rơi hệ giặc ruột mẹ gà hòn, trở tay một quyền nện ở bụng của hắn. Hệ giặc ruột quay đầu cười một tiếng, bụng của hắn bị giáp sát bảo hộ, mà cách đấu kỹ năng lại đối hắn chỉ có một nửa tổn thương. Lại thêm mạch quần vi lực vốn là không lớn, cho nên một quyền này xuống dưới, hệ giặc ruột cơ hồ không chịu đến ảnh hưởng gì. Vọng Trần lộ ra nụ cười, ngay tại lúc này, Sigmatos. Thật sao? Diệp Thanh cũng cười, muốn cùng hầu ca chơi tập kích bất ngờ. Cái này căn bản liền không tồn tại. Inter Mạ Vẹ cười, tại thời khắc này, hắn cùng Diệp Thanh biểu lộ quả thực giống nhau như lúc. Mạ. Gà đệ ở một bên kinh ngạc che miệng lại, nàng cảm giác hiện tại Inter Mạ Vẹ dường như tựa như là chủ nhân giống nhau. Hai người vậy mà kinh người tương tự. San sạt. Gã bịt ngẩng đầu nhìn gã đệ vội liếc mắt một cái, biểu tình kia phảng phất đang nói ngươi nói chủ nhân là hầu. Đúng. Ngay tại hệ giặc ruột dự định ôm chặt lấy Infer Mạ Vẹ thời điểm, một cái mọc đầy lông dài bàn tay, không nhẹ không nặng tát vào mặt hắn. Hệ giặc ruột sửng sốt một chút, Sigmatos không có gì bất ngờ xảy ra bị đánh gãy. À đúng lúc, Ỉn Thợ Mạ Vệ nắm đấm lần nữa dâng lên liệt diễm, mạnh kích tại hệ giặc ruột phần bụng. Bèn, hệ phỉ giở kỹ năng đối hệ giặc ruột có gấp đôi tổn thương, cái này một chiêu phỉ giở quân đem hệ giặc ruột đánh cho bay ngược mà ra. À đúng lúc, Ỉn Thợ Mạ Vệ thổi thổi trên nắm tay hỏa diễm, cũng không có thừa thắng xông lên, coi như là thay gạ bịt đền bù đối phương. Nhìn xem quẳng xuống đất hệ giặc ruột, Diệp Thanh bỗng nhiên nghĩ đến hắn đặc tính là nghị lực út. Loại này đặc tính sẽ bởi vì lâm vào dị thường trạng thái mà đề cao lực công kích. Bất quá nghĩ đến trước đó tay mình hắt tình huống, Diệp Thanh lại yên lòng, loại vật này ai lo lắng đều không nên chính mình lo lắng mới đúng. Lấy ra ngươi nghị lực út. Vọng Chân nắm chặt nắm đấm, đối hệ giặc ruột hô. Hệ giặc. Hệ giặc ruột nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân dâng lên hỏa diễm, vậy mà đi vào thiêu đốt trạng thái. Ta dựa vào. Diệp Thanh cùng Ỉn Thợ Mạ Vệ đồng thời mở to hai mắt nhìn, đây là tình huống như thế nào, chính mình lại có một ngày có thể để cho người khác phát động dị thường trạng thái. Mại. Gã đệ có che miệng cười khẽ, nàng cảm giác chủ nhân cùng Ỉn Thợ Mạ Vệ chơi rất vui, lại là giống nhau như lúc biểu lộ. Theo hệ giặc ruột đi vào thiêu đốt trạng thái, Vọng Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cận chiến cờ lọ sở của bạn. Diệp Thanh bỏ xuống trong lòng tạp niệm, nhìn xem nóng lòng muốn thử Ỉn Thợ Mạ Vệ, từ bỏ phòng thủ cùng tranh né, lựa chọn cùng hệ giặc ruột cường ngạnh va chạm. Tốt, chúng ta cũng dùng cận chiến cờ lọ sở của bạn. À đúng lúc, Ỉn Thợ Mạ Vệ hai chân đạp một cái, trên mặt đất bùn đất nổ tung, cùng hệ giặc ruột vang một tiếng đụng vào nhau. Hai con cổ kẹ mẩn triển khai vật lộn, bởi vì lâm vào dị thường trạng thái, cho nên hệ giặc ruột công kích dị thường hung mãnh. Nhìn xem bọn hắn ngươi một quyền ta một cước chém giết, Diệp Thanh cùng Vọng Trần không khỏi cũng đi vào trạng thái, dường như tựa như chính mình đang chém giết lẫn nhau giống nhau. Ỉn Thợ Mạ Vệ song quyền cùng nổi lên cùng hệ giặc ruột đại sừng chạm vào nhau. Bình một tiếng nổ vang, hai con bộ kẹ mẩn riêng phần mình tối lui, thở hổn hển nhìn đối phương. Bởi vì nghị lực gút quan hệ, hệ giặc ruột uy lực công kích tăng lên 50 cho nên Ỉn Thợ Mạ Vệ nhận tổn thương muốn càng nặng một chút. Hỏa diễm lần nữa từ hệ giặc ruột trên người dâng lên, hắn lúc này cũng không phải dễ chịu như vậy. Mẹ gạt hòn, phò cất hồn. Loại này quyền đến thị chiến đấu là mỗi một nam nhân đều hướng tới. Đồng dạng hai con bộ kẻ mẩn cũng rất hưởng thụ. Hệ giặc. Hệ giặc rốt hét lớn một tiếng, mở ra giáp sắc bên trong cánh, đỉnh đầu đại sừng sáng lên hào quang sáng chói. Ỉn Thợ Mạ Vệ nắm tay phải mặt ngoài hiện hiện vòng xoáy, dưới chân liền động, đối hệ giặc rốt đại sừng một quyền ném ra. Cuồng bạo năng lượng nhấc lên cuồng phong, kịch liệt chạm vào nhau sinh ra năng lượng chiều dâng đem Diệp Thanh cùng Vọng Trần đẩy không ngừng lùi lại. Chương 372, điểm đến là dừng chương 372, điểm đến là dừng lại. Hai con gã đệ vội đồng thời đưa tay, siêu năng lực vòng bảo hộ kịp thời bảo vệ được riêng phần mình chủ nhân. Một lát sau hết thảy đều kết thúc, Ỉn Thợ Mạ Vệ cùng hệ giặc ruột đứng đối mặt nhau. Dừng ở đây đi. Diệp Thanh mở miệng ngăn cản chiến đấu, trận này vật lộn bất quá là luận bàn mà thôi, không cần thiết nhất định phải phân ra thắng bại. Đang có ý này. Vọng Trần đồng dạng đồng ý Diệp Thanh ý nghĩ, hệ giặc ruột trên người bây giờ treo thiếu đốt, nếu như lại tiếp tục chiến đấu tiếp, mặc dù lực công kích gia tăng, nhưng Ỉn Thợ Mạ Vệ nương tựa theo viễn chỉnh kỹ năng hoàn toàn có thể đem hệ giặc ruột mài chết. Một chỗ sườn núi nhỏ, gió nhẹ thổi lất phất cỏ xanh, nhàn nhạt hoa cỏ mùi thơm bốn phía phiêu tán. Hai con gà đệ vừa tại bờ sông nhỏ chơi đùa. Hệ giặc ruột tắc ôm một cái cây gặm nuốt lấy phía trên nhược cây. Một gốc to lớn dưới cây, Diệp Thanh đưa cho Vọng Trần một chút đồ ăn. Khó được gặp một vị thực lực cùng chính mình lực lượng ngang nhau thanh niên nhà huấn luyện, Diệp Thanh nhiệt tình hỏi, mục đích của ngươi là nơi nào? Vọng Trần trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng, Thiết Quyền thành phố, dự định quá khứ rèn luyện một chút. Diệp Thanh đề nghị, vừa bạn, nơi đó cũng là nơi ta cần đến, không bằng cùng đi a. Vọng Trần gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng cự tuyệt nói, ừm, không được, ta còn có chút chuyện phải xử lý. Như vậy a, vậy được rồi. Nhìn thấy đối phương có chuyện muốn làm, Diệp Thanh cũng không có cơ cầu. Vọng Trần gọi về gã đệ bỏi, trầm tư một lát nói, ta nghe nói Thiết Quyền thành phố gần đây sẽ tổ chức một trận cách đấu giải thi đấu, đến lúc đó lại phân thắng bại một trận. Một lời đã định. Diệp Thanh đứng dậy vỗ vỗ trên mông cỏ dại, vừa cười vừa nói, vị thanh niên này cùng mình niên kỷ tương tự, lại có thể có được phần này thực lực, nói không chừng còn có cái gì át chủ bài giấu ở trên thân. Kết thúc cơm trưa, Diệp Thanh để giòn cùng gã bịt dẫn đầu, hồn ở phía sau đi chuyển vận, lần này tính toán trọng huấn luyện cái này ba con bộ kẻ mẩn. Cả nước giải thi đấu còn có chưa tới nửa năm thời gian, chính mình đội ngũ bộ kẻ mẩn đẳng cấp chênh lệch quá cách xa, cái này so sánh thi đấu đến nói chính là phi thường bất lợi. Mặt trời chết về tây, xuyên qua rừng cây, phía trước là một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Trên ngọn núi thực vật rậm rạp, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng nhiếp nhân tâm phách tiếng gào thét. Tại sao như vậy địa phương đều có thể nghe thấy tiếng giống, có thể tưởng tượng được cái này bộ kẻ mẩn thực lực khẳng định không tầm thường. Vượt qua ngọn núi này chính là Thiết Quyền thành phố, Diệp Thanh rất có tự mình hiểu lấy, tại biết rõ phía trước có mạnh mẽ bộ kẻ mẩn cản đường tình huống dưới, thình lình lựa chọn ngọn núi biên giới đi vòng. Đến nỗi để gạ đệ và thuấn di quá khứ, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, Diệp Thanh cũng không muốn làm như vậy. Tại loại nguy hiểm này chặt lẹt phò dẹt bên trong, thuấn di mục đích là tình huống như thế nào không thể nào đoán trước, vạn nhất mới vừa ra tới liền bị một con hoang dại bộ kẹ mẩn phục kích, vậy coi như không xong. Mỹ lọ tiên hình thể quá lớn không tiện thả ra, trừ nàng bên ngoài nằm con bộ kẹ mẩn đem Diệp Thanh vây vào giữa, chậm rãi đi vào một đạo hẹp dài trong hẻm núi. Hô hô, bởi vì đã đi vào cuối thu, trong hạp cốc hàn phong thấu xương, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy cành khô lá vụn bị phá ở trên bầu trời. Cốc đạo chật hẹp, hai bên thì là cao ngất vách núi, nếu như từ trên bầu trời nhìn lại, giống như bị một kiếm chém thành dáng vẻ. Cao lớn cổ thụ che trời che đậy ánh nắng, để nguyên bản liền tương đối âm u hẻm núi càng thêm ẩm ướt tấm lãnh. Hẻm núi hai bên trên loạn thạch mọc đầy cỏ xỉ rêu, khắp nơi đều tản ra hư thối biến chất bụi. Có thể run. Tại ưu ám trong rừng, luôn cùng gạ bị song song đi tại hàng đầu, hồn tờ theo sát sau lưng bọn họ. Loại hoàn cảnh này đối cái khác bộ kẹ mẩn đến nói rất là chán ghét, nhưng hồn tờ cũng rất là thích. Ỉn tờ mạ vẹ cùng gã đệ vói một trái một phải cùng sau lưng Diệp Thành, hai mắt quét mắt chung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm. Tại một gốc sinh trưởng ở trên vách đá đại thụ trên nhánh cây, một con toàn thân màu sắc sặc sỡ ạ gì ạ đỏ lặng lặng chờ đợi lấy Diệp Thành một chuyến đi vào. Mại, đáng tiếc có gã đệ vói tại, cái này ạ gì ạ đỏ căn bản không có cơ hội đánh lén. Doa cho. Hồn tờ song chảo chồng lên nhau, một viên bóng đá lớn nhỏ xạ đảo bản bị xoa ra, đối phía trước trên cây ạ gì ạ đỏ ném đi. Vâng. Xạ đảo bản tại to bằng bắp đuổi trên nhánh cây nổ tung, tại vô số mảnh gỗ vụn bay múa gian, kia chỉ ạ gì ạ đỏ vậy mà lợi dụng sở chỉnh xoa sớm một bước né tránh. Diệp Thanh chỉ vào nhảy đến một cái khác cái cây thượng ạ gì ạ đỏ hô, đi xa lệ, dở dạ cùng dạ, dốc sở lại. Lúc này gã bịt cùng giòn kia là hăng hái, nghĩ thầm ba con bộ kẹ mẩn hợp lực, đánh cái này ạ gì ạ đỏ còn không phải dễ dàng. Ạ gì ạ đỏ nơi nào là ba tên này đối thủ, bị hồn tơ định trụ thân thể về sau, lại liên tiếp gặp dở dạ cùng dạ cùng dốc sở lại oanh tạc. Kịch liệt tiếng nổ vang vọng ú gốc, chung quanh nhánh cây run run, dường như thứ gì bị bừng tỉnh. Chén ơi, bởi vì chung quanh hoang dại bộ kẹ mẩn quá nhiều, vì chính xác hơn dự phán nguy hiểm, gã đệ và không thể không đem cảm giác gáp xúc đến mười mấy mét phạm vi. Tiếp tục đi tới, nhìn xem chung quanh vang xào xạc lá cây lì phẩy, Diệp Thanh nhíu mày nói. Cắt. Gã bị thô to cái đuôi tạo động mặt đất, vô neo hướng về phía trước đi đến. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ đột nhiên cảm giác được chính mình lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, đây là nguy hiểm tiến đến báo hiệu. Mạ. Gã đệ vội dừng bước lại, nàng cũng cảm nhận được vô số địch ý từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phong ngừa ngoài ý muốn, Diệp Thanh cố ý ngồi xổm trên mặt đất hướng bốn phía nhìn quanh, chuyện gì xảy ra? Tại chỗ phòng thủ, gã bịt nghiến nghiến răng răng, một đôi sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh cây cối. Run. Lần hít sâu một hơi cùng hỗn tợ cùng nhau bảo hộ lấy chủ nhân ngay phía trước. Ánh mặt trời biến mất, ánh trăng mùn lì tật tung xuống, cho trong rừng tăng thêm một tia khủng bố. Xa 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 lít nha lít nhít bỏ âm thanh cái này lúc mới truyền đến Diệp Thanh trong lỗ tai, không thể không nói nhân loại giác quan tại bộ kệ mẩn trước mặt thực tế là chênh lệch quá lớn. Đột nhiên bỏ âm thanh toàn bộ biến mất, ngay cả nguyên bản sản sạt run run lá cây lì phẩy đều hoàn toàn ngừng lại. Gã đệ gọi như lâm đại địch, đưa tay gian màu hồng niệm lực cồn phở xỉ ẩn giống bọt khí bình thường, đem Diệp Thanh bảo hộ tại bên trong. Đến tột cùng là những thứ gì? Diệp Thanh cắn chặt răng, xa xa rừng lờ mờ, bốn phía yên tĩnh vô âm thanh, loại này những thứ không biết thường thường càng để cho người hoảng sợ. Siêu vô số âm thanh xé gió lên, hàng trăm cây màu trắng sợ hãi đờm ép từ bốn phương tám hướng phong tới. Nhìn qua một màn trước mắt, Diệp Thanh hô lớn, ỉn thợ mạn vẽ. À đúng lúc, ỉn thợ mạn vẽ đỉnh đầu hỏa diễm đột nhiên bùng phát, đem 2/3 sợ hãi đờm ép toàn bộ tiêu hủy. Bất quá bởi vì sợ hãi đờm ép từng cơn sóng liên tiếp, ỉn thợ mạn vẽ cũng không thể cam đoan một cây đều không rơi xuống. Sàn sạt, gã bị đối với mấy cái này tính bền dẻo cực mạnh sợ hãi đờm ép không có biện pháp, rơi vào đường cùng đánh phải địch đến tránh né. Lần đứng núi chịu sào, vụ về hắn trong khoảnh khắc liền bị trói thành bánh trưng. Chương 373. Nện nhóm chương 373, nện nhóm gã bịt dưới đất không có thò đầu ra, bất quá lại không chút nào ảnh hưởng hắn sử dụng sạn đỡ tòm. Mặt đất run run, gã bịt đỉnh đầu bùn đất nổ tung, vô số cắt đá vẩy ra, cùng phong nổi lên bốn phía, trong khoảnh khắc liền hình thành sạn đỡ tòm. Gã bịt lần nữa tại sạn đỡ tòm cơ sở thượng ngưng tụ ra vòi rồng tuyệt tở khiến cho sạn đỡ tòm uy lực càng sâu. Cùng bạo sức gió đem gã đệ vòi vòng bảo hộ thổi đến tả hữu chập chờn, rơi vào đường cùng nàng về sau lần nữa gia tăng chuyển vận. Diệp Thanh đứng ở sạn đỡ tòm trung gian, bởi vì sức gió cùng cắt bụi nguyên nhân, những này sở hải đờm ép không đợi tới gần Diệp Thanh thời điểm liền đã bị cuốn bay. Ỉn thợ mạ vẽ trên tay dâng lên hỏa diễm, đem bị vây ở sở hải đờm ép bên trong dọn cứu ra, thân hình lóe lên liền biến mất tại sạn lở tòm bên trong. Diệp Thanh biết ỉn thợ mạ vẽ muốn làm gì, cho nên để đại gia không nên hành động thiếu suy nghĩ tại sạn lở tòm bên trong chờ đợi liền tốt. Trên trăm con ạ gì ạ đỏ cùng tròn kia nện từ vách núi cùng trong bụi cây trôi ra, trước mắt sạn lở tòm ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt của bọn hắn. Một đoàn liệt diễm tự sạn lở tòm bên trong dâng lên, cắt bụi nổ tung, ỉn thợ mạ vẽ từ trong miệng phun ra một đạo hỏa long, đem dọc đường ạ gì ạ đỏ toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Đông đảo ạ gì ạ đỏ đồng thời chuyển biến mục tiêu, đối giữa không trung ỉn thợ mạ vẽ phun ra tử sắc nọc độc. Ỉn thợ mạ vẽ toàn thân lần nữa bao vây lấy liệt diễm, đem những này nọc độc toàn bộ bốc hơi. Thấy trong lúc nhất thời không làm gì được con khỉ này, đông đảo ạ gì ạ đỏ quyết định áp dụng nện hải chiến thuật, từ các nơi cùng nhau bay nào hướng ỉn thợ mạ vẽ. Nhìn xem đầy trời đầy đất ạ gì ạ đỏ cùng tròn tiên nện, ỉn thợ mạ vẽ cũng có chút tê cả da đầu, lập tức phân hóa ra mười mấy cái đủ tần tim làm dịu áp lực. Mặt đất hở ra, gã bịt lặng lẽ lộ ra một viên đầu lặng lặng quan sát phía trên động tĩnh. Giữa không trung ỉn thợ mạ vẽ đại phát thần uy, phía giờ quân cùng ý rồng tài thay nhau sử dụng, đem những này ạ gì ạ đỏ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Các ngay tại ỉn thợ mạ vẽ một cái đuôi đem một con tròn kia nện quất đến giữa không trung bắn nổ thời điểm, gã bịt rốt cuộc nhịn không được từ trong đất bò ra. Sắc bén chân trước đánh bay một con tròn kia nện, gã bịt cũng muốn học ỉn thợ mạ vẽ dùng cái đuôi quất bay bọn chúng. Theo hắn suy nghĩ, chính mình cái này lại thô lại lớn cái đuôi, sử dụng ý rồng tài khẳng định phải so hầu ca càng uy vũ a. Bất quá không như mong muốn, một con ạ gì ạ đỏ cơ thập tự độc đao phóng tới gã bịt thời điểm, chỉ gặp hắn dùng sức dãy rủa thân thể, thô to cái đuôi quét ngang mà đi. Ầm. Ạ gì ạ đỏ như trường mâu giống nhau chân trước đâm vào gã bịt cái đuôi bên trong, đem hắn đau đến ngao ngao gọi bậy. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ lắc đầu, nhìn xem gã bịt dáng vẻ, không khỏi nghĩ đến lúc trước chính mình học y rồng tài thời điểm. Có sở một dốc gia trì, sạn nở tổng thời gian bị kéo dài rất nhiều, cho nên cho tới bây giờ còn không có tiêu tán. Gã bị tức giận không thôi, quay đầu một phát giờ dạ gồng dạ trực tiếp phun tại ạ gì ạ đỏ trên người. Ỉn thợ mạ vẽ giống như chiến thần, đống nhiên toàn thân liệt diễm bốc hơi, há mồm phun ra một cơn lốc xoáy dường như hỏa diễm, to lớn lực hút đem ạ gì ạ đỏ vây khốn, dần dần tiêu vong tại phỉ dở sở tỉnh bên trong. Cũng may những này ạ gì ạ đỏ thực lực đều không cao, nếu không cho dù là thuộc tính khắc chế bọn hắn Ỉn thợ mạ vẽ cũng không cách nào thông dòng cầm xuống. Đây là phỉ dở sở tỉnh. Diệp Thanh tại sản nở tòm bên trong thấy không tính quá rõ ràng, tại mở ra Ỉn thợ mạ vẽ tư liệu sau rốt cuộc xác định, gia hỏa này chẳng những đột phá đến cấp 41, hơn nữa còn thuận lợi sớm lĩnh ngộ phỉ dở sở tỉnh. Sản nở tòm tán đi. Gã đệ và cùng dần đồng thời xông ra, chỉ để lại hồn tờ bảo hộ ở bên người Diệp Thanh. Siêu năng tuôn ra, gã đệ và thỏa thích phát tiết lấy trong lòng năng lượng, cỗ này siêu năng lực tựa như sóng biển giống nhau lấy Diệp Thanh làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng vô tới. Đi. Nhìn xem quân lính tan rã Adiador, Diệp Thanh để gã đệ vội dùng tệ lệ vọt rời đi. Vì phòng ngừa thuấn di đến người khác trong hang ổ, cho nên gã đệ vọt chỉ thuấn di 200m, quay đầu còn có thể trông thấy nơi xa kia lẻ tẻ ánh lửa. Bởi vì thực vật có thể thông qua bài tiết đặc thù nhựa cây dập lửa, cho nên Diệp Thanh không lo lắng chút nào thế lửa tiếp tục mở rộng từ đó phát sinh rừng rậm hỏa hoạn. Lại chạy trốn mấy trăm mét, tại vượt qua mấy cái giao lộ về sau, Diệp Thanh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. An toàn. À đúng lúc, Ỉn thợ mạ vẽ nắm lấy nắm đấm, cảm thụ được thể nội bạo tạc lực lượng. Trên đây, gã đệ vội dùng bàn tay dán tại trên vách tường, đá vụn lăn xuống, chẳng mấy chốc liền dùng xí cờ dị ở chế tạo ra một cái to lớn hang. Diệp Thanh mắt nhìn đang đánh quét hang gã đệ vội, lại nhìn một chút trên dưới tán loạn Ỉn thợ mạ vẽ. Hầu ca ngươi nếu là có kình không có chỗ làm lời nói, liền dạy một chút gã bịt làm sao dùng ý rộng tại đi. Sàn sạt. Gã bịt nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vung đẩy lấy cái đuôi lập tức chạy đến Ỉn thợ mạ vẽ trước mặt. Có thể run. Dồn chạy đến Diệp Thanh trước mặt, dùng móng vuốt trên mặt đất vẽ lấy vân thạch dáng vẻ. Muốn ăn vân thạch rồi. Diệp Thanh sờ sờ hắn cứng rắn đầu to, luôn bình thường không tranh không đoạn, tính cách thật thà hắn sẽ không có việc gì tìm chính mình muốn cái gì ăn. Không phải là trước đó lưu lại ám thương lại có tiến một bước khép lại dấu hiệu rồi. Cho nên lúc này mới cần dùng vân thạch đến cung cấp thân thể cần dinh dưỡng. Run. Lần gật gật đầu, đây là hắn thật vất vả lấy dũng khí mới nói. Tốt, không có vấn đề. Diệp Thanh vô bộ hắn, quay người liền lấy ra điện thoại nhìn xem phụ cận có hay không tín hiệu. Khả năng đã rất tiếp cận thiết quyền thành phố, cho nên điện thoại tín hiệu mặc dù yếu, nhưng là còn miễn cưỡng có thể gửi cái tin nhắn ra ngoài. Nếu Vương Diệu thành tiền giáo sư đồ đệ, như vậy lúc này không chiếm tiện nghi chờ đến khi nào. Coi như hiện tại chính mình không dính bọn hắn tiện nghi, như vậy về sau Vương Diệu đến hỏi mình vấn đề thời điểm, chính mình có thể không nói cho hắn. Cùng này chờ lấy người khác đến chiếm chính mình tiện nghi, không bằng ngược lại đem một quân chức dính hắn tiện nghi lại nói. Hiện tại mới 9 giờ không đến, Diệp Thanh biên tập cái tin tức lập tức cho Vương Diệu phát quá khứ. Vương Diệu, 10 khối vân thạch. Huynh đệ ngươi bán đứng ta cũng làm không ra a. Diệp Thanh, tìm ngươi sư phụ muốn đi, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Vương Diệu nằm tại nhìn xem cái tin này không khỏi rơi vào trầm tư. Thanh tử tại sao phải để ta đi tìm sư phụ? Lại thế nào khẳng định sư phụ ta có vân thạch? Chẳng lẽ bọn hắn quan hệ rất quen? Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, Vương Diệu lập tức đưa tiền giáo thụ gọi điện thoại. Nhìn thấy Vương Diệu hồi lâu không có hồi tin tức, Diệp Thanh để điện thoại di động xuống đối giòn an ủi, yên tâm đi, đợi đến thiết quyền thành phố cam đoan vẫn thạch để ngươi ăn vào luôn. Run run, luôn mừng rỡ như điên, nghĩ thầm hay là mình chủ nhân có bản lĩnh. À đúng lúc, vì có thể để cho gã bịt thấy rõ, Ỉn thợ mạ vẽ chậm rãi đem cái đuôi của mình cương hóa. Cắt. Gã bịt đụng ý rồng tải, cảm thụ được phía trên kia dư thừa hệ sở kéo năng lượng. Ỉn thợ mạ vẽ kiên nhẫn giảng giải, ý rồng tải kỹ năng này tổn thương mặc dù rất cao, nhưng là vận chuyển kỹ xảo sát thực không khó, tin tưởng gã bịt rất nhanh liền có thể học được. Chương 374, thiết quyền thành phố chương 374, thiết quyền thành phố sẵn sàng. Gã bịt thả tay xuống, vung vẩy lấy cái đuôi trầm tư thật lâu. Diệp Thanh nhìn một hồi, đống nhiên điện thoại truyền đến chấn động. Vương Diệu, Thanh tử ngươi cùng ta lão sư làm sao quen như vậy? Thanh tử, ngươi ở chỗ nào? Đối mặt 10 vạn cái vì cái gì Vương Diệu, Diệp Thanh vẹn vẹn hồi cái ok cùng thiết quyền thành phố bộ kệ mận center địa chỉ. Cách đó không xa gã bịt giống to một tiếng, đối thốt như bắp đuổi cây cối vung vẩy có lực cái đuôi. Ầm. Thân cây run run lá cây lì phẩy tung bay. Cương hóa đôi cá mập ba nặng nề mà quất vào phía trên. Ỉn thợ mạ vẽ ở một bên thấy say sương ngon lành, nếu không tại sao nói gã bịt là cái học ý rồng tài hạt giống tốt, cái này lại đại lại thô cái đôi quả thực đem ý rồng tài tổn thương kéo căng. Đúng lúc, Ỉn thợ mạ vẽ vì gã bịt vô tay, không nghĩ tới tiểu tử này học đồ vật vậy mà nhanh như vậy, so với lúc trước chính mình chính là chỉ có hơn chứ không kém. Diệp Thanh gọi tới đại gia ăn cơm, ăn uống no đủ về sau tại trong nham động nằm ngáy ho ho dọn tại hang bên ngoài nằm sấp, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời trăng sáng nháy mắt cũng không nháy mắt. Mại. Kết thúc căn mỉn gạ đệ vòi nhẹ giọng hỏi. Run. Luân lắc đầu, không xem qua quang lại là càng thêm kiên định. Hắn cảm giác mình bây giờ quả thực chính là tại kéo đội ngũ chân sau, bình thường chiến đấu không thể giúp cái gì đại ẩn, coi như muốn bảo vệ chủ nhân cũng không tới phiên chính mình, ngay cả nhỏ nhất gạ bịt đều có một cái địch tuyệt kỹ. Chen ơi. Gạ đệ vòi đi đến giòn bên cạnh ngồi xuống, kiên nhẫn khai đạo hắn. Luân loại này bổ kẽ mẩn có chút cùng loại với xã lạ mạn sơ, tại ban đầu giai đoạn không thế nào mạnh, nhị giai tiến hóa sau cũng là như thế, thẳng đến tiến hóa cuối cùng sau mới có thể hiện lộ ra bọn hắn chỗ kinh khủng. Doa cho. Hồn tở từ Diệp Thanh cái bóng bên trong phiêu khởi, hắn tử xuất sinh theo lão tổ cùng nhau, được cho kiến thức rộng rãi, lại thêm bình thường cũng thường xuyên nghe lão tổ giảng bài, cho nên hắn biết rõ dần hiện tại xấu hổ tâm tình. đi qua hỗn tợ cùng gã đệ vội quên, lần trong lòng rõ ràng dễ chịu nhiều. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh mang theo đại gia bước nhanh hơn, rốt cuộc tại giữa chưa đến Thiết Quyền thành phố biên giới. Thiết Quyền thành phố không hổ là cách đấu chi thành, khắp nơi tràn ngập bắc kích nguyên tố. Trên đường phố tràn đầy thân thể cường tráng bộ kệ mẩn, còn thỉnh thoảng có thể trông thấy hai con bộ kệ mẩn tại đánh lộn. Thiết Quyền thành phố dân phong dũng mãnh, mà lại cũng là một cái duy nhất cho phép tại trên đường phố đánh nhau thành thị. Chỉ cần ngươi cùng đối phương đều là nhà huấn luyện, như vậy liền có thể tại không ảnh hưởng đến những người khác tình huống dưới, tại trên đường phố tùy ý quyết đấu. Căn bản cũng không cần đi cái gì cách đấu tràng, lôi đài loại hình địa phương. Ở đây thường thường một câu ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi sao thế về sau liền có thể chơi lên một khung. Diệp Thanh đem tất cả đều thu về, duy chỉ có lưu lại Infer mạ vẽ theo bên người, hy vọng có thể cho nơi này người lưu lại một cái ấn tượng tốt. Từ trong rừng rậm đi ra nhà huấn luyện không ít, mỗi một cái đều là đầy bụi đất, xem ra trong rừng rậm kinh nghiệm đều không thế nào tốt. Diệp Thanh cùng Infer mạ vẽ đi trên đường, còn chưa đi ra bao xa liền nghe được phía trước truyền đến tiếng huyên náo, đi gần xem xét lại là một con phi cước lãng cùng mạ chọc đánh thành một đoàn. Trung quanh vây lên rất nhiều đám người, bọn họ nhao nhao ồn ào, ưa gì đem trận chiến đấu này mở rộng. Diệp Thanh đi đến gần nhất vị trí, phát hiện cái này lúc mạ chọc đã chiếm tại thượng phòng, chính gây tại hỉ mò nhỉ trên người điên cuồng đầu đà. Diệp Thanh nhìn kỹ lại, phát hiện mạ chọc giá hỏa này thật sự là quyền quyền đến thịt, có thể rõ ràng mà nghe được nắm đấm rơi vào trên mặt âm thanh, thậm chí còn có thể nhìn thấy hỉ mò nhỉ trên mặt bị đánh ra sóng thịt. Bất quá mạ chọc uy phong không có xính bao lâu, bị đặt ở trên đất hỉ mò nhỉ đột nhiên phản kích, một cước liền đem trên người mạ chọc phụt bay đến trên tường, uy lực to lớn, trực tiếp đem mặt này tường bắn ra một cái độc lớn. Diệp Thanh hướng người bên cạnh hỏi, cái này đều không ai cản cả giá. Bên cạnh dâu quay nón đại thúc xem thường nói, cản cái gì cản, đánh cái trận mà thôi, trong tòa thành thị này ngày nào còn không đánh lên cái 180 cái giá. Diệp Thanh mắt nhìn tường đây, phát hiện không đến 100 mét khoảng cách lại có mười mấy nơi nhan sắc không đồng nhất địa phương, rõ ràng chính là hậu kỳ tu bổ đi lên. Diệp Thanh cùng Infer mạ vẽ nhìn nhau, không nghĩ tới tòa thành thị này xa so với nghe đồn được càng thêm bạo lực. Trên đường phố tất cả đều là nhân cao mã đại người đi đường, Diệp Thanh gần 1m8 thân cao ở đây quả thực cùng tiểu người lùn giống nhau. Diệp Thanh trên đường đi cẩn thận không chê ánh mắt của mình, tận lực không đi cùng những người khác tiếp xúc, liền sợ đến lúc đó đối phương hỏi một câu ngươi nhìn cái gì. Đi vào bộ kệ mẩn center, Diệp Thanh tại lấy được vân thạch cũng cho đại gia kiểm tra xong thân thể về sau, liền hướng về định tốt khách sạn đi đến. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ mang theo chứa vân thạch dương hành lý càng không ngừng phàn nàn. Diệp Thanh ăn ủi, đi đi, chờ một chút, chờ hỗn tở tiến hóa ngươi liền giải phóng. Mắt nhìn trên người chủ nhân ba lô, ỉn thợ mạ vẽ lúc này mới đình chỉ trong miệng phàn nàn. Doa cho. Dấu ở Diệp Thanh cái bóng bên trong hỗn tở có chút im lặng, nghĩ thầm hai gia hỏa này muốn hay không nói được ngay thẳng như vậy à, ta cũng là sĩ diện được có được hay không. Trong lòng Diệp Thanh có dự định, tại hỗn tở cấp 36 thời điểm tiến hóa tốt nhất. Ừm. Cảm giác được phía trước có đồ vật cản trở chính mình, Diệp Thanh đành phải dừng bước. Ngẩng đầu nhìn lên phát hiện là một cái thân trên chỉ mặc áo giả kịch thanh niên. Tiếp cận 1m9 thân cao, màu đồng cổ làn da, như ẩn như hiện tám khối cơ bụng. Người cái này ỉn thơ mạ vẽ bồi dưỡng được không tệ, cùng ta so một trận. Ngăn lại Diệp Thanh thanh niên ngậm điếu thuốc, cực kỳ lười nhác dựa vào một cây đèn đường trên cây cột. Không được. Diệp Thanh lắc đầu, hiện tại trọng yếu nhất chính là đi khách sạn thoải mái dễ chịu tắm rửa, làm sao có thời giờ đi giao đấu. Ngươi không dám. Thanh niên gãi gãi đầu tóc rối bời, nôn cái vòng khói, hướng hờ nói. À đúng lúc. Ỉn thơ mạ vẽ nắm chặt nắm đấm, nếu không phải sợ cho chủ nhân thêm phiền phức, đã sớm một quyền đánh vào hắn trên mặt. Diệp Thanh nghe vậy dừng bước lại, quay đầu hỏi, ngươi là người địa phương? Đúng, cho nên ngươi muốn tuân thủ dân phong nha. Thanh niên không sao cả gật đầu, chỉ bên cạnh quảng trường. Diệp Thanh biết mình trận chiến đấu này là trốn không thoát, bởi vì lúc trước tại bộ kệ mẩn center hiểu rõ đến một việc, đó chính là ở đây có một cái quy củ bất thành văn, phàm là lần đầu tiên tới Thiết Quyền thành phố nhà huấn luyện, nếu như có người địa phương tới khiêu chiến, vậy thì nhất định phải tiếp nhận. Nghe nói đây là Thiết Quyền thành phố thị dân vì cùng ngoại lai nhà huấn luyện thân thiện giao lưu mà thiết định quy củ. Thấy ở đây có náo nhiệt nhìn, trung quanh đã vây lên một vòng người. Nơi này là lục đằng rừng rậm tiến vào thành thị duy nhất một con đường, cho nên đại bộ phận người địa phương đều thích ở đây khiêu chiến ngoại lai nhà huấn luyện. Thấy mình không có cách nào cự tuyệt, Diệp Thanh rơi vào đường cùng gật đầu đồng ý, kỳ thật cái này cũng không có gì, tới đây vốn chính là muốn rèn luyện Infer mạ vẽ, có người tới khiêu chiến chính mình cũng là một chuyện tốt. Chương 375, quái dị quy tắc chương 375, quái dị quy tắc. Diệp Thanh cùng vị này nhân cao mã đại thanh niên tại quảng trường bên trong đứng vững, trung gian một tòa hai tầng ly pha lê kiểu dáng suối phun đang không ngừng phun ra bọt nước. Màu đồng cổ làn da thanh niên hoạt động hạ thủ cổ tay, ta gọi Lý Tử Phạm, ngươi đâu? Diệp Thanh. Diệp Thanh từ Infer mạ vẽ trong tay tiếp nhận dương hành lý, nhàn nhạt nói một câu. Nghĩ thầm chính mình thật đúng là xui xẻo, mắt thấy đều muốn đi đến khách sạn, làm sao liền gặp cái này sao người điên. Đánh a, nhanh đánh đừng mất tích. Lý Tử Phàm ngươi được hay không, không được đổi ta lên. Nhìn thấy đám người thúc giục, Lý Tử Phàm cười ha ha, tốt, đây chính là ta bộ kẻ mẩn. Ngay tại Lý Tử Phàm sắp vung ra bộ kẻ bản thời điểm, Diệp Thanh bỗng nhiên chặn lại nói, chờ một chút, nếu là không có điểm tiền đặt cược lời nói, ta để lên không nổi hứng thú. Lý Tử Phàm sững sờ, sau đó không hề lo lắng nói, tiền đặt cược. Thú vị, ngươi định đi. Diệp Thanh nghĩ đến hồn tờ nói, đờ sở sở tồn. Ta thua đồng dạng cho ngươi một khối đá tiến hóa. Đờ sở sở tồn. Lý Tử Phàm trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó mới mở miệng nói, đờ sở sở tồn ta chỗ này không có, bất quá không quan hệ, ta có thể đáp ứng ngươi. Vậy thì tốt, ỉn thơ mạ vẽ cố lên. Nhìn thấy đối phương không có ý kiến, Diệp Thanh mới khiến cho Ấn Phở Mạ Vệ ra sân. Lý Tử Phàm ném ra bộ kệ bản hô, đi thôi, Sở Bảng Cất.
Giống.
Sở Bảng Cất chi sau chạm đất, song quyền không ngừng đánh lấy bộ ngực của mình. Lý Tử Phàm đối Sở Bảng Cất biểu hiện rất hài lòng, cách đấu chi thành quy củ ngươi hiểu không? Kỹ năng công kích, chỉ cho phép sử dụng cận chiến cờ lọ sở cồn bạc kỹ năng. Diệp Thanh gật đầu nói, không có vấn đề, bất quá hư hao xây thành người nào chịu trách nhiệm. Lý Tử Phàm giơ lên khóe miệng, tự nhiên là ai thua ai tu. Bộ kệ mẩn, Sở Bảng Cất, cấp 45, tiềm lực, A trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hùng thuộc tính. Hỏa tở, gần nhất tính, tố rèn, trọng thương thời điểm, hệ hỏa tở kỹ năng uy lực sẽ đề cao. Mang theo đạo cụ, su thơ bờ hẻo, Never Mentor di chuyển kỹ năng, tuyết lở ạ vạ lăn cắn mạch đủ tờ lét, dẫm đạp sở tổng cơ sở kỹ năng, va chạm tạc cơ loạ tờ gùn, mù sơ lạc, hiểu rõ phỏ ẹ xì tật nhẫn mại bãi dốc tờ rào, giữ vững tờ giỏ kẹt mù sót, dốc sơ lại, mù đi hỏa tở, dồn sức đụng tạc đao hẻm mở ảm kỹ năng chuyển thụ, ý dồn tài, đá ngã lão kịch phỏ cơ hun, ai sơ hun, dậm chân sở tổng đỉnh tản trùm, kỹ năng đĩa CD, bờ dịt bờ rác, đủ tờ tim, phỏ cơ sơ lạc, ném. Mạnh cỡ lì ngọa tợ phồn đi chú, sơ bản vật lực lớn vô cùng, có thể nhẹ nhõm kéo lấy một tấn trở lên nham thạch, đồng thời chỉ cần huy động tràn đầy bắp thịt cánh tay, liền có thể trong nháy mắt đem to lớn nham thạch đánh cho vỡ nát. Thực là không tồi bộ kẻ mẩn. Diệp Thanh nhìn nhiều Lý Tử Phàm vài lần, chắc không được người này dám khiêu chiến chính mình Ấn Phở Mạ Vệ, nguyên lai trên tay cũng là có mấy phần thực lực. À đúng lúc, Ấn Phở Mạ Vệ ý chí chiến đấu sục sôi, thường hực liệt hỏa lên đỉnh đầu kịch liệt tiêu đốt. Sơ bản vật không cam lòng yếu thế, tráng kiện có lực chân trước mánh nện đất mặt, đá hoa cương cứng rắn đều bị hắn đánh trúng xuất hiện tinh mịn vết dạng. Lý Tử Phàm ra lệnh, đu tự tim sông đi lên. Khỏe đẹp cân đối một chút. Đối mặt bốn phương tám hướng sờ bảng cơ, Diệp Thanh bình tĩnh ra lệnh. Ấn Phở Mạ Vệ thể hiện ra chính mình hai đầu cơ bắp, toàn thân cơ bắp không ngừng hở ra. Hẻm mở ảm. Lý Tử Phàm một đi lên liền định cho Diệp Thanh một cái hạ mã uy phạ kẻ ô út để hắn kiến thức một chút mình thực lực. Mười mấy con sờ bảng cơ giơ lên lóe ra bạch quang cánh tay, đồng thời nhào về phía Ấn Phở Mạ Vệ. Người chung quanh thấy say sưa ngon lành, lần này Ấn Phở Mạ Vệ nếu là không giao ra giữ bước tỏ rõ kẹt lời nói, khẳng định sẽ bị nện bay ra ngoài. Đối mặt sờ bảng cơ cũng như mưa to thế công. Diệp Thanh lập tức hô, "Quỷ gà." Ấn Phở Mạ Vệ hai tay giao nhau ngăn tại trước ngực, một tầng màu lam hàng rào hiện hiện, vững vàng tiếp được một quyền này. Mạnh quần. Ấn Phở Mạ Vệ nắm tay phải phá không, đột nhiên nện ở sờ bảng đập trên mặt. Lý Tử Phàm vốn định lừa gạt một cái giữ vững tợ rõ tẹt nhưng không nghĩ tới Ấn Phở Mạ Vệ vậy mà lại quỷ gà, rơi vào đường cùng chỉ có thay đổi kế hoạch, dồn sức đụng tạt đao. Sờ bảng đất cổ và mèo, nước bọt tung bay. Trọi cứng hạ mạnh quần, đụng đầu vào Ấn Phở Mạ Vệ ngực. Ấn Phở Mạ Vệ đưa tay ngăn tại ngực, mượn lực một cái lộn ngược ra sau đứng yên trên mặt đất. Đúng lúc Ấn Phở Mạ Vệ vuốt vuốt ngực, cứ việc tháo bỏ xuống một bộ phận lực đạo, nhưng vẫn là bị đâm đến ngực khó chịu. Trong đám người lại tới một vị mang theo hệ giặc ruột cùng gã đệ vòi thiếu niên. Hắn khi nhìn đến Ấn Phở Mạ Vệ về sau, đột nhiên dừng bước, đứng ở trong đám người gian lặng lặng mà nhìn xem trận này vật lộn. Lý Tử Phàm thừa thắng xông lên, đừng bỏ qua hắn, đủ tợ lét. Sơ bảng cất cuồng hống một tiếng, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh người, dưới chân gạch phanh phanh nổ tung, di chuyển tráng kiện tứ chi đối Ấn Phở Mạ Vệ điên cuồng khởi sướng xung phong. Diệp Thanh lộ ra một bôi ý cười. Cùng lúc đó, Ấn Phở Mạ Vệ khoe miệng cũng có chút dương lên. Ấn Phở Mạ Vệ thân ảnh lắc lư, trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ, người chung quanh ánh mắt thậm chí đều theo không kịp Ấn Phở Mạ Vệ động tác. Thật nhanh. Trong đám người phát ra một tiếng kinh hô, vạn vạn không nghĩ tới Ấn Phở Mạ Vệ vậy mà lại có loại tốc độ này. Ấn Phở Mạ Vệ đã sớm đến sở bảm tật bên cạnh, một bàn tay liền hô tại sở bảm tật trên mặt. Cái này thường thường không có gì lạ bàn tay ẩn chứa lực lượng quỷ dị, vậy mà để sở bảm tật năng lượng trong cơ thể bạo loạn, đùn tợ lét cũng bị đánh gãy. Không riêng như thế, Ấn Phở Mạ Vệ duỗi ra chân phải, đối còn tại vọt tới trước sở bảm tật hung hăng mất tự do một cái. Ầm ầm. Sơ bản bắt đầu tựa vào trên mặt đất, trực tiếp té ra một cái 5-6 cm hố sâu. Lý Tử Phàm vạn bạn không nghĩ tới cái này Ấn Phở Mạ Vệ vậy mà lại như thế tao thao tác, bất đắc dĩ đưa ra cái ngón tay cái, phạ kẻ ố, quỷ đà. Người có thể. Cảm ơn khích lệ. Diệp Thanh mỉm cười, cũng không quan tâm đối phương có phải hay không tại tổn hại chính mình. Tại hai người nói chuyện thời điểm, Ấn Phở Mạ Vệ không có quên tiếp tục bổ đao, focus hun nổi lên gió lớn, một quyền nện ở sơ bản bắt trên lưng. Giống. Sơ bản bắt tiếng kêu rên liên hồi, mở ra giữ vững tợ rõ tẹt ngăn trở Ấn Phở Mạ Vệ kế tiếp ý dùng tái. Dơ lên bị xương lạnh bao khỏa nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Ấn Phở Mạ Vệ. Ấn Phở Mạ Vệ tự nhiên cũng không đốc, giữ vững tợ rõ kẹt kịp thời ngăn lại hai sở bùn, trở tay một chiêu mạnh bùn lần nữa rót tại sở bảng đập trên mặt. Giống. Sở bảng đập nôn một ngụm máu bọn, hai tay dơ lên, bạch quang lấp lánh, bộc phát ra khí thế kinh người. Nghĩ đến trước đó ho ô hát chúc phúc, Diệp Thanh đông nhiên muốn nếm thử hạ vận khí của mình, nói không chừng mình tay hắc đã có thay đổi. Giữ vững tợ rõ kẹt. Ấn Phở Mạ Vệ đủ tần tim lúc đầu đều đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng không nghĩ tới chủ nhân trợn cho một cái thường ngày không có khả năng xuất hiện mệnh lệnh. Cứ việc rất là nghi hoặc, bất quá thời gian dài dưỡng thành tin cậy để Ấn Phở Mạ Vệ lập tức từ bỏ dùng đủ tự tìm, ngược lại bắt đầu lần nữa ngưng tụ giữ vững tợ rõ kẹt. Lục sắc như vỏ trứng gà trong suốt lồng ánh sáng lần nữa ngưng tụ, đem Ấn Phở Mạ Vệ nhanh chóng bảo vệ. Trốn ở giữ vững tợ rõ kẹt lồng ánh sáng bên trong Ấn Phở Mạ Vệ sắc mặt nghiêm trọng, âm thầm cầu nguyện nhất định phải thành công. Ầm ầm. Sơ bảng cất hẻm mở ảm manh kích mà xuống, giữ vững tợ rõ kẹt lồng ánh sáng không ngừng lay động, nhưng lại không có vỡ vụn. Chương 376, Ấn Phở Mạ Vệ, hoài nghi hầu sinh. Chương 376, Ấn Phở Mạ Vệ, hoài nghi hầu sinh thành công rồi. Tiểu tử này vận khí không tệ nha, lần thứ hai giữ vững tợ rõ tẹt vậy mà thành công. liền cái này ta cũng được. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, trong thời gian ngắn giữ vững tọa dọ tẹt dùng càng nhiều xác suất thành công liền sẽ tăng thấp, lần thứ hai có thể thành công sự xuất sắc thực vận khí không tệ. À đúng lúc, nhìn thấy chính mình thành công ngăn trở, ỉn thợ mạ vẽ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vạn bạn không nghĩ tới liền tự mình vận khí đều có thể hai lần giữ vững tọa dọ tẹt thành công. Bất quá một lát sau hắn liền bắt đầu đắc chí đứng dậy, đối sở hoàng bất tử nhai răng, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa đặt ở mặt bên cạnh nét bút cái y lý tử phạm cũng không nhịn được cảm thán ra hỏa này vận khí quả thật có chút tốt, chúng ta một lần nữa ẹn có hẻm mở ảm. Sở hoàng bất nổi giận đùng đùng lần nữa giơ cánh tay lên, đối trước người ỉn phở mạ vẽ mánh nện mà xuống. Giữ vững tọa dọ tẹt. Diệp Thanh cũng không biết chính mình là thế nào, vậy mà còn muốn để ỉn phở mạ vẽ tiếp tục dùng giữ vững tọa dọ tẹt. Lúc này mới lần thứ hai thành công mà thôi, ỉn phở mạ vẽ dù nói thế nào cũng là bị ho ô hát chúc phúc qua, không có khả năng liền điểm ấy vận khí đều không có. Ỉn thở mạ vẹ sờ sờ trái tim, trong lòng có điểm phổ. Đưa lưng về phía sờ bảm tật mân mê cái mông, đem mặt đặt ở dưới đung quần đóng vai cái mặt quỷ sờ cả gì phây. Giống. Sờ bảm tật nơi nào chịu loại này trào phúng, rơi xuống nắm đấm lần nữa tăng tốc sờ bị bút. Một đạo lồng ánh sáng màu xanh lục bảo vệ Ỉn thở mạ vẹ, lại một lần chống đỡ một kích này hẻm mờ ảm. Giống. Sờ bảm tật, nhìn qua kiên cố giữ vững tợ dọ kẹt lồng ánh sáng, sờ bảm tật không dám tin lui về phía sau mấy bước, lần thứ ba đều thành công rồi. Trong đám người tiếng nghị luận đại một chút, nhao nhao cảm thán vị thanh niên này vận khí tốt. Có chút kỳ quái. Vọng Trần gãi gãi trên trán Lưu Hải, luôn cảm giác cái này ỉn phờ mạ vẽ có chút bất đồng, nhưng lại nói không nên lời đến cùng là nơi nào bất đồng. Lý Tử Phàm hết lần này tới lần khác không tin cái này ta, liền không tin giữ vững tọa dọ tẹt lần thứ tư còn có thể thành công. Không muốn bị những này giả tượng chỗ che đậy, lần này sử dụng vạ tờ phồn. Chủ nhân kêu gọi để sờ hoảng cập nhặt lại lòng tin, thân thể cường tráng cơ bắp hở ra, nước chảy xiết từ trên người hắn xuất hiện, dùng sức vọt tới ỉn phờ mạ vẽ. Giữ vững tọa dọ tẹt. Giữ vững tọa dọ tẹt mỗi nhiều một lần sử dụng, xác suất thành công đều sẽ hạ xuống 33, hiện tại lấy Diệp Thanh đầu góc đã tính không ra xác suất thành công còn lại bao nhiêu. Ỉn thợ mạ vẽ chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, lần nữa ngưng tụ giữ vững tọa dọ tẹt lồng ánh sáng. Sơ bảng bất nhìn xem cái này lồng ánh sáng màu xanh lục lần nữa hiện hiện, tâm tính đã sụp đổ, hỏa tờ phồn không có đánh tới ỉn thợ mạ vẽ trên người, uy lực liền đã nhỏ một chút nữa. Đúng lúc này, giữ vững tọa dọ tẹt lồng ánh sáng đống nhiên chính mình vỡ vụn, lần thứ tư giữ vững tọa dọ tẹt quả nhiên thất bại. Ỉn thợ mạ vẽ không có bối rối, mạnh hùng phát sau mà đến trước, một quyền nện ở sờ bảng tật trên mặt, bất quá hắn cũng bị họa tờ phồn đánh bay ra ngoài. Sờ bảng tật há mồm thở dốc, có chút không dám tin nhìn xem hai tay, không nghĩ tới lần này vậy mà đánh tới cái này chán ghét hầu tử. Liên tục mấy lần vô hiệu công kích để sờ bảng tật tiêu hao rất lớn, hiện tại chính là đánh bại hắn cơ hội tốt. Diệp Thanh lập tức ra lệnh, đu tờ tim, phì giờ hùn. Ỉn thợ mạ vẽ phân hóa ra hơn 10 đạo phân thân, đem sờ bảng tật bao bọc vây quanh. Sờ bảng tật có chút bối rối, hắn lúc này đã có chút lực bất tòng tâm, căn bản là không có cách tập trung tinh lực phân biệt ra được con nào mới là thật ỉn thợ mạ vẽ. Lý Tử Phàm biết sở bảng tật thể lực không nhiều, rơi vào đường cùng đành phải ra lệnh, chỉ có như vậy, chúng ta cũng thử dùng giữ vững tọa dọ tẹt. Nơi này là chính mình sân nhà, tất cả mọi người là nhà huấn luyện, hắn không tin chỉ có đối phương mới có vận may như thế này. Ỉn thợ mạ vẽ nắm tay phải ánh lửa ngút trời, bắn ra bốn phía liệt diễm để người chung quanh đều cảm giác thân thể có chút nóng rực. Sở bảng tật ngưng tụ ra giữ vững tọa dọ tẹt đây là chính mình lần thứ hai sử dụng, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là không dễ dàng như vậy thất bại. Ỉn thợ mạ vẽ nắm đấm đã đến trước người hắn, đang đến gần giữ vững tọa dọ tẹt lồng ánh sáng một khắc, lồng ánh sáng vậy mà hư không tiêu thất. Sơ bảng tấm kia kinh ngạc trên mặt, lại một lần nữa hung hăng chịu một quyền. Thân thể khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, một tiếng ầm vang đâm vào quảng trường trung ương suối phun lên. Cao hơn 3 mét suối phun bị sơ bảng đập sập, vô số hòn đá dòng nước đem sơ bảng bao phủ. Màu đỏ hỏa diễm từ tảng đá khe hở bên trong toát ra, không khó coi ra sơ bảng hiện tại đã lâm vào đốt bị thương trạng thái. Vận khí tốt như vậy sao? Trong đám người lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, giữ vững tọa dọ tẹt liên tục thành công cũng coi như, thậm chí ngay cả đốt bị thương trạng thái cũng một lần có hiệu lực. Lý Tử Phàm bất đắc dĩ đem sở bảng tật thu hồi, trận chiến đấu này đánh cho rất là bị khuất, để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Vất vả ngươi. Diệp Thanh lấy ra một viên bổ kẹ bờ lọc đút cho ỉn thở mạ vẽ. Cứ việc lần này vận khí rất biến thái, nhưng Diệp Thanh biết đây chỉ là trùng hợp mà thôi, không có khả năng nhiều lần đều như vậy. Không phải vậy đây cũng không phải là ho ô hát chúc phúc, mà là ả sẽ ợt đối thế giới chi tử chúc phúc. Hoan nên đi vào thiết quyền thành phố. Lý Tử Phàm mặc dù thua, nhưng không có quyền nợ. Thiết quyền thành phố đều là nổi tiếng hát tử, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, lúc này liền cam đoan trễ nhất trước ngày mai khẳng định cho Diệp Thanh làm tới đỡ sợ sợ tồn. Diệp Thanh thêm hạ hắn mẹ chặt đem khách sạn phát quá khứ, được, đây là ta địa chỉ, mặt khác cái kia suối phun cùng mặt đất tiền sửa chữa ta cũng mặc kệ à. Cái này ngươi yên tâm. Lý Tử Phàm lần nữa hướng Diệp Thanh cam đoan về sau, lúc này mới vội vã được mang theo sở bảng hướng bộ kệ mẩn center chạy tới. Đây cũng không phải nói bộ kệ bản bên trong trị liệu dược tề vô pháp trị liệu, mà là tại ỉn phở mạ vẽ vừa rồi vô tình đã kích xuống. Lý Tử Phàm sợ hãi sở bảng tật sẽ lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Lần này nói thế nào cũng phải tìm cái bác sĩ tâm lý nhìn xem, miễn cho thật lưu lại cái gì di chứng. Ngươi cũng là mới tới nhà huấn luyện a? Mời tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ngay tại Diệp Thanh chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên cách đó không xa trong đám người truyền đến tiếng huyên náo. Vọng Trần. Diệp Thanh quay đầu, phát hiện trước đó trong rừng rậm nhìn thấy ngại ngùng thanh niên cũng ở nơi đây. Nhìn thấy đối phương cũng nhận được cũng giống như mình ngãi ngộ, Diệp Thanh lúc này mới cân bằng không ít. Có thể. Vọng Trần vẫn là như vậy ngại ngùng. không nhiều lời cái gì đi đến một bên triển khai tư thế. Có trùng vương danh xưng hệ giặc ruột, việc nhân đức không nhường ai ra sân. Đối phương là một cái chừng 30 tuổi thanh niên, nhìn thấy hệ giặc ruột ra sân về sau, cũng từ tổ kệ bạn bên trong thả ra một con táo bạo dị mị ạ vẻ. Cái con khỉ này không quá đi. Diệp Thanh xem hết dị mị ạ vẻ tư liệu liền biết vọng trần thắng định, hai bên bộ kệ mẫn phân đẳng cấp mặc dù không có quá lớn chênh lệch, nhưng vô luận là kỹ năng nắm giữ trình độ vẫn là tư chất đều chênh lệch quá nhiều. Hệ giặc ruột xuất thủ trước, mẹ gà hòn đem đối thủ húc bay đến không trung, tiếp lấy mở ra cánh đuổi kịp, một cái smite đánh cho một tiếng đem dị mị ạ vẻ lện xuống đất. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, dị mị ạ vẻ đã bản thân bị trọng thương, đối mặt cường thế hệ giặc ruột, căn bản không có sức tái chiến. Trung vương quả nhiên không tầm thường. Sớm biết ra hỏa này mạnh như vậy lời nói, liền không tặng cho thiết đạn tên kia, lãng phí một cái cơ hội tốt. Đám người chung quanh liên tục vỗ tay, hệ giặc ruột trùng vương tên tuổi quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 377, để người dở khóc dở cười một màn. Chương 377, để người dở khóc dở cười một màn. Diệp Thanh không tiếp tục xem tiếp đi, mà là mang theo Ấn Phở Mạ Vẽ đi vào trước đó đặt trước tốt khách sạn 5 sao. Khách sạn ngoại hình giống một cái to lớn quyền sáo, đứng ở lầu 16 trong phòng chung có thể chiêm ngưỡng hơn phân nửa thiết quyền thành phố phong mạo. Lấy ra vẫn thạch cho giòn cho ăn, Diệp Thanh để Ấn Phở Mạ Vẽ hào hào làm quen một chút cận chiến cờ lọ sợ cồn bạc kỹ năng. Diệp Thanh sau khi đánh răng rửa mặt xong nằm tại thẩm tra lấy thiết quyền thành phố đạo quán tư liệu. Tòa này đạo quán quy tắc tranh tài cùng cái khác đạo quán đều không giống, ở đây đại gia 10 phần chú trọng bộ kệ mẩn cùng nhà huấn luyện cộng đồng tu hành. Bởi vì người tu hành càng quan tâm là cùng bộ kệ mẩn tâm thần hợp nhất. Lại thêm hệ phỉ tở tỉnh bộ kệ mẩn trên cơ bản đều cùng nhân loại hình thể gần, cho nên cùng nhau tu hành hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Cho nên phỉ tở tỉnh đạo quán quy tắc chính là nhà huấn luyện cùng bộ kệ mẩn cùng nhau lên đài, để nhà huấn luyện cảm thụ được cùng bộ kệ mẩn đồng dạng chiến đấu. Nói cách khác, Ấn Phở Mạ Vẽ nếu như bị đánh một quyền, như vậy nhà huấn luyện cũng phải bị đánh một quyền. Ấn Phở Mạ Vẽ đánh đối phương một quyền, đồng dạng Diệp Thanh cũng có thể đánh quán chủ một quyền. Ngẫm lại liền rất kích thích có hay không? Nếu như quán chủ là cái mỹ nữ, Diệp Thanh nhịn không được mơ màng, nên đánh nơi nào tốt đâu? Ném rơi trong đầu không thích hợp thiếu nhi ý nghĩ, Diệp Thanh cảm thấy như vậy cùng bộ kệ mẩn kề vai chiến đấu, là có thể để song phương tinh thần đều đạt tới một cái cảnh giới càng cao hơn. Nơi này thật sự là đến đúng rồi. Vì lưu lại cho mình một cái mỹ hảo ước mơ, Diệp Thanh không có xem xét quán chủ tư liệu, để điện thoại di động xuống sau dự định ngày mai liền đi gặp một lần cái này phỉ tở tỉnh đạo quán. Cái này một giấc Diệp Thanh ngủ hôn thiên ám địa, tối hôm qua tại giã ngoại ngủ được cũng không thế nào, lần này xem như tất cả đều bù đắp lại. Thùng thùng. Vào lúc ban đêm 10 giờ hơn, Diệp Thanh tại một tràng tiếng gõ cửa bên trong bị bừng tỉnh. Đến. Diệp Thanh đánh cái ngáp giờ đi ra phòng ngủ, để gã đệ vội đi mở cửa. Mại. Gã đệ vội đối tấm gương sửa sang lại hơi có vẻ xốc xếch sợi tóc, bay tới huyền quan chỗ nhẹ nhàng mở ra môn. Diệp Thanh, đờ sở sở tổn ta cho người mang đến. Cửa vừa mở ra, Lý Tử Phàm lớn giọng liền bắt đầu ồn ào. Cảm ơn. Diệp Thanh đi qua đưa tay tiếp nhận. Không nghĩ tới gia hỏa này hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm. Lý Tử Phàm nhiệt tình kéo qua Diệp Thanh cổ, "Thế nào? Kế tiếp là không phải muốn khiêu chiến đạo quán, ta có thể dẫn ngươi đi." Diệp Thanh bị hắn cái này phó nhiệt tình bộ dáng dọa sợ, đội vàng bước ra đi ra hỏi, "Các ngươi thiết quyền thành phố người đều nhiệt tình như vậy sao? Lại nói hiện tại cũng hơn 10 giờ đêm, đạo quán hẳn là đều đóng cửa đi." Lý Tử Phàm đem vô ngực bang bang bang, "Kia là nhất định, chỉ cần ngươi tiếp nhận khiêu chiến của ta, vậy thì tương đương với ta khách quý, tự nhiên là muốn cho ngươi an bài tốt ta, cái này cũng có thể để ngươi cảm thụ một chút chúng ta thiết quyền thành phố nhiệt tình." Đến nỗi đóng cửa. Đại ca ngươi nói đùa cái gì, lúc này mới buổi tối 10 điểm, thiết quyền thành phố sống về đêm vừa mới bắt đầu được không? Vậy thì tốt, chờ ta thu thập một chút. Phần này thịnh tình không thể chối từ, Diệp Thanh cũng không tốt lại cự tuyệt, nhanh chóng thu dọn một chút đồ vật sau liền theo Lý Tử Phạm xuống lầu. Thiết quyền thành phố ban đêm muốn so ban ngày càng thêm náo nhiệt, ven đường tất cả đều là các loại đồ nướng lộ thiên bày, thậm chí còn có thể nhìn thấy hai tay để trần bọn đại hán ngồi cùng một chỗ ba hoa khoác lác, đem rượu ngon hoan. Bởi vì thiết quyền thành phố vị trí địa lý càng tiếp cận xích đạo, cho nên mặc dù là cuối thu thời tiết cũng không có nhiều lạnh. Lý Tử Phạm vỗ Diệp Thanh bả vai nói, "Thế nào, náo nhiệt chứ?" Nhìn xem bên đường còn mở thương trường cùng siêu thị, Diệp Thanh nghi hoặc mà hỏi thăm, "Ừm, thật náo nhiệt. Các ngươi muộn như vậy đều không ngủ rẻ sao?" Lý Tử Phạm lắc đầu, "Ngủ cái gì cảm giác, tại chúng ta nơi này cơ hồ không có trước 12 giờ ngủ, ban ngày tất cả mọi người bận rộn công việc, tăng thêm thời tiết oi bức cả bước, chỉ có buổi tối mới là bưng lòng thời khắc." "Đây là?" Diệp Thanh bỗng nhiên dừng bước, phát hiện ở phía trước trong hẻm nhỏ, đi tới một cái lung la lung lay thân ảnh. "Trên này, đèn đường mở bằng dưới." Một con gà đệ vội mang theo cái bình rượu lảo đảo đi trên đường, váy dài tung bay theo gió, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh. Cái này gà đệ uống say rồi. Lý Tử Phàm cũng có chút kinh ngạc, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy, gà đệ vội loại này tức ôn nhu lại hiền lành bộ kệ mẩn uống rượu. Người đi bên đường cũng dừng bước, đối cái này say rượu gà đệ vội chỉ trỏ. Hơn nữa còn có người lấy điện thoại di động ra dự định chụp ảnh, dù sao loại này hình tượng vẫn là rất khó nhìn thấy. Cái này lúc một vị thanh niên từ nhỏ ngõ hẻm chỗ ngoặc bên trong đi ra, nhìn thấy Diệp Thanh cùng Lý Tử Phàm có chút ngượng ngùng nói, chê cười. Diệp Thanh tự nhiên nhận ra vị này xấu hổ thanh niên, Vọng Trần. Đây là nhà ngươi kia chỉ gạ đệ bòi. Ừ, là ta không sai. Vọng Trần có chút xấu hổ, giữ chặt gạ đệ vào tay để nàng yên tĩnh một điểm. Mại. Gạ đệ vất ra Vọng Trần tay, cầm lấy bình rượu ngửa đầu lại rót một miệng lớn. Gạ đệ vào cái này phong khoáng dáng vẻ, để đám người thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên đây. Gạ đệ bòi một tay mang theo bình rượu, thân thể dựa vào trên đèn đường, dùng một cái tay khắc bước lên Vọng Trần cái cằm. Ta dựa vào Lý Tử Phàm mở to hai mắt nhìn, thấy loại tràng diện này gọi thẳng kích thích. Diệp Thanh nhịn không được run lập cập, nếu là nhà mình gã đệ vội cũng như vậy, kia ngấm lại liền rất đáng sợ. Nàng là thư. Vọng Trần tăng thêm ngữ khí giải thích một câu, thuận tay đem gã đệ vội thu về. Chê cười. Nhìn thấy Diệp Thanh cùng Lý Tử Phàm hai người dáng vẻ, Vọng Trần cũng là xấu hổ đến cực điểm. Diệp Thanh lắc đầu, không có việc gì, huynh đệ có muốn cùng đi hay không khiêu chiến đạo quán? Vọng Trần lắc đầu cự tuyệt nói, ta còn có việc, liền không đi. Nhìn thấy Vọng Trần đi xa, Lý Tử Phàm tò mò hỏi, người anh em này ngươi biết? Diệp Thanh gật đầu thừa nhận, ừm, tính nhận biết đi. Lý Tử Phàm gãi đầu một cái, loại này thú vị người, về sau nhất định phải giới thiệu cho ta. Hai người một đường vừa nói vừa cười đi đến Phỉ Tở Tình đạo quán, mặc dù đã gần 11 điểm, nhưng cổng còn có rất nhiều ra ra vào vào người. Diệp Thanh chỉ vào những này mang theo tổ kẹ mần nhà huấn luyện hỏi, nhiều người như vậy đều là tới khiêu chiến đạo quán. Lý Tử Phàm trợn nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, làm sao có thể, ngươi cũng không phải không biết Phỉ Tở Tình đạo quán quy củ, ai đầu óc có vấn đề thích tới đây tìm hai bạn. Nhìn vẻ mặt mê man Diệp Thanh, Lý Tử Phàm giải thích nói, Phỉ Tở Tình đạo quán mỗi tuần đều sẽ tổ chức một lần cỡ nhỏ tổ kẹ mần quyền thi đấu, những người này đều là đến xem quyền thi đấu. Quyền thi đấu? Dưới mặt đất hắc quyền. Diệp Thanh vừa nghe đến hai chữ này thật hưng phấn được không được, đây chính là dị vãng chỉ biết tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong xuất hiện đồ vật a. Nghe được dưới mặt đất hắc quyền mấy chữ này, canh giữ ở cổng hai tên đại hán lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh cùng Lý Tử Phàm. Lý Tử Phàm một tay bịt Diệp Thanh miệng nhỏ giọng nói, chính quy quyền thi đấu, liên minh cho phép. A nha. Nhìn thấy bọn hắn sát khí này bừng bừng ánh mắt, Diệp Thanh rụt cổ một cái tỏ vẻ chính mình rõ ràng. Lý Tử Phàm giải thích nói, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú chờ hậu thiên ta lại mang ngươi đến xem, đến lúc đó sẽ có một trận cỡ lớn lôi đài thi đấu. Chương 378, ta một quyền xuống dưới, ngươi có khả năng sẽ chết. Chương 378, ta một quyền xuống dưới, ngươi có khả năng sẽ chết, vậy liền quá tốt rồi. Diệp Thanh đột nhiên nghĩ đến trước đó trong rừng rậm Vọng Trần nói tranh tài, nói không chừng chính là tại chỉ cái này. Và anh, ngay tại Lý Tử Phàm cùng Diệp Thanh muốn đi tiến đạo quán thời điểm, đột nhiên một bóng người bay ra, nặng nề mà ném xuống đất tóe lên mảng lớn bụi đất. Tiếp lấy lại một bóng người xông ra, đầu gối cong lên, nhất kích tất sát kỹ lần nữa thẳng hướng ngã trên mặt đất nam nhân. Bình thường, đi. Lý Tử Phàm đối với mấy cái này chuyện đã sớm tập mãi thành thói quen, nắm cả Diệp Thanh bả vai đi vào bên trong. Diệp Thanh vừa tiến đến đã nghe đến một cỗ nồng đậm hormone hương vị, tại một gian trong đại sảnh, mười mấy ở trần nam nhân đang cùng một đám bộ kẻ mẩn cộng đồng huấn luyện. A a, chỉnh tề ra quyền, bảy chân, thỏa thích phóng thích chính mình. Nhìn xem những này huy sái mồ hôi người cùng bộ kẻ mẩn, Diệp Thanh thấy cũng là nhiệt huyết sôi trào. Lý Tử Phàm chỉ những người này, được rồi, ta tiếp xuống cũng phải lên khóa, liền không bồi ngươi đi vào. Đi. Diệp Thanh gật gật đầu, không nghĩ tới Lý Tử Phàm vậy mà còn tại đạo quán bên trong báo cái lớp huấn luyện. Một đường đi đến đại sảnh cuối cùng, đang phục vụ viên dẫn đạo dưới, Diệp Thanh đi vào một cái lộ thiên trên lôi đài. Trong này người ta tấp nập, bốn tòa nhìn trên đài đều ngồi đầy khách nhân. Lôi đài hình dường như hồ lô hình chia làm hai cái bộ phận, một cái là bộ kẹ mẩn đối chiến địa phương, một cái khác thì là nhà huấn luyện đối đánh địa phương. Lúc này hạ hồ lô trên lôi đài chính tiến hành một trận vật lộn, một con nhân cao mã đại quái lực mã chạm sở chân đang cùng một con thấp bé bộ lẩu giặt chém giết. Mà lên hồ lô tắc đứng hai người, Phỉ Tở Tình đạo quán quán chủ ngoại hiệu Hùng Sư, là một vị thân cao gần 2 mét, thể trọng 250 cân cường tráng đại hán. Nồng đậm râu quai nón cùng màu vàng rủ xuống đến bả vai tóc, để hắn xem ra đúng như sư tử giống nhau. Lúc này hắn song quyền cùng trên chân đều quấn lấy màu trắng băng gạc, chính một mặt hung ác nhìn xem hắn đối diện vị này không đủ một M7 nhà huấn luyện. Quái lực mã chạm sở chân nắm đấm như mưa rơi đánh ra, bộ lẩu giặt hai quyền khó địch bốn tay, lập tức bị nện được té ngã trên đất. Đồng thời một bên khác quán chủ nồi đất đại nắm đấm đấm ra một quyền, chính giữa tên kia nhỏ gầy nhà huấn luyện mặt. A! Tên kia nhà huấn luyện kêu thảm một tiếng, hai đạo máu mũi phun ra ngoài. Tốt! Đánh thật hay! Quán chủ cố lên! Người quan chiến quần bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, từng cái kêu thổ mạn hành phi. Bên mở lôi đài còn có một đội nhân viên y tế ngay tại lợi mệnh, xem ra trước tiên là phát sinh không ít nguy hiểm tình huống. Diệp Thanh nhìn chính là tê cả da đầu, không nghĩ tới quán chủ không phải mỹ nữ thì thôi, lại còn là người như vậy hình hung khí. Quái lực mạ chạm sở trên lần nữa ra quyền, nặng nghề nắm đấm nện tại bộ lẩu giặt trên bụng, đem hắn đánh bay ra lôi đài quẳng xuống đất. Theo bộ lẩu giặt bị đánh bại, vị này nhà huấn luyện sắc mặt trắng bệnh, vừa định hô to nhận thua thời điểm liền nghe được hét lớn một tiếng. Ha! Quán chủ trên chân phải trước, dồn khí đan điền, phải bày quyền mang theo âm thanh xé gió, trung điệp đánh vào tên kia nhà huấn luyện trên bụng. Đông một tiếng trầm đục, nhà huấn luyện bay rất ra ngoài, bẹp một tiếng quẳng xuống đất. Hắn hai cái răng cửa lớn dập đầu trên đất, một đường kia lửa ẻm bờ mang tiềm điện, cuối cùng mang theo tơ máu xoay tròn bay ra. Chờ trực đã lâu nhân viên y tế vội vàng cứu chữa, kia thành thạo động tác để người thấy đau lòng. Diệp Thanh túi đầu nhìn xem dưới chân hai viên lập lòe phát sáng lù mì nạt răng cửa lớn, lại có chút do dự muốn hay không khiêu chiến. Đúng. Trên lôi đài quán chủ cùng vãi lực mạ chạm sở chen thỏa thích giống to, bộ dáng kia phối hợp đầu tóc rối bời, tựa như là một đầu ngay tại gào thét hùng sư. Người trên khán đài nhóm cũng buộc phát ra kịch liệt hò hét, từng cái giơ cao hai tay tùy ý phóng thích. Phát tiết nửa ngày quán chủ buông cánh tay xuống, cầm qua một bên khăn mặt xoa xoa mồ hôi chán. Hùng sư nhìn xem dưới lôi đài Diệp Thanh hỏi, mới tới nhà huấn luyện, muốn khiêu chiến ta sao? Khiêu chiến? Khiêu chiến? Khiêu chiến? Trên khán đài vang lên lần nữa tiếng hò hét, thậm chí còn có một chút vóc người nóng bỏng tiểu tỷ tỷ, rút ra trên thân đủ mọi màu sắc áo lót ném về Diệp Thanh. Không khí hiện trường để trong lòng Diệp Thanh nhiệt huyết cũng bắt đầu cháy rừng rực, nhìn xem những cái kia đối với mình liếc mắt ra hiệu mỹ nữ, nhìn nhau quán chủ hai mắt trùng điệp gần xuống đầu. đi lên. Hùng sư đối bên cạnh nhân viên công tác vẫy vẫy tay, để bọn hắn đi lấy dụng cụ bảo hộ.
Không cần.
Diệp Thanh khoát tay cự tuyệt, lần này tới chính là vì cùng Infer Mạ Vệ đạt tới trên tinh thần của mình. Muốn chính là cùng nhau bị đánh, cùng nhau chiến đấu. Cái này nếu là mặc vào dụng cụ bảo hộ, kia còn thế nào đạt tới của mình? Nhìn xem Diệp Thanh quả đoạn địa cự tuyệt, lần này đến phiên Hùng sư hoàng. Hắn làm nhiều năm như vậy quán chủ, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp được. Vị này nhà huấn luyện không phải điên rồi đi. Liên loại này thân thể, tại không xuyên dụng cụ bảo hộ tình huống dưới có thể chịu đựng lấy một quyền của mình sao?
Hoa, xoái ca cực giỏi.
Tiểu ca ca cố lên, thắng tặng cho ngươi lễ vật nha. Nghe được Diệp Thanh không mang dụng cụ bảo hộ, trên khán đài mỹ nữ càng thêm hưng phấn, hận không thể đi lên thân lên mấy ngụm. Diệp Thanh quay đầu mắt nhìn nói muốn đưa chính mình lễ vật nữ sinh, phát hiện vị này lớn lên quả thật không tệ, sóng vai tóc ngắn vóc người nóng bỏng, trước ngực hai đoàn hô hào mà ra. Diệp Thanh lấy ra ỉn phở mạ vẽ bổ kẻ bạn, vì để cho ỉn phở mạ vẽ giữ vững tinh thần, cố ý còn đem gạ đệ và cùng mì lò tiệc đều phóng ra.
Hoa, nhiều như vậy chân quý bộ kẻ mẩn, vị tiểu ca ca này thật không đơn giản đâu.
Xin nghỉ gạ đệ vội, ta thiên, gia hỏa này vận khí tốt như vậy sao?
Mì lò tiệc, ta mỹ nhân ngư.
Theo xin nghỉ gạ đệ và cùng mì lò tiệc ra sân, trên khán đài nam nhân lập tức sôi trào. Hùng sư nắm chặt nắm đấm cảnh cáo nói, tiểu tử, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta một quyền này xuống dưới có thể dễ dàng để ngươi mất mạng.
Che lời.
Gạ đệ và hai tay giữ tại trước ngực, cảm giác vị quán chủ này thật đáng sợ.
Nghèo lộ.
Nghe được có người đang uy hiếp chủ nhân, mỹ lọ tiệp kia song hồng bảo thạch đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Thon dài cái đôi đong đưa, phản phất đang cảnh cáo hắn cẩn thận một chút nói chuyện.
À đúng lúc.
Ỉn thờ mạ vẹ tại hỏa diễm bên trong nhìn thân, mắt thấy quái lực mạ chạm sờ trên đỉnh đầu hỏa diễm cháy hừng hực. Hùng sư thân cao rất có tính áp đảo, đứng ở Diệp Thanh trước người túi lầu nói, đạo quán quy củ ngươi biết ta.
Ra lôi đài coi như thua.
Không kiên trì nổi có thể hô đầu hàng.
Được.
Diệp Thanh nặng nề mà gật đầu. Đây là chính mình lần thứ nhất chân chính cùng Ỉn Phở Mạ Vệ kể vai chiến đấu.
À đúng lúc,
Ỉn Phở Mạ Vệ cùng chủ nhân nhìn nhau, quay người trận địa sẵn sàng. Ánh đèn chói mắt chiếu xạ tại hai cái trên lôi đài, toàn trường người xem đứng dậy thét lên, nơi này khắp nơi đều tràn ngập hormone hương vị.
Pokémon, quái lực mạ chạm sở chân, cấp 43, tiềm lực, a trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hùng thú tính, phỉ tở tìm đặc tính, nghị lực gút, nếu như lâm vào dị thường trạng thái, công kích sẽ đề cao.
Mang theo đạo cụ, vô di truyền kỹ năng, dỗ lỉnh kích cơ sở kỹ năng, tu khí phỏ cơ sẽ nở gỉ đá ngã lão kịch cả tròn. Hiểu rõ phò ẹ xì tật lão sơ huy, sét mai tos, vị tổ thờ dạo, sù tơ bị xì ẩn, quái lực mạ chạm sở chen kỹ năng truyền thụ, thần đỡ quân kỹ năng đĩa CD, giữ vững tọa dọ tẹt bức tường ánh sáng lì tật dinh khỏe đẹp cân đối bùn tút đi chú, quái lực mạ chạm sở chen có được vô tận lực lượng, bắp thịt toàn thân hắn chẳng những tứ chi phát triển, mà lại đầu não cũng rất linh hoạt.
Chương 379, cùng giã chiến đấu. Chương 379, cùng giã chiến đấu. Vị quán chủ này người cũng như tên, hoàn toàn tựa như một đầu khát máu sư tử, chỉ là đứng ở nơi đó liền để Diệp Thanh tâm thần có chút run rẩy.
Quái lực mạ chạm sở chân trước người hai tay nắm thành quả đấm, phía sau hai tay câu thành chảo, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái này nhỏ gầy hầu tử.
Ỉn thờ mạ vẹn nổ ngụm ngọn lửa em mở triển khai tư thế ra hiệu cứ việc phóng ngựa tới.
Ta áp quái lực mạ chạm sở chân một chú.
Ta cùng.
Ta áp Ỉn thờ mạ vẹn.
Mội tử đầu góc ngươi không có vấn đề a?
Liên Ỉn thờ mạ vẹn cái này tiểu thể trạng có thể đánh thắng được quái lực mạ chạm sở chân.
Trên khán đài nhao nhao ồn ào ụt náo, bất quá đại bộ phận người đều càng xem trọng quái lực mạ chạm sở chân.
Diệp Thanh nắm chặt nắm đấm, trong lòng cầu nguyện Infer Mạ Vệ nhất định phải chiếm thượng phong, nếu không chính mình có thể hay không gánh vác người ta một quyền còn hai chuyện.
Hùng sư cầm trên tay nhuốm máu băng vải thay đổi, chậm rãi một lần nữa cuốn lên mới.
Phi tờ tình đạo quán khảo nghiệm là nhà huấn luyện cùng bộ kẹ mẩn gian dũng khí cùng tín nhiệm.
Keng, đồng la tiếng vang triệt toàn bộ lôi đài, trọng tài giơ lên cờ xí hô, hai bên bộ kẹ mẩn tự do giao chiến, nhà huấn luyện không được ra lệnh, tranh tài hiện tại bắt đầu.
Lực.
Quái lực mạ chạm sở chân nhìn xem Infer Mạ Vệ cười quái dị một tiếng, bốn con nắm đấm đồng thời lấp lóe lôi quang, hướng về Infer Mạ Vệ đè tới. Trong tay cầm mịp rổ phồn cùng hống, xuất hiện, lại là quái lực mạ chạm sở chân tuyệt kỹ sở trường, để chúng ta nhìn xem Ỉn Phở Mạ Vệ đến tuột cùng muốn thế nào ứng đối đâu.
Đối mặt không ngừng tới gần quái lực mạ chạm sở chân, Ỉn Phở Mạ Vệ thân thể đột nhiên biến mất trên lôi đài.
Trong tay kinh hãi, cái gì?
Ỉn Phở Mạ Vệ thân ảnh vậy mà biến mất.
Trên khán đài đám người cũng có chút kinh ngạc, không rõ vì cái gì Ỉn Phở Mạ Vệ sẽ có loại tốc độ này.
Phạ kẻ ố.
Hùng sư khoanh tay khẽ nhíu mày, lấy kinh nghiệm của hắn tự nhiên biết đây là kỹ năng gì.
Đúng.
Ỉn Phở Mạ Vệ xuất hiện tại quái lực mạ chạm sở chân bên cạnh, một bàn tay hô trên mặt của hắn, ngay sau đó mạch mang theo tiếng xé gió, lần nữa nện ở quái lực mạ chạm sở chân cái cổ. Quái lực mạ chạm sở chân bốn con trên nắm tay lôi quang toàn bộ tiêu tán, hai chân bạch 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 lui lại.
Có thể, đến.
Hùng sư hét lớn một tiếng, đứng thẳng người lên để Diệp Thanh công kích.
Diệp Thanh tự nhiên là sẽ không khách khí, đang nhìn thượng một trận chiến đấu về sau, liền rõ ràng vị quán chủ này là cái nhân vật hung ác, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình thả nước mà nương tay.
Diệp Thanh bước chân vọt tới trước, giơ lên nắm tay phải, phịch một tiếng nện ở hùng sư to con cơ ngực lên.
Đối mặt Diệp Thanh một quyền này, hùng sư cũng không lui lại nửa phần, ngược lại lộ ra một môi ý cười.
Quán chủ bị vũ.
Hùng sư bị vũ.
Đây cũng quá biến thái đi.
Diệp Thanh lui lại bước bước nắm đấm của mình, cảm giác chính mình giống như là đánh vào một khối trên gỗ.
Ỉn thở mạ vẹ cùng quái lực mạ chạm sở chen chém giết lần nữa bắt đầu.
Hình thể khổng lồ quái lực mạ chạm sở chen ỉ vào chính mình có bốn cái tay, đối Ỉn thở mạ vẹ vô tình ép đi.
Quái lực mạ chạm sở chen vọt tới Ỉn thở mạ vẹ trước người,
hai tay dùng sức ôm một cái. Ỉn Thợ Mạ Vệ cũng may thân thể linh hoạt, thả người nhảy lên nhảy hướng không trung. À đúng lúc, cảm giác cổ chân bị trói lại, Ỉn Thợ Mạ Vệ túi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy quái lực mạ chạm sở trên phía sau hai tay đã nắm chân phải của mình cổ tay. Hoàng bét, Diệp Thanh trong lòng đột nhiên một nắm chặt, ngã xuống hắn. Người xem cơ nằm đấm, cuồng loạn hô to. Quái lực mạ chạm sở trên nổi giận gầm lên một tiếng, mà khác hai cánh tay cũng bắt lấy Ỉn Thợ Mạ Vệ đuổi, một cái ôm ngã nặng nề mà đem hắn quẳng xuống đất. Ỉn Thợ Mạ Vệ bị ngã được mắt nổi đom đóm, hắn dùng sức lung lay đầu, lo lắng hướng chủ nhân nhìn lại. Lần này đến ta. Hùng sư cười hắc hắc, di chuyển bước chân từng bước một hướng Diệp Thanh đi đến. Nhìn xem thân hình khôi ngô hùng sư, Diệp Thanh dồn khí đan điền, kéo căng cơ bắp, đem trước đó đọc tiểu thuyết học được đồ vật vận dụng đi ra. Hùng sư giơ lên nằm đấm, rộng lớn đốt ngón tay cốt ca cốt két rung động, một kích đấm thẳng trùng điệp đánh vào Diệp Thanh phần bụng. Hẹ. Diệp Thanh hai mắt nổi lên, hai tay ôm chặt bụng kém chút quỳ rạp xuống đất, trong dạ dày nước chua không ngừng dâng lên, suýt nữa phun ra ngoài. Dạ dày quặn đau để Diệp Thanh khỏe mắt run rẩy, hai chân đều có chút không nghe sai khiến phát run. Thế nào? Bộ kệ mẩn thể phách mặc dù vượt xa nhân loại, nhưng bọn hắn cũng là sẽ đau. Thường thường bởi vì nhà huấn luyện một sai lầm mệnh lệnh, liền sẽ đụng phải đối thủ vô tình đặc kích. Mà phần này thống khổ, thân là nhà huấn luyện chúng ta lại không cảm giác được. Hùng sư một câu một trận nói, cho Diệp Thanh giảng thuật trước đó chưa từng suy xét đến vấn đề. Nghèo lộ, Mỹ lọ tiệm mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm bội bội mà nói Hùng sư. Chén lời, nhìn thấy chủ nhân bị đánh tới bời, gã đệ vòi nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, không nhịn được muốn lên đài cứu chữa chủ nhân. Ỉn Thợ Mạ Vệ hai mắt phun lửa ý đủ tỉ hòn cấp tốc phân hóa ra hơn 10 đạo phân thân, giơ lên nắm đấm đồng thời hướng trung gian quái lực mạ chạm sở chèn tập tới. Quái lực mạ chạm sở chèn nhắm hai mắt, ổn định lại tâm thần dùng tính lực đi cảm giác Ỉn Thợ Mạ Vệ vị trí thực sự. Phải phía sau có tiếng bước chân văng lên, bên trái đằng trước cũng có. Quái lực mạ chạm sở chèn tứ chi bàn tay mở ra, đối cuối cùng xuất hiện dị hưởng vị trí đột nhiên chụp tới. Cái gì? Hơn 10 đạo huyễn ảnh dần dần tiêu tán, mà Ỉn Thợ Mạ Vệ chân thân bị quái lực mạ chạm sở chèn gắt gao chộp trong tay. Trong tay kích động hô to, xuất hiện quái lực mạ chạm sở chen vậy mà dùng tính lực đi phân rõ Ỉn Thợ Mạ Vệ chân thân ở chỗ đó. Quái lực mạ chạm sở chen hai tay lần nữa phát lực, đem Ỉn Thợ Mạ Vệ bung lên, vang một tiếng lắc tại trên mặt đất. Đến lượt ngươi. Hùng sư nâng lên nắm đấm, nối đất đại nắm đấm mang theo tiếng xé gió, mãnh lực đánh vào Diệp Thanh trên mặt. Ông, Diệp Thanh hai lỗ tai trong nháy mắt điếc, cảm giác đầu góc trống rỗng, thân thể không cách nào khống chế hướng một bên té ngã. Diệp Thanh nặng đầu trọng quẳng xuống đất, cũng may vì cam đoan an toàn, nhà huấn luyện lôi đài mặt đất đều là từ mềm mại lìm bờ chất liệu trải thành, nếu không lần này nói ít cũng là nào chân cất bước. Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh bên thai lần nữa truyền đến âm thanh, đầu óc cũng bắt đầu vận chuyển. Đứng lên, đứng lên. Toàn trường người xem ra sức hò hét, kịch liệt như vậy so tài bọn hắn không có nhìn đủ. Chén lời, gã đệ vội muốn xông lên lôi đài, bất quá bị Mỹ Lọ Tịch cái đuôi ngăn trở. Nghèo. Mỹ Lọ Tịch trừng mắt nhìn Ỉn Thợ Mạ Vệ, để hắn lấy ra toàn bộ thực lực. À đúng lúc, Ỉn Thợ Mạ Vệ hai mắt đỏ lên, toàn thân nổ lên liệt diễm, không muốn sống muốn đi công kích quái lực mạ chạm sở chấn. Diệp Thanh cảm giác miệng bên trong có cổ dị sắc hương vị, đưa tay bay sượt mới phát hiện miệng bên trong xuất huyết. Hùng sư đứng ở Diệp Thanh bên cạnh bình thản nói, thế nào? Ngẫm lại ngươi trước đó trong chiến đấu ban bố sai lầm mệnh lệnh, ngẫm lại ngươi bộ kệ mẩn bởi vì ngươi mà bị thương đau nhức. Vâng. Diệp Thanh cắn răng, chịu đựng đau đớn lần nữa đứng dậy. Bởi vì chủ nhân bị đánh, Ỉn Thợ Mạ Vệ lập tức buộc phát kinh người đấu trí. Mạch Quân liên tục xuất kích, từ từng cái góc độ công hướng quái lực mạ chạm sở chân. Quái lực mạ chạm sở chân bình tĩnh nhưng đối, bốn con bàn tay lớn vững vàng tiếp được mỗi một lần Mạch Quân. Thật lâu không thể đột phá, Ỉn Thợ Mạ Vệ thay đổi sách lược, hóa quyền vì trảo, đối quái lực mạ chạm sở chân điên cuồng bắt đầu. Phớt lên tốc độ nhanh hơn Mạch Quân, lần này ngay cả quái lực mạ chạm sở chân đều không thể đuổi theo động tác của hắn. Cứ việc quái lực mạ chạm sở chân liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là bị Ỉn Thợ Mạ Vệ móng đuốt sắc bén tại quái lực mạ chạm sở chân trên mặt cào ra đạo đạo vết máu. Chương 380, thảm bại chương 380, thảm bại lần này đến ta. Diệp Thanh lung lay có chút chóng mặt đầu, giơ lên nắm đấm, kỳ bước lên trước, tay phải khuỷu tay quét ngang hùng sư ngực. Khuỷu tay kích lực lượng quả nhiên so nắm đấm lớn được nhiều, đối mặt Diệp Thanh công kích, ngay cả hùng sư cũng không nhịn được lui lại nửa bước. Tốt. Người xem vì Diệp Thanh hò hét, vậy mà có thể để cho hùng sư lui lại nửa bước, đây đã là rất nhiều ngày cũng không thấy chuyện. Quái lực mạ chạm sở chân cọ sát trên mặt vết máu, lần nữa từng bước một hướng Ỉn Thợ Mạ Vệ tới gần. Thân kinh bách chiến được hắn biết mình kém xa Ỉn Thợ Mạ Vệ linh hoạt, cho nên từng bước một bước vàng, không lo Ỉn Thợ Mạ Vệ không tan mất công kích của mình phạm vi bên trong. Ỉn Thợ Mạ Vệ nhanh chóng vòng quanh lôi đài chạy, nắm tay phải cất vào trong bụng, tại vây quanh quái lực mạ chạm sở chân sau lưng một khắc đột nhiên ra quyền. Quái lực mạ chạm sở chân bắp thịt toàn thân kéo căng, tại tiếp nhận hạ phò cơ sun về sau, phía sau hai tay khóa gấp Ỉn Thợ Mạ Vệ cổ, phần eo và mèo, một tiếng ầm vang mượn phò cơ sun lực lượng đem Ỉn Thợ Mạ Vệ nặng nề mà dập đầu trên đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, gạch vỡ vụn, Ỉn Thợ Mạ Vệ nằm tại trong hố nửa ngày đều không có đứng lên. Sao? Diệp Thanh thả người nhảy lên sập tợ lật nắm tay phải nắm chặt giống một cái mũi khoan giống nhau thẳng đâm hùng sư xương quai xanh. Ầm. Hùng sư nhướng mày, rộng lớn bàn tay một thanh bóp lấy Diệp Thanh cổ, vung lên cánh tay bịch một tiếng đem Diệp Thanh đè xuống đất ma sát. Diệp Thanh mắt tối sầm lại, lồng ngực cộng hưởng, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra. À đúng lúc, Ỉn Thợ Mạ Vệ đứng dậy, đỉnh đầu hỏa diễm cháy hừng hực, trong hai mắt kim liên xuất hiện lần nữa. Hùng sư bén nhạy phát giác được điểm này, lập tức đôi quái lực mạ chạm sở chen đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không đợi Ỉn Thợ Mạ Vệ biến xong thân, quái lực mạ chạm sở chen một cái bước xa sông đi lên, tay phải hóa đao, hung hăng chém vào Infer Mạ Vệ trên cổ. Cuối cùng nâng lên chân to, một cước đem Infer Mạ Vệ đạp bay ra ngoài. Phanh, phanh phanh. Infer Mạ Vệ lăn trên mặt đất tầm vài vòng, một đường trượt mười mấy mét mới khó khăn lắm dừng lại. Cùng lúc đó, Hùng Sư cũng động, hắn dắt lấy Diệp Thanh cổ áo ném về không trung. Tiếp lấy đùi phải lăng không rút bắn, một cái tàn độc đá ngang như là như gió lốc đánh về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh vô ý thức nâng lên hai tay ngăn cản, bất quá một cú không thể địch nổi lực đạo từ hai tay truyền đến, đem hắn loanh bên cạnh bay ra ngoài. Quán chủ đi vũ. Toàn trường lần nữa bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hò hét, đại gia đối quán chủ có thể thắng cũng không xảy ra ngoài ý muốn. Phải biết Phỉ Tở Tĩnh đạo quán nổi tiếng bên ngoài, mỗi tháng có thể từ nơi này lấy đi huy chương nhà huấn luyện bất quá số lượng một bàn tay. Mại. Gã đệ vội vội vàng nâng lên hai tay, màu hồng nghiệp lực cuốn phở xỉ ẩn xuất hiện, giống mềm mại lìm bờ bọn biển giống nhau đem đã ngất đi Diệp Thanh nhẹ nhàng bao khỏa. Tiếp lấy chắp tay trước ngực, lục sắc hình quang xuất hiện, chậm rãi chui vào thân thể của hắn. Ấn Thợ Mạ Vệ từ gã đệ vội bên cạnh chân gian nan bò lên, nhìn xem hôn mê chủ nhân mặt mũi tràn đầy áy náy. Nhân viên y tế vội vàng tiến lên trị liệu, một lát sau Diệp Thanh du tỉnh lại. Lúc này sân thi đấu đã tan đi, nam người xem khi đi ngang qua Diệp Thanh thời điểm đều cười trên nỗi đau của người khác, mà nữ sinh tắc ôm lấy một tia đồng tình. Hùng sư trên lôi đài lấy xuống băng vải, nhìn xem tỉnh lại Diệp Thanh nói, thực lực của ngươi còn thiếu rất nhiều, lần sau lại đến đi. Ta sẽ lại đến. Diệp Thanh che lấy cánh tay đứng dậy, đem Ấn Thợ Mạ Vệ cùng Mỹ Lọ tiếp thu hồi, để gã đệ vội mang theo chính mình tuấn di rời đi. Mại. Gã đệ vội nâng lên miệng, sữa hung trừng mắt nhìn quán chủ, sau đó mới mang theo chủ nhân biến mất tại đạo quán bên trong. Hùng sư mắt thấy Diệp Thanh cùng gã đệ vội biến mất địa phương tự lẩm bẩm, xin nhỉ gã đệ vội, Mỹ Lọ tiếp, Ấn Thợ Mạ Vệ. Chắc hẳn đây chính là Trương Tư Tư nói bị kia Diệp Thanh đi, thú vị. Chén lời. Gã đệ vội mang theo Diệp Thanh xuất hiện tại góc đường, có chút bận tâm vì hắn. Ta không có việc gì. Diệp Thanh viện tường há mồm thở dốc, mặc dù thương thế trên người đã được chữa trị tốt rồi, nhưng trên nhục thể lại còn có chút ẩn ẩn làm đau. Một quyền nện ở trên vách tường tự lẩm bẩm, đây chính là Phỉ Tở Tĩnh đạo quán sao? Thật mạnh, tốt kích thích quy tắc. Ngay tại vừa rồi hắn lại cảm thấy đến ràng buộc tiến hóa bạ tô bon thời cơ, đây cũng là để hắn cho là mình không đến nhầm địa phương. Chỉ cần ở đây hảo hảo tu hành, tuyệt đối có thể hoàn thành ràng buộc tiến hóa bạ tô bon. À đúng lúc, Ấn Thợ Mạ Vệ tại trong bạch quang ngưng tụ, gãi gãi đầu có chút xấu hổ. Diệp Thanh nâng lên nằm đấm, nhìn xem Ấn Thợ Mạ Vệ an ủi, không nên tự trách, chúng ta sẽ ở đây cùng nhau mạnh lên. Đúng lúc, Ấn Thợ Mạ Vệ giơ lên nắm đấm cùng Diệp Thanh nhẹ nhàng đụng một cái, ánh mắt bên trong lần nữa tràn ngập lòng tin. Chỉ cần mình không từ bỏ, một ngày nào đó sẽ đánh bại kia chỉ quái lực mạ chạm sở chấn. Chén lời. Gã đệ vội cũng cười, hắn tin tưởng chủ nhân cùng Ấn Thợ Mạ Vệ nhất định sẽ thành công. Diệp Thanh nhìn xem trong bầu trời đêm mặt trăng, mỉm cười cười, phiêu chiến loại này đạo quán mới có ý tứ. Lần này vậy mà là ta liên lụy Ấn Thợ Mạ Vệ, không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Diệp Thanh ngồi tại bờ sông, nhìn xem chảy nhỏ giọt nước chảy rơi vào trầm tư. Gã đệ và cùng Ấn Thợ Mạ Vệ một trái một phải ngồi tại chủ nhân bên cạnh, không có quấy rầy. Trong đầu suy tư một lần trước đó chiến đấu toàn bộ quá trình, Diệp Thanh quyết định ngày mai lại đi viếng thăm. Lấy điện thoại di động ra soát một hồi, đột nhiên bị một đầu xu hướng tìm kiếm hấp dẫn lấy ánh mắt. Đây là một tấm có chút mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh bên trong kỳ ủ em ngay tại gầm thét, tại bên cạnh hắn còn có một con thiêu đốt lên liệt diễm bộ kẻ mẩn. Bất quá tại trong tấm ảnh chỉ có thể nhìn thấy Ấn Thợ Mạ Vệ toàn thân bao khỏa tại trong ngọn lửa, cầm trong tay cây côn, cái khác cũng không thể thấy quá rõ ràng. Đây không phải băng tuyết chân sao? Diệp Thanh đem hình ảnh phóng đại, ý đồ tìm tới chính mình. À đúng lúc, Ấn Thợ Mạ Vệ gãi gãi cái mông, cảm giác cái này trong tấm ảnh chính mình còn thật đẹp trai. Bởi vì tia sáng vấn đề, lại thêm khoảng cách hơi xa, Diệp Thanh chỉ có thể tại kỳ ủ ẻm bên cạnh trên mặt đất nhìn thấy một cái nằm hình người sinh vật, chắc hẳn đây chính là chính mình. Cái này tạo hình, nó như thế nào đây? Giống như thấy thế nào đều có chút mất mặt. Bất quá cũng may chính mình tướng mạo không có bại lộ, Diệp Thanh cũng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái này thiết mời một mực chiếm cứ lấy đứng đầu bảng, trở thành mấy ngày nay nóng bỏng nhất chủ đề. Ấn Thợ Mạ Vệ không biết tiến hóa, đây chẳng lẽ là mẹ gạ tiến hóa sao? Phía dưới cùng tiếp rất nhiều. Hai cái một, cái con khỉ này làm sao có chút xoái? Nguyệt Linh Âm, đây là cái gì tiến hóa? Ấn Thợ Mạ Vệ không có mẹ gạ tiến hóa. Một cái bình thường học sinh đảng, không rõ ràng lắm. Một cái muốn tên người đi đường, cái gì danh em thai ở cuối xe ta 88, mẹ gạ tiến hóa cần Ấn Thợ Mạ Vệ mẹ gạ sở tồn, ta làm sao chưa nghe nói qua phát hiện loại vật này. A chít sở ta đã là nghệ thuật, cái này hình ảnh thấy ta nhiệt huyết sôi trào, cái mông đều không sát. Tạc thiên bang ác thiên ma, kỳ ủ em móng đuốt bên cạnh là cái thứ gì? Thần thú bang ma thần hủ tọa, quá đốt, xem hết thế mời, một cước đá văng nhà ta tổ rột, tự mình cày hai mẫu đất. Hoàng phủ chắc hẳn, theo băng tuyết chấn đi ra người nói, cái này Ấn Thợ Mạ Vệ bị ho OH chúc phúc, không nói nhiều, các vị đang ngồi biết nên làm cái gì đi. Ta không nói, ta nằm mơ mơ tới ho OH cho ta nói muốn mỗi ngày soát vì yêu phát điện. Lật hơn vân nửa bình luận khu, Diệp Thanh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Xem ra trước mắt còn không có quá nhiều người biết mình dáng dấp ra sao, như vậy liền có thể, chí ít không gặp qua sớm bại lộ tại công chúng tầm mắt hạ. Chương 381, màn ngọt chi tranh chương 381, màn ngọt chi tranh Ấn Thợ Mạ Vệ đứng ở khách sạn trước cửa sổ, trong đầu hồi tưởng trước đó chiến đấu. Kia chỉ quái lực mạ chạm sở chân thật rất mạnh, tứ chi cánh tay có thể nói là đem trên thân thể mình bộ vị yếu hại đều phòng thủ lên, cơ hồ có thể tính được không có kẽ hở. Diệp Thanh tại nằm, sơ lấy ẩn ẩn bị đau phần bụng, hồi tưởng quán chủ nói tới những lời kia. Phỉ Tở Tĩnh đạo quán. Quán chủ Hùng Sư đứng ở trong phòng ngủ, đang cùng một vị xinh đẹp nữ nhân video trò chuyện. Thế nào? Hùng sư nghe vậy lộ ra một bộ biểu tình thất vọng, vị này người trẻ tuổi mặc dù cùng người đồng lứa so ra rất ưu tú, nhưng cũng có rất nhiều chỗ không đủ. Kia chỉ ỉn phở mạ vẹ đang đối chiến quá trình bên trong tiến hóa sao? Hùng sư gật gật đầu, tại thời khắc sống còn thật giống như là muốn tiến hóa, bất quá ta nhìn hiện trường quá nhiều người, vì phòng ngừa bại lộ, liền để quái lực mạ chạm sở chen ngăn cản hắn. Nữ nhân nói lần nữa, như vậy à, nói như vậy Diệp Thanh cùng ỉn phở mạ vẹ đã sơ bộ nắm giữ cố này tiến hóa lực lượng rồi. Xem ra cái này thật đúng là một đầu mới tiến hóa chi lộ. Dừng lại nửa ngày, mở miệng lần nữa, liên minh bên này ý tứ là để ngươi trợ giúp tìm hẹn hắn đem đầu này tiến hóa lộ tuyến hoàn toàn khai quật ra. Bất quá phải bảo đảm không thể để cho những người khác biết, nếu không khó đảm bảo những cái kia tổ chức sẽ không làm một chút tiểu động tác. Hùng sư nghe được đối phương cái này phó phân phó ngữ khí, trong lòng có chút không thoải mái. Trương Tư Tư, ngươi yên tâm đi, ta không phải người không có đầu óc. Trương Tư Tư không để ý có chút không vui Hùng sư, sờ tóc tiếp tục giải thích nói, hiện tại vấn đề duy nhất là thế nào tài năng không động thanh sắc đi chỉ đạo hắn. Nếu như bị hắn phát hiện là liên minh tận lực dẫn đạo ngươi đi dạy hắn, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn lòng sinh lo nghĩ. Hùng sư nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc, có thể được đến chỉ điểm của ta đây không phải chuyện tốt sao? Đây là bao nhiêu nhà huấn luyện cầu đều cầu không đến phúc phận, làm sao tiểu tử này chẳng lẽ còn sẽ tự tuyệt? Trương Tư Tư lườm hắn cái này đầy trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa, thấm thiế nói, vị này người trẻ tuổi bệnh đa nghi rất nặng. Nếu là ngươi dẫn theo trước đột ngột nói ra rất có thể sẽ để hắn suy nghĩ nhiều, thậm chí còn có thể hoài nghi đến là trong liên minh người nào đó tận lực để ngươi làm như vậy, từ đó cảm giác cái này phía sau có khả năng sẽ có âm mưu gì. Ta rõ ràng. Hùng sư làm tứ thiên vương một trong, tự nhiên biết hiện tại trong liên minh lo ngoại hoạn, bên trong từng cái tổ chức gián điệp tầng tầng lớp lớp. Nghe nói trước một hồi một vị thiên vương đều bị SG tổ chức thành công sử dụng. Nghĩ rõ ràng những việc này, nói xong Hùng sư liền đem điện thoại treo. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Gã đệ vào trong phòng liền cảm thấy được ngoài cửa là ai, mắt nhìn còn tại ngủ giòn cùng Infer mạ vẹ, bất đắc dĩ đứng dậy đi mở cửa. Gã bị tại phòng ngủ trên mặt đất đứng dậy, Diệp Thanh sợ hắn tại trong khách sạn đi, cho nên cố ý để hắn ngủ ở bên cạnh mình. Làm sao rồi? Diệp Thanh mơ mơ màng màng rời giường, ngáp dở liền tiên địa hỏi. Sàn sạt. Gã bị chỉ vào bên ngoài, nói cho Diệp Thanh khách tới người. Ta đi xem một chút. Diệp Thanh biết đại khái là ai đến, sửa sang lại quần áo đi ra ngoài. Lý Tử Phàm kia cởi mở tiếng cười truyền đến, sớm a, Diệp Thanh. Cho ngươi mang phần bữa sáng. Diệp Thanh rủi rủi con mắt ngồi ở phòng khách thượng, cảm ơn, làm sao lên được sớm như vậy. Lý Tử Phàm cười ha ha, đây không phải nghe nói ngươi bị cha ta cho đánh sao, ta liền suy nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Ừm, quán chủ là cha ngươi. Diệp Thanh hơi kinh ngạc ngẩng lên đầu, không nghĩ tới Lý Tử Phàm vậy mà là cách đấu quán chủ con trai. Lý Tử Phàm chuyện đương nhiên gật đầu, đúng vậy a, có cái gì ngạc nhiên. Không phải vậy cùng ngày ta muốn khiêu chiến ngươi, tại sao không ai dám cùng ta đoạn. Thật lâu Diệp Thanh mới tiếp nhận sự thật này, ngồi xuống ăn miệng đậu hũ não, ồ, cái này đậu hũ não làm sao ngọt như vậy. Lý Tử Phàm cắn cái bánh tiêu không hề lo lắng nói, mà không phải rất bình thường sao? Không ngọt kia gọi đậu hoa sao? Diệp Thanh nghe được đầy trong đầu hát tuyến, bất quá nhìn xem Lý Tử Phàm kia so với mình bắp chân còn thô cánh tay, cũng không nghĩ lại giải thích một chút. Liên quan tới đậu hũ não mặn ngọt chi tranh chính mình vẫn là đừng cùng người ta giả mồm, nếu không tức giận giá hỏa này cho mình một quyền coi như được không bù mất. Ăn xong điểm tâm, Diệp Thanh trầm tư một lát hỏi, đúng, ta muốn đi thỉnh giáo quán chủ, tốt nhất có thể được đến chút chỉ đạo, ngươi nhìn ta có hy vọng sao? Lý Tử Phàm quả quyết lắc đầu, không đùa, cha ta rất sớm đã không thu đồ đệ đệ. Càng đừng đề cập là chỉ điểm người khác. Đương nhiên trừ phi ngươi có cái gì đặc biệt chỗ, có thể để cho hắn nhắc lên chỉ đạo hứng thú của ngươi. Không thử một chút làm sao biết? Diệp Thanh cười, chỉ cần không phải 100 cự tuyệt liền tốt. Thu thập xong rất rưởi, hai người cùng nhau đi vào phỉ tở tỉnh đạo quán trước cửa. Lý Tử Phàm dừng bước nói, tốt rồi, liền đem ngươi đưa đến nơi này, ta liền không đi vào, miễn cho lại bị trộm tới huấn luyện. Được, thành mời ngươi xin que. Diệp Thanh khoát tay áo, một mình đi vào phỉ tở tỉnh đạo quán. Ban đêm phỉ tở tỉnh đạo quán người ta tấp nập, trái lại ban ngày lại không có mấy người. Hỏi thăm quán chủ vị trí, Diệp Thanh hướng một gian trong đình viện đi đến. Phỉ tở tỉnh đạo quán chia làm 3 bộ phận, đại khái là một cái hình chữ nhật. Tiên viện là đạo quán dùng làm tranh tài địa phương, hậu viện thì là quán chủ người nhà ở lại đình viện nhỏ. Còn có dưới mặt đất bộ phận chính là đánh quyền thi đấu địa phương, nơi này bình thường không mở ra, Diệp Thanh cũng không có cách nào đi tham quan. Đi đến hậu viện, nơi này càng cùng loại với tứ hợp viện, trong sân có núi có nước. Lúc này Hùng sư chính xếp bằng ở một khối thất tối dưới đại nham thạch bên trên, tại bên cạnh hắn còn có một con thực lực sâu không lường được Lucazio. Diệp Thanh mắt nhìn Lucazio tư liệu, về sau gọi thẳng khả lắm. Không nghĩ tới cái này Lucazio, vậy mà cùng Trương Tư Tư ạ bộ mà sân có thể liều một trận. Nhìn thấy Hùng sư đang nhắm mắt đả tọa, Diệp Thanh cũng không tiện quấy rầy. Đem ỉn thờ mạ vẹ thả ra, cũng học ngồi ở một bên nhắm mắt ngưng thần. Ỉn thờ mạ vẹ vào đầu bức thai ngồi xổm ở bên cạnh nham thạch bên trên, cảm giác đây cũng quá nhàm chán. Diệp Thanh mở to mắt trừng mắt liếc hắn một cái, nếu là tới đây học tập, trước học một ít đả tọa cũng không có gì không tốt. Thấy chủ nhân phê bình chính mình, ỉn thờ mạ vẹ đành phải ủy khuất ngồi xếp bằng tốt, nhắm mắt dưỡng thần. Qua không tới 5 phút, ỉn thờ mạ vẹ lặng lẽ mở to mắt, gật gù đắc ý nhìn xung quanh. 10 phút, ỉn thờ mạ vẹ rốt cuộc chịu không được, muốn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Cảm giác ỉn thờ mạ vẹ lại tại sao động, Diệp Thanh không thể không mở mắt lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái. À đúng lúc, ỉn thờ mạ vẹ gãi đầu một cái có chút xấu hổ, mặc dù mình cũng không muốn động, nhưng là thân thể chính là không bị khống chế. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Đúng lúc này, một mực đang ngồi Hùng sư mở ra hai mắt hỏi. Lỗ. Một bên Lǔ Cạ Dì Ổ cũng mở to mắt, nhìn thấy ngồi xổm ở ụ đá thượng Ỉn Thở Mạ Vệ, đột nhiên đẩy trưởng. Một cỗ cương phong nổi lên, Ỉn Thở Mạ Vệ bị lực lượng vô hình đánh bay, phịch một tiếng ngã tại hơn 10 mét nơi khác bên trên. Ta dựa vào. Diệp Thanh vừa rồi nhìn rõ ràng, Lǔ Cạ Dì Ổ bàn tay, căn bản là không có đụng phải Ỉn Thở Mạ Vệ thân thể. Chương 382, tu hành chương 382, tu hành nhưng vậy liền coi là như vậy, có thể Ỉn Thở Mạ Vệ vẫn là bị nổi lên trưởng phong thổi ra ngoài. Đây là khái niệm gì? À đúng lúc, Ỉn Thở Mạ Vệ từ dưới đất bò dậy, vốn định phát hỏa, nhưng lại đột nhiên cảm giác lồng ngực của mình cũng không đau. Cái này có thể để hắn kỳ quái, vừa rồi Lǔ Cạ Dì Ổ một trưởng kia rõ ràng rất cứng mãnh, nhưng vì cái gì lại một chút cũng không đau đâu. Nhìn thấy Ỉn Thở Mạ Vệ vô sự, Diệp Thanh có chút không người đứng người lên thành khẩn nói, quán chủ ngài tốt, ta là nghĩ đến thỉnh giáo với ngài. Hùng sư không có lập tức đáp ứng, hỏi ngược lại, cùng ta học đồ vật, ngươi có thể ăn được phần này khổ sao? Có thể, ta nghĩ cùng Ỉn Thở Mạ Vệ tâm thần hợp nhất cảnh giới. Diệp Thanh ánh mắt kiên định, gần nhất thần thú nhiều lần ra, vượt xuất dị động, những này đều biểu thị về sau khẳng định sẽ có trọng đại tai nạn sẽ phát sinh. Nếu như không thừa dịp bây giờ trở nên càng cường đại, như vậy chờ đến lúc đó, lại nên như thế nào đi bảo hộ người nhà bạn bè? À đúng lúc, Ỉn Thở Mạ Vệ nhảy đến Diệp Thanh bên cạnh, nắm chặt nắm đấm lớn âm thanh phụ họa. Hùng sư lộ ra một bôi ý cười, nghĩ thầm đây thật là được đến không mất chút công phu. Trước đó còn tại buồn rầu nên như thế nào dẫn đạo gia hỏa này tìm đến mình học tập, không nghĩ tới cái này đưa tới cửa. Tốt, trước đi theo ta đả tọa, ta xem trước một chút ý chí của các ngươi phải chăng đầy đủ kiên định. À đúng lúc, Ỉn Thở Mạ Vệ tại chỗ liền sụ xuống, không nghĩ tới còn muốn đả tọa. Ỉn Thở Mạ Vệ ta tin tưởng ngươi. Diệp Thanh mắt thấy Ỉn Thở Mạ Vệ, kiên định nói. Đúng lúc, Ỉn Thở Mạ Vệ gật gật đầu, hắn không nghĩ phụ lòng chủ nhân tín nhiệm. Diệp Thanh xếp bằng ở ụ đá bên trên, tĩnh tâm ngưng thần đả tọa. Ỉn Thở Mạ Vệ cũng ra dáng học tập, xếp bằng ở trên tảng đá không lúc nhích. Khả năng bởi vì Diệp Thanh lời nói, lần này Ỉn Thở Mạ Vệ kiên trì thời gian dài đặc biệt, trọn vẹn nửa giờ đều không có loạn động. Lại qua 5 phút, Ỉn Thở Mạ Vệ cảm giác trên mặt có chút ngứa, bất quá còn có thể chịu đựng. Sau 6 phút, Ỉn Thở Mạ Vệ cảm thấy cái mông cũng ngứa, miễn cưỡng có thể chịu. Sau 8 phút, Ỉn Thở Mạ Vệ cảm giác toàn thân mình đều ngứa, thật giống như có con kiến ở trên người bốn phía núp đích. Hắn lặng lẽ mở ra một con mắt, nhìn tất cả mọi người không có phát hiện mới thở phào nhẹ nhõm. Hùng sư mặc dù không có mở mắt, nhưng hắn đã cảm thấy Ỉn Thở Mạ Vệ dao động. Cái này không thể được, xem ra vẫn là cần dùng một chút bên ngoài nhân tố để Ỉn Thở Mạ Vệ đi vào trạng thái mới được. Nếu không mình cũng không biết lấy cớ gì đi dạy bọn họ. Tại trước đó Diệp Thanh nâng lên nghĩ cùng Ỉn Thở Mạ Vệ đạt tới tâm thần hợp nhất cảnh giới, đây có phải hay không là chính là loại kia tiến hóa điều kiện tiên quyết. Một bên Lǔ Cạ Dì Ổ mở to mắt, ngay tại vừa rồi hắn đã được đến chủ nhân ám chỉ. Nhìn thấy Lǔ Cạ Dì Ổ mở mắt, Ỉn Thở Mạ Vệ tựa như là chuột thấy mèo bị giật nảy mình, vội vàng ngồi xuống nhắm mắt lại. Lǔ Cạ Dì Ổ khẽ miệng giơ lên, trên nắm tay hiện hiện băng xương hàn khí, đối Ỉn Thở Mạ Vệ đấm ra một quyền. Băng xương hàn khí cách không lan tràn đến Ỉn Thở Mạ Vệ toàn thân, trong khoảnh khắc đem hắn đông lạnh thành một tòa băng điêu. Lǔ Cạ Dì Ổ đem cường độ khống chế rất khá, những này hàn băng vẹn vẹn đưa đến phong ấn ỉm dị rộng tác dụng, trên thực tế cũng không có chạm đến Ỉn Thở Mạ Vệ da thịt. Bị vây ở hàn băng bên trong Ỉn Thở Mạ Vệ gấp, hai con mắt tỏ quay tròn trực chuyển. Hắn muốn nói cho chủ nhân hai gia hỏa này không nói võ đức đánh lén mình, nhưng lại vô pháp hô lên âm thanh. Một bên Diệp Thanh cảm giác bên cạnh có chút lạnh, bất quá cũng không có quá để ý, lặng lặng chìm tâm đả tọa. Hùng sư đứng người lên nói, tĩnh tâm, ngưng thần, các ngươi hai tại cái này đả tọa không nên động, ta đi trước ăn cơm. Diệp Thanh khẽ gật đầu không có để ý, cho rằng đây là quán chủ đang khảo nghiệm định lực của mình. Nếm thử ở trong lòng cảm thụ được Ỉn Thở Mạ Vệ, bất quá lại không cách nào thành công. Mặt trời dần dần chênh chết, ngay tại Diệp Thanh cảm giác hai chân của mình đã chết lặng thời điểm, rốt cuộc lần nữa nghe được tiếng bước chân. Hùng sư nhìn xem không núp nhích Diệp Thanh cùng đã thỏa hiệp Ỉn Thở Mạ Vệ, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lǔ Cạ Dì Ổ lập tức lĩnh ngộ, hắn đứng dậy đứng ở Ỉn Thở Mạ Vệ cùng Diệp Thanh sau lưng, nâng lên móng đuốt đặt tại hậu tâm của bọn hắn. Thuộc về ô giả năng lượng màu xanh lam từ hắn móng đuốt chỗ hiện hiện, như là sóng nước không ngừng quyết tán. À đúng lúc, đột nhiên Diệp Thanh dưới đáy lòng nghe được Ỉn Thở Mạ Vệ âm thanh. À đúng lúc, cùng lúc đó, tại khối băng bên trong Ỉn Thở Mạ Vệ cũng nghe được Diệp Thanh tiếng lòng. Nhìn thấy Diệp Thanh bộ mặt biến hóa, Hùng sư nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy Diệp Thanh cùng Ỉn Thở Mạ Vệ dùng ô dạ giao lưu một đêm, tại trăng sáng nô lên cao về sau mới được cho biết ngày thứ hai tiếp tục tới tu luyện. Diệp Thanh mang theo Ỉn Thở Mạ Vệ mừng rỡ đi tại quả vật trên đường, lẫn nhau nói hôm nay thu hoạch. À đúng lúc, Ỉn Thở Mạ Vệ chính là khổ không thể tả, bị đông lạnh một ngày không nói, mà lại một ngày thậm chí ngay cả một bữa cơm cũng chưa ăn lên. Nay chỗ nào là tại tu luyện a, đây rõ ràng là tại ngược hầu. Diệp Thanh sờ sờ đầu khỉ của hắn an ủi, ta biết ngươi có bị khuất, nhưng là nếu như không cần khổ, vậy chúng ta làm sao có thể mạnh lên đâu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh kéo lấy còn buồn ngủ Ỉn Thở Mạ Vệ, lại đi tới Phỉ Tở Tỉnh Bảo Quán. Hùng sư vẫn tại cái kia ụ đá thượng đả tọa, nhìn thấy Diệp Thanh cùng Ỉn Thở Mạ Vệ đến về sau, quay người mang theo hai người bọn hắn đi vào rừng rậm biên giới. Hôm nay huấn luyện vẫn như cũng là thông qua Lǔ Cạ Dì Ổ trợ giúp tình hẹn để Ỉn Thở Mạ Vệ cùng Diệp Thanh dùng ô giả tạo dựng tâm linh thông đạo. Diệp Thanh không ngừng dưới đáy lòng cùng Ỉn Thở Mạ Vệ giao lưu, bất quá lại phát hiện vẫn như cũng vô pháp cảm ứng được ràng buộc. Vấn đề xuất hiện tại nơi nào? Chẳng lẽ ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon thật không thể không sao? Tâm thần hợp nhất, hiện tại tâm là hợp nhất, nhưng là tinh thần nhưng không có. Lǔ Cạ Dì Ổ bàn tay thoáng rời đi Diệp Thanh cùng Ỉn Thở Mạ Vệ thân thể, thử nghiệm cách không tiếp tục dùng ô giả trợ giúp tình hẹn bọn hắn tạo dựng tâm linh cảm ứng tệ lệ mà thì. Hùng sư chắp tay sau lưng đứng ở bờ sông, hắn không hiểu rõ Diệp Thành cùng Infer Mạ Vẹn nên như thế nào đạt tới loại kia tiến hóa, cho nên chỉ có dựa vào lấy phương pháp của mình tận lực đi trợ giúp hợp tình hẹn bọn hắn. Đại sư A, thật sự có người có thể đạt tới loại trình độ này sao? Chẳng lẽ mẹ gạ tiến hóa còn không phải tiến hóa điểm cuối cùng sao? Hùng sư lắc đầu, ở vào bọn hắn cấp bậc này người đã sớm đến bình cảnh, vô luận lại thế nào huấn luyện bộ kẹ mẩn, đều không thể để bọn hắn đạt tới cấp bậc cao hơn. Nếu như tại mẹ gạ tiến hóa cơ sở bên trên, lại tiến hành Infer Mạ Vẹn cái chủng loại kia tiến hóa, như vậy đến tột cùng sẽ đạt tới trình độ gì? Phải chăng có thể cùng một cấp thần so sánh cao thấp? Trong truyền thuyết đại sư cấp nhà huấn luyện, chẳng lẽ liền cần đến loại trình độ này sao? Hùng sư đáy lòng có rất nhiều nghi vấn, nếu như Diệp Thanh cùng Infer Mạ Vẹn thật hoàn thành loại kia tiến hóa, kia không thể nghi ngờ là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Nếu như loại tiến hóa này có thể giống mẹ gạ tiến hóa như vậy phổ cập ra, vậy cái này rất có thể chân chính thay đổi toàn bộ kẻ mẩn thế giới. Trong nháy mắt thời gian đã qua một tuần. Tại một tuần này bên trong, Diệp Thanh cùng Infer Mạ Vẹn mỗi ngày đều cùng Hùng sư ở đây tập hợp huấn luyện, đã biến thành một chủng tập quán. Tại ngày thứ ba thời điểm, Diệp Thanh cùng Infer Mạ Vẹn liền đã không còn cần mịn, ngược lại bắt đầu trong đối chiến thông qua ổ dạ hiểu rõ tâm ý của đối phương. Chương 383, chiến đấu sau cùng. Chương 383, chiến đấu sau cùng. Gần nhất huấn luyện có thể đem trong rừng rậm hoang dại bộ kẹ mẩn hại thảm, phương viên ngàn mét bên trong, lên tới phệ rào, hạ đến cả tập đi, cơ hồ đều bị Infer Mạ Vẹn cho đánh toàn bộ. Đương nhiên khoảng thời gian này trừ Infer Mạ Vẹn bên ngoài, cái khác bộ kẹ mẩn cũng không có nhàn rỗi, phân biệt bị hùng sư an bài đi huấn luyện thể năng. Gạ bị kéo lấy hai cái xe tải lốp xe trên mặt đất gian nan chạy bộ, gạ đệ có tác dùng niệm lực cuốn phở xỉ ẩn dùng giấy làm dao gọt trái cây gọt quả táo. Hồ tờ không chịu nổi tình mình, những ngày này chỉ cần một có thời gian liền đùa ác, căn bản là khống chế không nổi chính mình. Hùng sư kia bắt hắn cũng không có biện pháp, hắn biết gặt lì cái chủng tộc này chính là như vậy, căn bản thay đổi không được. Cho nên đành phải đuổi hắn đến trong rừng rậm, đi cứu trợ một chút lâm vào nguy hiểm nhà huấn luyện. Mỹ lọ tiếp cùng giòn cũng không có nhàn rỗi, một cái dùng cái đuôi nhổ cây, một cái tại dòng sông bên trong lịch hành xung phong. Chiều hôm đó, lại một con dị mỉ ạ vẽ đổ vào Infer Mạ Vẹn thiết quyền ý rồng phía hạ. Có lũ cả gì ô ô giả tại, Diệp Thanh căn bản cũng không cần mở miệng chỉ huy, thường thường một cái ý niệm trong đầu Infer Mạ Vẹn liền có thể lĩnh ngộ. Lỗ. Lũ cả gì ổ tán đi ổ giả há mồm thở dốc, thời gian dài dùng ổ giả trợ giúp tình hẹn bọn hắn kiến trúc tâm linh chi cầu rất lãng phí tinh thần lực in nở phỏ cực cho dù là hắn cũng không cách nào thời gian dài bảo trì. Hùng sư khoát tay gọi lại muốn lại ra tay lũ cả gì ổ, có thể, đi nghỉ trước một chút. Thông qua một tuần này huấn luyện, mượn nhờ ổ giả lực lượng, Diệp Thanh cùng Infer Mạ Vẹn đã thích ứng lẫn nhau. Đồng thời dù cho không dựa vào ổ dạ cũng có thể mơ hồ cảm giác được tâm ý của đối phương. Các ngươi tới, hiện tại chúng ta tiến hành xuống một hạng huấn luyện. Tiếp theo hạng huấn luyện. Diệp Thanh cùng Infer Mạ Vẹn nhìn nhau, không biết tiếp theo dạng huấn luyện là chỉ cái gì. Trông thấy cây này không có, Infer Mạ Vẹn không được dùng kỹ năng, đối cây này ra quyền. Diệp Thanh giống nhau, ngươi mang quyền sáo, cùng Infer Mạ Vẹn làm động tác giống nhau. Tốt. Diệp Thanh cùng Infer Mạ Vẹn không nói hai lời, lập tức bắt đầu đối đại thụ ra quyền. Khống chế động tác của các ngươi tần suất, tận lực bảo trì nhất trí. Diệp Thanh từng quyền đánh ra, hắn biết đây là quán chủ tại bồi dưỡng mình cùng Infer Mạ Vẹn ăn ý, nhưng là muốn thành công ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon xa không chỉ tại đây. Từng ngày trôi qua, bất chi bất giác Diệp Thanh cùng Infer Mạ Vẹn đã huấn luyện một tháng. Trong một tháng này, Diệp Thanh cơ hồ cùng Infer Mạ Vẹn cùng làm cùng nghỉ, dành dỗi thời điểm liền dựa vào lấy ô dạ giao lưu tình cảm. Cũng tại tháng này ngày cuối cùng, lần cuối cùng đem tất cả vẫn thạch căn xong. Hắn hiện tại một ngày 24 giờ, trên cơ bản mỗi ngày đều phải ngủ 20 tiếng, hiển nhiên được tựa như là một đầu heo. Bất quá Diệp Thanh biết hắn đây là tại tính dưỡng thân thể, cho nên cũng không có gì nhưng lo lắng. Sáng sớm ngày hôm đó, Diệp Thanh dẫn đầu đi vào huấn luyện địa điểm, bắt đầu xem xét đại gia gần nhất huấn luyện thành quả. Hồn tở cùng giòn thăng liền 2 cấp, phân biệt đến cấp 34 cùng cấp 36. Muốn nói hồn tở thăng liền 2 cấp cũng không kỳ quái, bởi vì gia hỏa này quả thực so với mình còn bận điệu. Mỗi ngày muốn đi cùng hoang dại bộ kẹ mẩn chiến đấu, theo bọn nó trong tay cứu trợ bị thương nhà huấn luyện. Lần một tháng này trên cơ bản đều là tại ngủ dẹt, nhưng người ta cái này ngủ dẹt cũng không chậm trễ huấn luyện, làm thăng 2 cấp. Nguyên nhân Diệp Thanh đại khái cũng rõ ràng, đại khái chính là trước đó vẫn thạch cùng bộ kẹ bợ lộc cho hắn lượng quá lớn năng lượng. Tựa như là căn thuốc, dù cho không chiến đấu cũng có thể mạnh lên. Duy nhất đáng giá vui vẻ chính là giòn tư chất rốt cuộc trở lại B. Cứ việc cùng cái khác tiểu đồng bọn còn có chênh lệch, nhưng đừng bên giá hỏa này còn có thể tiến hóa một lần, đến lúc đó đột phá cấp A ở trong tầm tay. Mỹ lọ tiếp cùng gã đệ vói bởi vì huấn luyện tính nhắm vào, cho nên hai người bọn hắn cũng không có thăng cấp, bất quá lại đối riêng phần mình năng lượng nắm giữ được càng thêm tinh chuẩn. Gã bịt chỉ thăng lên một cấp, xem ra đã đi vào nhẹ nhàng kỳ. Bất quá chuẩn thần bộ dạng này cũng không kỳ quái, còn nữa một tháng này gã bịt trừ huấn luyện cũng không thế nào đối chiến. Không có gì đại đột phá cũng là bình thường. Infer Mạ Vẹn trong một tháng này không có đột phá, vẫn như cũng là cấp 45, bất quá tại tinh khí thần phương diện đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đại gia sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy, kỳ thật trừ phẩm chất cao tổ kẽ bờ lọc bên ngoài, vẫn là chính bọn họ thiên tư đưa đến tuyệt đối tác dụng, bằng không mà nói đừng nói thăng liền 2 cấp, cho dù là thăng 1 cấp đều tốn sức. Rất nhiều thấp tư chất bổ kẽ mẩn tại đến nhất định thực lực về sau, trên cơ bản chính là bình cảnh. Trừ phi có thiên đại kỳ ngộ, bằng không rất khó lại có cái gì đột phá. Tốt rồi, đại gia tiếp lấy đi huấn luyện đi. Diệp Thanh nắm chặt nắm đấm, cảm giác trong một tháng này, chính mình thể năng cũng nhận được tăng cường, thậm chí phần bụng đều ẩn ẩn xuất hiện bắp thịt hình dáng. Sàn sạt, gã bịt nâng lên 2 cái máy đuổi đất lốp xe tiếp tục chạy bộ. Trong một tháng này, hắn đối loại huấn luyện này đã thành thói quen. Tại hoàn thành hôm nay đối Diệp Thanh huấn luyện về sau, Hùng sư nhìn xem mặt trời là nói, đối với ngươi đặc huấn liền dừng ở đây. Trước đó đạo quán đối chiến có phải hay không còn chưa hoàn thành sao? Đêm nay ta ngay tại trên lôi đài chờ ngươi.
Vâng.
Diệp Thanh đem tất cả thu hồi, lòng tràn đầy vui vẻ đáp lời. Mình bây giờ đã cùng Ẩn Thơ Mạ Vệ có đầy đủ ăn ý, thường thường một ánh mắt, Ẩn Thơ Mạ Vệ liền có thể hiểu được chính mình ý tứ. Từ biệt quán chủ, Diệp Thanh mang theo Ẩn Thơ Mạ Vệ hướng khách sạn phương hướng đi đến.
Này, Diệp Thanh.
Lý Tử Phàm từ một cái chỗ ngoặt bên trong xuất hiện, tháng này hắn nhưng là không dám đi tìm Diệp Thanh, liền sợ lao ba cũng lôi kéo chính mình huấn luyện. Vừa rồi nghe nói Diệp Thanh huấn luyện đã hoàn thành, lúc này mới dám tới chào hỏi.
Ngươi làm sao tại cái này?
Muốn cùng nhau ăn một bữa cơm không?
Diệp Thanh dừng bước, một tháng này đều không thế nào trông thấy gia hỏa này, không biết là đi làm cái gì.
Lý Tử Phàm có chút ngượng ngùng cự tuyệt nói, không có chuyện gì, chính là đến đánh với ngươi cái bắt chuyện mà thôi.
Ăn cơm thì thôi, ta đêm nay có hẹn họ.
Nói xong Lý Tử Phàm nháy nháy mắt, nhanh chóng chạy đi.
Diệp Thanh lắc đầu, thuận lợi đi lấy trước đó gọi người làm theo yêu cầu hai cái đo nhịp tim đồng hồ, phân biệt mang tại chính mình cùng in sờ mạ bẹ cổ tay.
Cái này đồng hồ đi qua cải tiến, chỉ cần song phương nhịp tim đạt tới nhất trí, như vậy liền sẽ phát động chấn động báo cảnh.
Ban đêm hôm ấy, Diệp Thanh điều chỉnh tốt trạng thái, mang theo Ẩn Thơ Mạ Vệ cùng đi đến Phỉ Tở Tỉnh đạo quán.
Làm cho gì, làm sao không có bất kỳ ai?
Đi vào đạo quán, Diệp Thanh phát hiện nơi này vậy mà yên tĩnh, chẳng những không có du khách, thậm chí liền nhân viên công tác đều không nhìn thấy một vị.
Thung thùng, thung thùng toàn bộ trong hành lang đều hồi lấy tiếng bước chân của mình, nếu không phải biết hồn tờ ngay tại chính mình cái bóng bên trong, Diệp Thanh còn tưởng rằng là muốn ồn ào quỷ nữa nha.
Đi đến đối chiến khu vực, Diệp Thanh phát hiện nơi này một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ vật gì.
Đang đột nhiên, mở nhạt ánh đèn sáng lên, đem lôi đài chiếu rõ ràng sáng tỏ.
Hùng sư to con thân ảnh xuất hiện trên lôi đài, ở bên cạnh hắn lần trước kia chỉ quái lực mạ chạm sở chèn cũng theo đó đứng lên.
Chương 384, nhiệt huyết sôi trào chương 384, nhiệt huyết sôi trào. Hùng sư bình tĩnh nói, nơi này chỉ có ngươi cùng ta, không có bất luận cái gì người xem cũng không có bất luận cái gì máy nghe trọng tài, ngươi có thể yên lòng cùng ta đối chiến.
Hóa ra là như vậy.
Nghe đến đó, Diệp Thanh cũng rõ ràng đối phương khẳng định là biết mình ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon.
Bất quá dù cho đã biết cũng không quan hệ, chính mình trước đó đã cùng Xỉn Thi A liên hệ, vị quán chủ này cùng hệ Sở Tiên Vương Trương Tư Tư cùng là tứ đại đỉnh cấp tiên vương một trong, thân phận bối cảnh khẳng định là không có vấn đề.
Được.
Mặc dù hai người không có quan hệ thầy trò, nhưng Diệp Thanh thông qua một tháng này cũng biết nhân phẩm của đối phương.
Đồng thời có gã đệ bội tại, không có khả năng có người có thể thoát khỏi cảm giác của nàng.
Mang theo Ẩn Thơ Mạ Vệ cùng nhau đi đến trên lôi đài, Diệp Thanh hai mắt nhìn thẳng Hùng sư, không có nửa phần khiếp đạm dạ tổ ép.
À đúng lúc.
Nhìn qua vị này ngày xưa đối thủ, Ẩn Thơ Mạ Vệ đứng ở trên lôi đài giống to. Dưới chân mặt đất vỡ ra, đỉnh đầu hỏa diễm phun trào, hóa thành hỏa trụ phóng lên tận trời.
Á đủ, Phỉ Tở Tỉnh đạo quán đây là lửa cháy sao?
Đạo quán bên ngoài người đi đường nhìn thấy nơi đó hỏa trụ trùng thiên, lập tức bị giật nảy mình.
Mắt mù sao? Cái này rõ ràng là Phở La Mẹ Giở, khẳng định là quán chủ tại cùng cái gì người đối chiến.
Ngươi mắt mới mù, nhà ngươi Phở La Mẹ Giở trường như vậy.
Trên đường phố đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá từ đầu đến cuối đều không ai có thể chứng minh chính mình ngôn luận.
Hùng sư nắm chặt nắm đấm tuyên bố, lần này so tài cùng dĩ vãng bất đồng, chúng ta có thể mệnh lệnh bộ kẻ mẫn.
Bất quá người ta vẫn là muốn tiếp nhận thương tổn của bọn họ, hiện tại cạn kiệt các ngươi có khả năng đến đánh bại ta.
Ẩn Thơ Mạ Vệ, xông lên a.
Diệp Thanh gào thét cùng Ẩn Thơ Mạ Vệ cùng nhau giống to.
Ẩn Thơ Mạ Vệ hơi nhún chân đạp một cái, trong nháy mắt hiện hóa ra mười mấy phân thân cùng nhau hướng về quái lực mạ chạm sở chèn phóng đi.
Lực.
Quái lực mạ chạm sở chèn trận địa sẵn sàng, nhắm hai mắt ý đồ nghe được Ẩn Thơ Mạ Vệ tiếng bước chân.
Bất quá bây giờ Ẩn Thơ Mạ Vệ đâu còn sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm, toàn bộ xung phong quá trình cơ hồ đã xuống dốc địa, ở giữa không trung hai tay thành trảo, cấp tốc hướng quái lực mạ chạm sở chèn hậu tâm chụp tới.
Cảm giác được phía sau phong thanh, quái lực mạ chạm sở chèn bốn cái tay hóa thành cổ tay chặt, từng cái đem Ẩn Thơ Mạ Vệ móng đuốt ngăn trở.
Ẩn Thơ Mạ Vệ nết miệng cười một tiếng, thứ năm bắt thừa dịp quái lực mạ chạm sở chèn không có kịp phản ứng, thành hắc hổ đảo tâm cấp tốc chụp vào quái lực mạ chạm sở chèn ngực.
Ta đến rồi.
Diệp Thanh hét lớn một tiếng, đối Hùng Sư ngực đấm ra một quyền.
Phịch một tiếng trầm đục, Hùng Sư lui lại nửa bước, khoảng thời gian này Diệp Thanh tiến bộ rất lớn, ngay cả hắn cũng không cách nào lại giống trước đó như vậy thong dong.
Chế phục hắn.
Phạ kệ ô.
Hai đạo mệnh lệnh đồng thời truyền đạt, Ẩn Thơ Mạ Vệ bàn tay bước đầu tiên bó tại quái lực mạ chạm sở chèn trên mặt, nối liền mạch hun nặng nề mà đánh vào quái lực mạ chạm sở chèn ngực.
Ầm.
Mạch hun bị giữ vững tở dọ kẹt ngăn lại, quái lực mạ chạm sở chèn tứ chi cánh tay ôm lấy Ẩn Thơ Mạ Vệ, hai chân đạp một cái dùng sức nhảy lên sợ tở lạt tiếp lấy một tiếng ầm vang đem hắn ôm ngã tại địa.
Hùng sư một quyền đánh vào Diệp Thanh phần bụng, lần này hắn vẫn không có lưu thủ, lực lượng khổng lồ khiến cho Diệp Thanh đằng không mà lên, bị đánh bay xa 2 mét.
Oa.
Diệp Thanh phun ra một ngụm máu tươi, phần bụng kịch liệt còn đau.
À đúng lúc,
Ẩn Thơ Mạ Vệ giận, đỉnh đầu hỏa diễm thành hỏa trụ lần nữa bộc phát, Focus Moon đột nhiên đánh tới hướng quái lực mạ chạm sở chấn.
Tại thời khắc này, nhịp tim đồng hồ bên trên, nguyên bản lúc lên lúc xuống hai đầu gợn sóng bắt đầu lẫn nhau tới gần, chậm chạp dây dưa cùng một chỗ. Quái lực mạ chạm sở chấn nâng quyền đối kháng, hai cái nắm đấm chỗ giao hội ầm vang nổ vang, cuồng bạo năng lượng hóa thành sóng xung kích hướng chung quanh quyết tán.
Á đủ, còn có tiếng nổ.
Xem ra đạo quán bên trong là thật lửa cháy.
Muốn hay không báo cảnh?
Hôm nay cũng không biết tình huống như thế nào, quan chủ lại đem đạo quán cho đóng lại.
Người bên ngoài nhóm chẳng những không có tán đi, ngược lại còn đem đạo quán vây lại.
Luân Tử Tim.
Diệp Thanh từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng ra lệnh.
Ngay một khắc này, quái lực mạ chạm sở trên mặt khác ba cái tay đồng thời chụp tới, may mắn Infer mạ vẻ phản ứng cực nhanh, dùng phân thân mê hoặc quái lực mạ chạm sở trên. Chú ý, Diệp Thanh căng thẳng trong lòng, đội vàng hô. Infer mạ vẻ tâm hữu linh tê, lập tức hai tay quanh ngăn tại đỉnh đầu, một tầng màu lam hàng rào hiện hiện. Sau một khắc quái lực mạ chạm sở trên đã quả nhiên đánh tới, thần đỡ hụt đột nhiên rơi đập. Ầm ầm, lôi quang bắn ra bốn phía, chói mắt điện mang cùng màu lam hàng rào chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc bạo hưởng. Bởi vì quyệt gạ tại, cho nên quái lực mạ chạm sở trên thần đỡ hụt cũng không thành công đánh tới Infer mạ vẻ. Tại ngăn lại thần đỡ hụt về sau, Infer mạ vẻ không lùi mà tiến tới, cận chiến cỡ lọ sở cồn bạt triển khai, cồn bạo năng lượng tập trung ở tứ chi của hắn cùng cái đuôi bên trên, đổ ập xuống đối với quái lực mạ chạm sở trên loạn đánh một mạch. Bất quá quái lực mạ chạm sở trên dù sao cũng là thân kinh bách chiến, dự cảm không ổn thời điểm đã sớm mở ra giữ vững tọa dọa. Đối mặt kinh ngạc Infer mạ vẻ, quái lực mạ chạm sở trên giữ tợn cười một tiếng, đùi phải ngưng tụ kinh khí, hung hăng đá vào Infer mạ vẻ hạ bàn. Lực lượng khổng lồ trên người Infer mạ vẻ nổ tung, chỉ gặp hắn thân thể giống như là một viên đạn tháo, vang một tiếng nện ở trên tường. Đá vụn đùng đùng không ngừng rơi xuống, trong nháy mắt liền đem Infer mạ vẻ vùi lấp tại bên trong. À đúng lúc, Infer mạ vẻ không để ý thương thế của mình, lay mở đầu đỉnh đá vụn, lo lắng hướng chủ nhân nhìn lại. Bởi vì hắn biết chỉ cần mình bị đánh bại, như vậy chủ nhân cũng sẽ đụng phải đồng dạng đãi ngộ. Đúng. Quả nhiên lúc này hùng sư đã động, thân thể cường tráng nhảy đến giữa không trung, bay lên một cước chính giữa Diệp Thanh lồng ngực. Giang giác. Diệp Thanh trước mắt biến đen, ngực xương cốt phát ra một trận giòn vang, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, phù phù một tiếng quẳng xuống đất. Diệp Thanh nằm dạp trên mặt đất miệng lớn nôn khan, cảm giác ngực kịch liệt đau nhức khó nhịn, qua một lúc lâu mới thở đi lên một hơi. Xông lên a, ỉn thơ mạc vẻ. Diệp Thanh nhìn xem ỉn thơ mạc vẻ, âm thanh khàn khàn hô. A đúng lúc. Nhìn thấy chủ nhân chịu này trọng thương, ỉn thơ mạc vẻ trong lòng tràn ngập áy náy, toàn thân đốt lên liệt diễm, dưới chân đạp một cái, lần nữa hướng về quái lực mạ chạm sở trên đánh tới. Hai bên nhịp tim đồng hồ thượng gợn sóng lần nữa tới gần, vẹn vẹn chênh lệch một điểm liền có thể trùng điểm. Bịch bịch. Diệp Thanh cảm giác buồng tim của mình đang điên cuồng nhảy lên, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện ỉn thơ mạc vẻ âm thanh. Ỉn thơ mạc vẻ điên cuồng xung phong, toàn thân liệt diễm bừng bừng, hóa thành một quả cầu lửa vọt tới quái lực mạ chạm sở trên. Đây là Fleur Lazer Black. Ngăn trở hắn. Hùng sư từ chương tư tư nơi đó biết ỉn thơ mạc vẻ tiến hóa sau dáng vẻ, cho nên rất nhẹ nhàng đánh giá ra đó cũng không phải loại kia tiến hóa. Quái lực mạ chạm sở trên hai chân tách ra buộc tốt trung bình tấn, bốn cái tay đặt ở trước người ẩn ẩn thành chảo, mắt thấy càng ngày càng gần ỉn thơ mạc vẻ. Ngay tại lúc này, sử dụng quái lực mạ chạm sở trên. Lực. Quái lực mạ chạm sở trên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bốc cháy lên màu đỏ kinh khí, bốn cái tay cánh tay cơ bắp hở ra, vốn là dày rộng bàn tay lần nữa tăng gọn, thò vào hỏa diễm gắt gao bắt lấy ỉn thơ mạc vẻ. Oeng. Cùng bạo liệt diễm nổ tung, bắn ra bốn phía hỏa vũ đem lôi đài thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ. Liệt diễm tán đi, ỉn thơ mạc vẻ bị quái lực mạ chạm sở trên gắt gao bắt lấy, vô pháp động đậy mảy may. Bất quá quái lực mạ chạm sở trên cũng không chịu nổi, toàn thân vết thương chồng chất đại diện tích bỏng. Xông lên a. Nhìn xem hùng sư lần nữa nắm lên nắm đấm, Diệp Thanh cuồng loạn hô to, nếu là lại bị đánh lên một quyền, vậy mình đoán chừng liền muốn nghỉ cơm. Chương 385, hoàn toàn bản dạng buộc tiến hóa bạ tổ bon chương 385, hoàn toàn bản dạng buộc tiến hóa bạ tổ bon a đúng lúc. Bị quái lực mạ chạm sở trên chộp trong tay ỉn phờ mạ vẽ đỉnh đầu bộc phát ra hừng hực liệt diễm, hai mắt kim liên hiện hiện dạng buộc lực lượng lần nữa ngưng tụ. Cùng lúc đó, ỉn thở mạ vẻ cùng Diệp Thanh nhịp tim bắt đầu đồng bộ xỉn cờ giận mãi giờ tăng tốc sở bịt bụt trên cổ tay nhịp tim đồng hồ cũng bắt đầu chấn động. Xông. Diệp Thanh cảm giác đầu góc của mình bị liệt diễm lấp đầy, phản phất đang giờ khắc này đã cùng ỉn thở mạ vẻ hòa làm một thể. Ỉn thở mạ vẻ cũng cảm động lây, thể nội xuất hiện một cỗ lực lượng của bạo, một đoàn ngọn lửa màu vàng chậm rãi xuất hiện tại ỉn thở mạ vẻ ngực. Một cỗ mênh mông năng lượng hướng chung quanh phóng xạ, quái lực mạ chạm sở trên tại cỗ lực lượng này hạ bị bắn bay ra ngoài, một tiếng ầm vang đâm vào trên tường. Cỗ lực lượng này là Ho Oh. Hùng sư tâm thần cộng hưởng, nghĩ mãi mà không rõ đây là tình huống như thế nào. Vì cái gì cái này Infer mạ vẽ thể nội, vậy mà lại có Ho Oh lực lượng. Trước đó Trương Tư Tư vì cái gì không có nói với mình. Infer mạ vẽ toàn thân hỏa diễm biến thành kim sắc, trong mắt kim liên bắn ra kim quang, hỏa diễm hóa thành áo choàng cùng dung nham ngưng tụ chiến giáp lần nữa hiện hiện, đỉnh đầu hỏa linh múa may theo gió. À đúng lúc, Infer mạ vẽ nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu hỏa diễm bị nhuộm thành kim sắc, hóa thành một đạo đường kính nửa mét hỏa trụ xông lên vân tiêu. À đủ, cái này đạo quán còn có thể đốt ra ngọn lửa màu vàng. Địch chủ ngươi làm sao rồi? Mạ chọc ngươi chạy trốn nơi đâu? Bên ngoài đám người vây xem bất an, bọn họ phát hiện chính mình bộ kệ mẩn vậy mà hai chân như nhũn ra nằm trên đất, giống như ngọn lửa màu vàng nóng này đối bọn hắn có trên linh hồn áp chế. Trên lôi đài, toàn thân bao phủ tại kim sắc hỏa diễm bên trong ỉn phơ mạ vẽ nổi giận gầm lên một tiếng, một cây dung nham tạo thành cây gậy xuất hiện lần nữa. Kim sắc hỏa diễm tựa như thủy triều giống nhau hướng chung quanh quyết tán, tiếp xúc đến hỏa diễm vật thể toàn bộ axit đạt mỏ hầu như không còn. Diệp Thanh cảm giác có chút không thích hợp, đây vẫn chỉ là bán thành phẩm ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon thuộc về Infer mạ vẽ chuyên môn kỹ năng cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ cái này cây côn chỉ là chính Infer mạ vẽ nhất định phải biến hóa đi ra, cũng không phải là giống hạt bản cờ dẹn nhìn ra họa tờ sở hữu dự kèn tại cơ sở tiến tới hóa. Trong lòng có suy đoán này, Diệp Thanh lập tức hô, cái này còn không phải chúng ta điểm cuối cùng, Infer mạ vẽ không muốn kháng cự, từ bỏ ngươi cây vậy, cố lên. À đúng lúc. Nghe được chủ nhân tiếng kêu, Infer mạ vẽ sắc mặt xoắn xuýt, cuối cùng rốt cuộc không còn chấp nhất tại cây vậy, bắt đầu thuận theo lấy ràng buộc lực lượng tiếp tục tiến hóa. Diệp Thanh ở trong lòng cũng tràn ngập chờ mong, không biết Ịn Phở Mạ Vẹ đến tuột cùng cái nào kỹ năng đạt được cường hóa. Đây chính là chỉ thuộc về cái này Ịn Phở Mạ Vẹ cùng Diệp Thanh tiến hóa. Hùng sư trong mắt chỉ còn lại Ịn Phở Mạ Vẹ, hắn thật sâu bị cố lực lượng này rung động đến. Nếu như mình có thể được đến cố lực lượng này, cho dù là Xỉn Thị ạ cũng sẽ không là đối thủ của mình đi. Ịn Phở Mạ Vẹ khí tức đang không ngừng kéo lên, toàn thân hỏa diễm hóa thành cao mười mấy mét rồng lửa cuốn, đem hắn chặt chẽ bao khỏa tại bên trong. Sóng nhiệt đập vào mặt, ngay cả trong không khí đều tràn ngập hỏa tinh. Diệp Thanh thả ra gã đệ bòi, nhịn không được lui lại một chút. Mạ, nhìn xem mặt mũi bầm dập chủ nhân, gã đệ bòi đem hắn nắm ở trong ngực, hiện ra hoánh ánh lục quang, bàn tay nhẹ nhàng dán tại hắn trên bụng. Ịn Phở Mạ Vẹ còn tại biến đổi lớn, dòng lửa cuốn hô một tiếng ngưng tụ tại Ịn Phở Mạ Vẹ bên ngoài thân, ngay sau đó một con to lớn hỏa diễm cự viên hư ảnh sau lưng hắn hiện hiện. Đậu xanh cự viên hóa. Không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Thanh chợt nhớ tới Long Châu bên trong cự viên. Cái này đoàn cự viên hư ảnh khoảng chừng cao 4-5 mét, chỉ gặp hắn giơ lên thiêu đốt lên hỏa diễm năm đấm, đối sủi lơ quái lực mạ chạm sở chân đấm ra một quyền. Lỗ. Thời khắc nguy cấp, một con lũ cạ dị ổ từ phương xa nhanh chóng lao tới, hai cây màu lam bốn lúc ngừng tụ trong tay giao nhau ngăn cản. Oeng. Mây hình nấm dâng lên, cuồng bạo sóng xung kích đem lôi đài hủy diệt hóa thành đá vụn. Diệp Thanh hô lớn, vẫn chưa xong, đi thôi, phỉ giật hun. À đúng lúc. Đối mặt lũ cạ dị ổ, Ịn Phở Mạ Vẹ cuồng hống, sau lưng cự viên cơ nắm đấm lần nữa đánh ra. Cường đại cỡ nào lực lượng, lũ cạ dị ổ, chúng ta cũng tới. Hùng sư nhìn thấy cố lực lượng này cũng không nhịn được kích động, hoàn toàn quên đi Ịn Phở Mạ Vẹ cùng lũ cạ dị ổ thực lực sai biệt. Lỗ. Lucario toàn thân bộc phát ra khí thế kinh người, hai tay cất vào bụng dưới trước, một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam hiện hiện. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên lần nữa, cả tòa lôi đài tại năng lượng bạo tạc bên trong cùng nhau nổ nát. Đầy trời trong bụi mù, Ịn Phở Mạ Vẹ bay ngược mà ra, cùng lúc đó Diệp Thành cũng giống như bị trong nháy mắt dành thời gian lực lượng, hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Lỗ. Lucario quỳ trên mặt đất không ngừng thở dốc, nhìn xem run rẩy hai tay, không nghĩ tới cái này không đáng chú ý hầu tử vậy mà có thể đánh ra kinh khủng như vậy một kích. Chén lầy. Nhìn xem thế xỉu ở ngực mình chủ nhân, gã đệ vào trong nháy mắt liền hoảng. Diệp Thanh. Hùng sư lúc này mới vừa đốt lên đến, không nghĩ tới chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Nhìn thấy đã hôn mê Diệp Thanh bị giật nảy mình, cái này hảo hảo làm sao lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ là bởi vì Ịn Phở Mạ Vẹ ảnh hưởng. Lúc này Diệp Thanh cảm giác ý thức của mình lâm vào một vùng tăm tối, toàn thân vô lực đau nhức, căn bản không thể động đậy mảy may. À đúng lúc. Ịn Phở Mạ Vẹ toàn thân liệt diễm tán đi, đỉnh đầu hỏa diễm cũng lúc sáng lúc tối. Để nhân viên y tế đem Ịn Phở Mạ Vẹ cùng Diệp Thanh đưa tiễn. Hùng sư đứng tại chỗ trầm tư thật lâu mới hướng về trong phòng đi đến. Thế nào rồi? Trương Tư Tư bóng hình xinh đẹp xuất hiện lần nữa tại video trong điện thoại, nhìn thấy Hùng sư tò mò hỏi. Hùng sư bình tĩnh nói, từ trước mắt đến xem, hắn hẳn là sơ bộ nắm giữ loại này đặc biệt tiến hóa, đến tiếp sau chỉ cần nhiều hơn vững chắc cũng không có cái gì vấn đề. Trương Tư Tư gật gật đầu hỏi lần nữa, kia biết rõ ràng loại tiến hóa này căn cứ là cái gì sao? Hùng sư nhíu mày, không rõ ràng, bất quá ta lũ cạ gì ở trên người hắn cảm nhận được ố dạ. Thân thể của nhân loại thượng xuất hiện ố dạ, đây là chưa hề xuất hiện qua chuyện. Trương Tư Tư nghe xong nhíu mày, không thể tin nói, ố dạ xuất hiện tại người trên người. Cái này sao có thể? Hùng sư thở dài, hắn cũng biết điều này có ý vị gì. Nếu như loại tiến hóa này cần thiết kiếp nổ thật sự là ố dạ lời nói, như vậy bọn hắn những người này trên cơ bản cũng không cần đi hy vọng xa vời. Trước kia đúng là chưa nghe nói qua ố dạ sẽ xuất hiện tại nhân thân bên trên, bao quát chúng ta những này lũ cạ gì ở nhà huấn luyện cũng không cách nào thu hoạch được. Có phải hay không là thần thú? Trương Tư Tư ngón tay không ngừng đập cái bàn, chăm chú suy nghĩ về sau hỏi một câu. Hùng sư nghe xong cảm thấy có chút đạo lý, bất quá cái này vẫn như cũng là bọn hắn không có khả năng hoàn thành chuyện. Thần thú, có lẽ đây là giải thích duy nhất đi. Trương Tư Tư thu dọn một chút bút ký, tốt rồi, ta bên này trước đem những này tư liệu chỉnh lý đệ đơn. Mặt khác ngươi không muốn đi tự mình cho bọn hắn hai làm kiểm tra, miễn cho gây nên hiểu lầm. Yên tâm, ta hiểu. Hùng sư sắc mặt không vui cúp điện thoại, quay người đi ra ngoài. Chương 386, đến từ phương xa kẻ địch. Chương 386, đến từ phương xa kẻ địch. Không biết qua bao lâu, chờ Diệp Thanh mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đã nằm tại một gian trắng loãng trong phòng bệnh. Huynh đệ ngươi tỉnh rồi. Ngươi tuổi tác nhẹ nhàng thân thể làm sao cứ như vậy hư rồi? Cũng đừng hù dọa ta. Diệp Thanh mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện gã đệ vội đang ngồi ở bên cạnh mình gọi quả táo, mà Lý Tử Phàm tắt một mặt nghiêm túc nhìn mình chằm chằm. À đúng lúc, nhìn thấy chủ nhân tỉnh lại, Ịn Phở Mạ Vẹ cao hứng tại giường bệnh bên cạnh khoa tay múa chân. Ta không có việc gì, nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt rồi. Diệp Thanh biết đây là ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon tác dụng phụ, cho nên trong lòng cũng không có khẩn trương. So sánh với mẹ gã tiến hóa, ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon sẽ tiêu hao nhà huấn luyện càng nhiều thể lực cùng tinh thần, đồng thời tại bộ kẹ mẩn bị thương thời điểm, tự thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bất quá so với mẹ gạ tiến hóa, ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon ưu điểm cũng là rất rõ ràng. Chẳng những chủng tộc giá trị đề cao hoàn mỹ, hơn nữa còn có thể thu được một loại kỹ năng cường hóa, cũng tỉ như as bản gờ rèn nhìn dạ to lớn hỏa tở sư dẻ kèn. Đây là chính mình cùng Ịn Phở Mạ Vẹ lần thứ nhất hoàn chỉnh ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon tiêu hao thể lực là không thể tránh né. Chờ sau này lại nhiều dùng mấy lần, thân thể thích ứng cũng không có cái gì vấn đề. Lúc trước gã làm sao không phải như chính mình như vậy, so với hắn lúc trước cùng gờ rèn nhìn dạ dàng buộc tiến hóa bạ tổ bon chính mình cái này đã coi như là tương đối thuận lợi. À đúng lúc, Ịn Phở Mạ Vẹ tại giường bệnh bên cạnh liên tục khoa tay, cảm thán ngày đó trong thân thể của mình xuất hiện bạo tạc lực lượng. Diệp Thanh vừa cười vừa nói, ta biết, chờ ta nghỉ ngơi một chút lại để cho ngươi cảm thụ một chút. À đúng lúc. Đạt được chủ nhân hứa hẹn, Ẩn Thợ Mạ Vệ vui vẻ đến nhảy nhót tương mừng. Nhìn xem Diệp Thanh cùng Ẩn Thợ Mạ Vệ không có chút nào ngăn trở giao lưu, Lý Tử Phàm giật mình há to miệng, ngươi có thể nghe hiểu Ẩn Thợ Mạ Vệ?
Ừm.
Diệp Thanh nghe vậy cũng là sửng sở, bất quá một lát liền nghĩ minh bạch. Chính mình vừa rồi quả thật có thể lý giải Ẩn Thợ Mạ Vệ ý tứ đại khái, liền giống với tâm hữu linh tê nhất điểm thông loại kia. Nhưng muốn nói bình thường không trở ngại giao lưu, vậy vẫn là làm không được. Nhìn xem hưng phấn Ẩn Thợ Mạ Vệ, Diệp Thanh hồi tưởng chuyện lúc trước có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Không nghĩ tới cây kia cây gậy vậy mà là Ẩn Thợ Mạ Vệ chấp niệm, chắc không được lúc trước giảng buộc tiến hóa bạ tổ bon chỉ hoàn thành một nửa. Gia hỏa này, chính mình thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay tại Diệp Thanh ngồi ngồi mãi thôi thời điểm, ngoài cửa chậm rãi đi tới một cái hùng tráng thân ảnh. Hùng sư mở cửa, đi đến Diệp Thanh bên cạnh hỏi, thế nào, khôi phục được không sai biệt lắm đi. Diệp Thanh ngồi thẳng thân thể gật gật đầu cười nói, ừm, cảm ơn quán chủ tháng này chỉ đạo. Hùng sư không sao cả lắc đầu, không có việc gì, Tử Phàm ngươi đi ra ngoài trước một chút. Chuyện gì a, làm cho như thế thần thần bí bí. Lý Tử Phàm có chút không vui lòng, này làm sao còn có việc tị hủy người thân nhi từ đâu. Bất quá nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, Lý Tử Phàm vẫn là rất nghe lời linh lợi rời đi. Diệp Thanh tại ngồi thẳng thân thể, hắn kỳ thật đã đoán được Hùng sư sẽ hỏi chút gì. Giang buộc tiến hóa bạ tổ bon loại vật này, không có người sẽ không có hứng thú. Bất quá Diệp Thanh hiện tại không sợ nhất chính là liên minh. Phía sau mình có mẹ thỏ cùng mẹ tại, chỉ cần liên minh không phải người ngu, vậy liền tuyệt đối sẽ không đắc tội chính mình. Dù sao mổ gà lấy trứng loại vật này, là người bình thường cũng sẽ không làm. Cùng mình xử lý tốt quan hệ, chẳng khác nào là đạt được hai vị thần thú ưu ái. Hùng sư nói thẳng, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, nếu như ta không có đoán sai, loại tiến hóa này chỉ có ngươi mới có thể a. Diệp Thanh gật đầu thừa nhận, đúng vậy, những người khác không có cách nào thành công. Hùng sư híp mắt hỏi lần nữa, bởi vì ổ dạ. Diệp Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không nghĩ tới đối phương vậy mà đoán được nơi này. Bất quá nghĩ đến hắn kia chỉ thực lực kinh khủng lũ cạ dị ổ, có thể nghĩ rõ ràng điểm này cũng không phải rất khó. Diệp Thanh cũng không cần cái gì giấu giếm, kỳ thật không có đi qua quyền uy phương diện giám định, ai cũng không biết rằng buộc tiến hóa bạ tổ bon cần điều kiện tiên quyết, chính mình trước đó cũng chỉ bất quá là tại to gan suy đoán. Không sai, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ổ dạ. Nhìn đối phương chấn định ánh mắt, Hùng sư biết Diệp Thanh không có nói láo, thở dài, hóa ra là như vậy, vậy ta rõ ràng. Biết mình xác thực không được về sau, Hùng sư dường như trong nháy mắt giàn mua mấy tuổi, cả người đều không có tinh khí thần. Qua hồi lâu, Hùng sư buông xuống huy chương chiến đấu quay người rời đi, nghỉ ngơi thật tốt đi, đi thời điểm không cần cùng ta tạm biệt. Vâng. Diệp Thanh ở trong lòng thở dài, ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon loại lực lượng này ai cũng muốn được, bất quá loại tiến hóa này lại không phải người người đều có thể chi phối. Nhìn thấy phụ thân của mình sau khi đi, Lý Tử Phàm lại từ cổng lưu vào. Lý Tử Phàm cắn một cái gã đệ vào trái táo gọt xong, hù chết ta, các ngươi đều trò chuyện thứ gì, làm cho thần bí như vậy. Mại, gã đệ gọi vốn định cho chủ nhân, không nghĩ tới lại bị Lý Tử Phàm cướp đi, rơi vào đường cùng đành phải lại cầm một cái quả táo một lần nữa gọt vỏ. Diệp Thanh lắc đầu bình tĩnh nói, không có gì, chính là một chút huấn luyện tự chuyện. Nhìn thấy Diệp Thanh tâm tình có chút không tốt, Lý Tử Phàm tưởng rằng huấn luyện bên trong xảy ra chuyện gì không thoải mái. Gãi đầu một cái an ủi, kỳ thật ngươi cũng không cần để ý, cha ta hắn chính là cái này phó tính bướng mình, bất quá hắn là sẽ không mang thủ. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Diệp Thanh cười cười, đưa tay tiếp nhận gã đệ vòi bàn tay quả táo. Ẩn Thợ Mạ Vệ cầm cây hương tiêu ghé vào trên bệ cửa sổ, từng ngụm ăn, đối với hai người nói chuyện căn bản không có hứng thú. Phương xa trong rừng rậm, một con bợ lạ dị kèn trong rừng chạy nhanh, thỉnh thoảng còn dừng lại khắp nơi ngửi ngửi mùi. Hiệp. Bợ lạ dị kèn xác nhận vị trí về sau, đạn chân nhảy đến trên tán cây, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ nhanh chóng tại trên rừng rậm xuyên qua. Trong phòng bệnh, Diệp Thanh lưu lại một phong viết cho Hùng sư tin, tại góc đường từ biệt Lý Tử Phàm. Lý Tử Phàm nhìn qua Diệp Thanh bóng lưng hô lớn, "Diệp Thanh, cả nước giải thi đấu bên trên chờ ta, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bại. Ta chờ ngươi." Diệp Thanh cũng không quay đầu lại nói, dẫn gã đệ và cùng Ẩn Thợ Mạ Vệ hướng trong rừng rậm đi đến. Hắn hiện tại muốn tìm một cái không có người ở địa phương, thử một chút mình bây giờ cùng Ẩn Thợ Mạ Vệ có hay không hoàn toàn nắm giữ ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon. Chén lời, gã đệ và toàn thân hình quang lóe lên, mang theo chủ nhân cùng Ẩn Thợ Mạ Vệ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chờ thời điểm xuất hiện lại, đã đến một cái hoang tàn vắng vẻ trong hẻm núi. Trung quanh đều là cổ quái kỳ lạ nham thạch, ngay cả cỏ dại đều nhìn không thấy một cây. Nơi này không sai. Diệp Thanh đem tất cả đều phóng ra, dự định ăn một chút sau bữa ăn liền chuẩn bị để Ẩn Thợ Mạ Vệ lần nữa ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon. Sàn sạt. Nhìn thấy bốn phía đều là cổ quái nham thạch, cao hứng nhất không ai qua được gã biết. Mới vừa ra tới liền ôm lấy một khối nham thạch liền dồn vào trong miệng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được hắn từ trong cổ họng phát ra vui vẻ âm thanh. Chương 387, khiếp sợ gà chương 387, khiếp sợ gà mì lọ tiệp đối loại này tất cả đều là tảng đá địa phương rất bất mãn, rơi vào đường cùng chỉ có tung bay ở giữa không trung dùng hơi nước xua tan cho bụi. Hồn tở từ Diệp Thanh cái bóng bên trong chui ra nửa người, móng vuốt sắc bén không kiên nhẫn gõ mặt đất, tỏ vẻ bụng của mình đã rất đói. Lúc này đã tới thiết quyền thành phố Bờ Lạ Dị Kèn có chút mờ mịt, bởi vì ngay tại vừa rồi Diệp Thanh ngủ vậy mà đều hư không tiêu thất. Bờ Lạ Dị Kèn khi sắc mặt tái xanh từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, không để ý chung quanh người qua đường kinh ngạc ánh mắt, hướng trong rừng rậm nhanh chóng chạy tới, như toan tại tìm tới Diệp Thanh ngủ. Diệp Thanh bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, một bên Ẩn Thợ Mạ Vệ đã sớm không kịp chờ đợi. Để Ẩn Thợ Mạ Vệ an tâm một chút không nóng nảy, Diệp Thanh quay đầu nói với gã đệ vòi, mới hảo hảo kiểm tra một chút chung quanh là không phải thật không có người. Chén lời, gã đệ vòi nhắm mắt cảm ứng, phát hiện ở chung quanh mấy trăm mét bên trong trừ hoang dại bộ kẹ mẩn bên ngoài, lại không có một cái người đi đường. Chờ chút, ngay tại gã đệ vội muốn thu hồi cảm giác thời điểm, chợt phát hiện có một con bộ kẹ mẩn chính lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận nơi này. Đúng lúc a, vỡ là di kèn từ trên không trung rơi xuống, vang một tiếng đập xuống đất. Bụi mù tán đi, một con dáng người cực kỳ cường tráng, tay kéo lên thiêu đốt lên liệt diễm hỏa hồng sắc bộ kẹ mẩn lộ ra diện mạo. Vỡ là di kèn, nhìn thấy vị này đối thủ cũ, Diệp Thanh nhíu mày, không làm rõ ràng được gia hỏa này làm sao lão là nhìn mình chằm chằm không thả, lại nói mỹ dạ kỳ phụ gì cũng không phải ta hại chết ta. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ đứng người lên ngăn tại đại gia trước mặt, nghĩ thầm vợ là di kèn tới đúng lúc, hiện tại chính mình đang cần một cái đối thủ đến luyện tập. Nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh, vợ là di kèn nhanh chóng ấn động bên hông năm viên bộ kẻ bản. Nam đạo bạch quang hiện lên, từng con bộ kẻ mẩn xuất hiện sau lưng vợ là di kèn. Vô bát, Luzen. Nhìn xem những này mỹ dạ kỳ phụ gì bộ kẻ mẩn, Diệp Thanh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ỉn thợ mạ vẽ gãi đầu một cái, trước mắt một màn này có chút giống như đã từng quen biết nhà. Đúng lúc, vợ là di kèn nhảy đến ỉn thợ mạ vẽ trước người, dùng móng nuốt ngoắc ngoắc ra hiệu hắn cùng mình đối chiến. Nhìn qua bờ là di kèn tư liệu, không nghĩ tới gia hỏa này cho dù ở vô chủ tình huống dưới vẫn tiến bộ thần tốc ít chìm sợ thịt vậy mà đạt tới cấp 43. Diệp Thanh cười, tốt, vừa vặn dùng ngươi đến thử nhị tật sơ lạt. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ gật gật đầu tỏ vẻ chính mình chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thanh yên lặng cảm thụ hạ ỉn thợ mạ vẽ nội tâm, điều chỉnh hạ hô hấp của mình tần suất. Một lát sau một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu, Diệp Thanh hưng phấn nâng quyền hò hét, đi thôi, ràng buộc tiến hóa bà tổ bon. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ trong mắt hoa sen vàng hiện hiện. Toàn thân bạo khởi kim sắc liệt diễm, ngọn lửa nóng bỏng hóa thành hỏa vòng một tầng lại một tầng hướng chung quanh phóng xạ. Dung nham thành giáp, liệt diễm bị bảo, bất quá trước đó cái kia chỉ có thể định lượng cự viên cũng chưa từng xuất hiện. Ỉn thợ mạ vẽ giơ lên quẹ miệng, mở ra áo choàng, nóng hổi dung nham lưu động, một cây to bằng cánh tay cây gậy ngưng tụ ra. Đúng lúc, trước mắt một màn này đem bợ lạ dị kèn dọa cho phát sợ, luôn ngọn lửa màu vàng nóng kia để hắn cảm giác được một câu ngạt thở cảm giác. Pokémon, ỉn thợ mạ vẽ, cấp 46, tiềm lực, S trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hung thuộc tính, phi giờ, phi tợ tìm mắt tính. Giang buộc biến thân chấn phòng, Diệp Thanh bản Inferno mạ vẽ, mang theo đạo cụ, xả cờ rẻ phi giờ di chuyển kỹ năng, phi giờ un, một lần nữa ẻn có phả kẻ ố út, tuyệt gạ cơ sở kỹ năng, bắt, Fuji sở bịp đít, kia lửa ẻm bở phở làm hồ, mách un, đánh nghi binh phỉn cận chiến cờ lò sở cồn bạt phở lạ giờ bở lệch kỹ năng truyền thụ, ý dòng tài, đá ngã lào kịch phỏ cất un, thân đợ un. Kỹ năng đĩa CD, đủ tận tim, phở lạ mẹ dạo ở, giữ bức tờ giỏ kẻ khỏe đẹp cân đối bù tút ghi chú, Diệp Thanh bản Inferno mạ vẽ, chủ tộc giá trị 644. Phi giờ un đạt được tăng cường, uy lực tăng gấp đôi. Từ lần trước hỏa diễm cự viên, Diệp Thanh liền biết đạt được tăng cường kỹ năng là phi giờ. Nhìn xem ỉn thợ mạ vẽ cây gậy trong tay, trong lòng Diệp Thanh bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Cái này cây côn lần trước tại đánh kỳ hủ em lúc uy lực chính mình liền gặp qua, mặc dù không có bất luận cái gì năng lượng tổn thương, cũng không nhận thuộc tính khắc chế ảnh hưởng, nhưng bị nó đánh đòn cảnh cáo đập xuống uy lực cũng thực không nhỏ. Như vậy cũng tốt so ỉn thợ mạ vẽ đứng ở một tòa dưới lầu, đột nhiên tòa nhà này sập, cái này ỉn thợ mạ vẽ nên bị thương vẫn là bị thương, nên đau cũng là thật đau. Cái này nếu là về sau dùng cái này cây côn đến mê hoặc kẻ địch, thời khắc mấu chốt lại để cho uy lực tăng cường bản phi giờ ra sân, vậy nhất định sẽ đưa đến không tưởng được hiệu quả. Cho ta dùng cây gậy vào hắn. Diệp Thanh trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ ra cho cái này căn cây gậy làm cái kỹ năng gì tên, cho nên chỉ có thể trước thích hợp đều. Không thể không nói cái này bở lạ dự kèn tới đúng lúc, có thể mượn dùng hắn luyện tập cơ hội, đi một chút xíu thăm dò ỉn phở mạ vẽ cái này tháng 1 năm 10 điểm chủng tộc giá trị đến tuột cùng là thế nào được phân phối. Ỉn phở mạ vẽ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cảm giác thể nội tràn ngập bạo tạc lực lượng. Trong tay cây gậy giơ lên cao cao, tại luân động quá trình bên trong hỏa diễm cùng dung nham cấp tốc lan tràn, đợi đến bờ lạ dị kẹn trước mặt đã biến thành một cây hơn 10 mét dài nửa thực rộng đại đồng. Bờ lạ dị kẹn nơi nào thấy qua loại kỹ năng này, bị dọa đến tại chỗ giao ra giữ vững tờ giỏ kẹn. Ầm ầm. Không thể không nói cái này căn cây gậy đập xuống khí thế quả thực không nhỏ, cứ việc không làm gì được giữ vững tờ giỏ kẹn nhưng lại cả kinh bờ lạ dị kẹn liên tiếp lui về phía sau. Mại. Gà đệ có lưng phấn vô tay, nàng cảm giác ỉn thở mạ vẽ cái này một chiêu quả thực là quá đẹp trai. San san. Gà biết cùng giòn cũng gật đầu tán đồng. Tưởng tượng lấy chính mình phải chăng có một ngày cũng có thể như vậy. Diệp Thanh thỏa mãn nhẹ gật đầu, cái này căn cây gậy quả thật không tệ, xông đi lên, mạnh ủn. Ỉn thợ mạ vẽ bỏ qua trong tay cây gậy, một chân một điểm cấp tốc hướng bờ lạ dị kèn phóng đi. Bờ lạ dị kèn toàn thân bao phủ lên mạch quang, lợi dụng chung quanh nham thạch nhanh chóng xuyên qua. Lúc này trước đó cây gậy kia tại thoát ly ỉn thợ mạ vẽ bàn tay về sau, đã axit đạt mỏ thành một bãi dung nham. Nhìn xem luôn luôn chậm một bước ỉn thợ mạ vẽ, Diệp Thanh tự lẩm bẩm, tốc độ không nhiều làm biến hóa, như vậy nhìn xem là công. Ỉn thợ mạ vẽ ngầm hiểu. Há mồm phun ra một đạo kèm thêm màu vàng kim nhạt màu sắc liệt diễm hóa thành hỏa long, đối nhanh chóng tránh né bờ lạ dị kèn gào thét mà ra. Hỏa diễm lan tràn tốc độ vượt qua bờ lạ dị kèn dự tính, khiến cho hắn không thể không dừng bước lại, há mồm phun ra liệt diễm chống lại. Kết quả có thể tưởng tượng được, ỉn thợ mạ vẽ phở là mẹ giờ trực tiếp lấy nghiền ép tư thái, đem bờ lạ dị kèn nuốt hết. Mại, gã đệ và cùng một đám tiểu đồng bọn quả thực nhìn ngốc, vạn bạn không nghĩ tới ỉn thợ mạ vẽ vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Mỹ lọ tiệp ánh mắt bên trong cũng toát ra một tia khiếp sợ, hiện tại ỉn thợ mạ vẽ cho dù là chính mình cũng quá sức có thể đánh thắng đi. Hỏa diễm tán đi, vợ là di kèn quỳ trên mặt đất kịch liệt thở dốc, hắn chẳng thể nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng không gặp, vì cái gì lúc trước còn cùng chính mình tám lạng nửa cân ỉn thợ mạ vẽ, bây giờ lại sẽ mạnh thành như vậy. Cây kia cây vậy là chuyện gì xảy ra? là ỉn phở mạ vẽ nhất tộc chuyên môn kỹ năng sao? Nhưng vì cái gì chính mình chưa bao giờ có tại cái khác ỉn phở mạ vẽ trên thân nhìn thấy qua? Vỡ là gì kèn hết lần này tới lần khác không tin cái này tả, hai mắt đỏ bừng, bộc phát toàn thân đấu trí. Chương 388, bạo tạc thực lực. Chương 388, bạo tạc thực lực. Vỡ là gì kèn hai chân đạp mạnh bắn vọt đến ỉn phở mạ vẽ trước người, nâng lên tiêu đốt lên liệt diễm chân dài dùn kịch mà đi. Không nên động. Lần này Diệp Thanh muốn nhìn một chút ỉn phở mạ vẽ phòng ngự có hay không gia tăng. À đúng lúc. Ỉn phở mạ vẽ phía sau áo choàng bị nổi lên thối phong thổi đến hô hô rung động, chỉ gặp hắn hai tay ôm ngực, một mặt nghiêng cười nhìn xem Bỡ Lạ Diệp Kèn. Phình một tiếng, khi dùn kích chính giữa ỉn phở mạ vẽ bả vai, cương mãnh lực đạo ép buộc ỉn phở mạ vẽ hướng một bên ngã đi. Cùng thời khắc đó trong lòng Diệp Thanh cũng là siết chặt, cánh tay phải kèm thêm đau lớn, nghĩ đến đây chính là ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon mang tới ảnh hưởng, phòng ngự cũng không thế nào gia tăng. Diệp Thanh ở trong lòng có phán đoán, đoán chừng ỉn phở mạ vẽ cái này 110 gieo giống tộc giá trị đều thêm tại đặc công cùng vật công bên trên, ngoài ra còn có khả năng lượng máu cũng thêm một chút. Tiếp tục phòng thủ. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Diệp Thanh tiếp tục để ỉn phở mạ vẽ bảo trì. Đúng lúc, nhìn thấy ỉn phở mạ vẽ không có đánh trả, Bỡ Lạ Diệp Kèn sĩ khí đại trấn, công kích cũng càng ngày càng mãnh, hai cái chân dài kia đều đã ra tàn ảnh. Phi giờ hùn. Khi biết đại khái số liệu, Diệp Thanh không có ý định dông dài. Ỉn phở mạ vẽ nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hỏa diễm cự viên trong nháy mắt xuất hiện ngửa mặt lên trời gào ghét. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện quái vật to lớn, chẳng những Bỡ Lạ Diệp Kèn cùng một đám tiểu đồng bọn nhìn ngốc, ngay cả giòn cùng gã bịt những này chưa thấy qua hầu ca biến thân transform cũng đều kinh ngạc há hốc miệng ra. Ỉn phở mạ vẽ ta mị cười một tiếng, đồng thời cự viên giơ lên tiêu đốt lên liệt diễm năm đấm, đối Bỡ Lạ Diệp Kèn ầm vang đập tới. To lớn phí giờ hun để Bỡ Lạ Diệp Kèn vạn phần hoảng sợ, bối rối phía dưới muốn hướng lên bầu trời bên trong bỏ chạy. Bất quá lúc này ỉn phở mạ vẽ đã sớm chuẩn bị, biết mình theo không kịp Bỡ Lạ Diệp Kèn tốc độ, cho nên quả quyết đình chỉ phí giờ hun, há mồm phun ra phí giờ sở tín. Bỡ Lạ Diệp Kèn bị vây ở phí giờ sở tín bên trong không thể thoát khỏi, điều này cũng làm cho hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ mất đi tác dụng. Diệp Thanh cảm giác đầu óc của mình đã có chút mê muội, bất đắc dĩ đành phải tốc chiến tốc thắng, phí giờ hun giải quyết hắn. À đúng lúc, ỉn phở mạ vẽ cuồng hống một tiếng, sau lưng cự viên hư ảnh xuất hiện lần nữa, dơ lên thất tối dưới lớn nhỏ nắm đấm anh một tiếng đem phỉ dở sở tìm nệ bạo. To lớn bạo tạc vang vọng sơn lâm, đã kích cường liệt sóng nương theo lấy liệt diễm đem chúng quanh nham thạch toàn bộ sông bay ra ngoài. Vỡ là Di Kèn trùng điệp té ngã trên đất, hắn một chút tiểu đồng bọn mặc dù rất sợ hai ỉn phở mạ vẽ, nhưng vẫn là rất giảng nghĩa khí mà đem hắn bảo hộ tại sau lưng. Chúng ta đi thôi. Diệp Thanh buông xuống một bình trị liệu phun sương, để gã đệ vội mang theo đại gia rời đi nơi này. Trước đó náo ra động tĩnh cũng nhỏ, miễn cho lại dẫn đến cái gì người. Gã đệ vội gật đầu, mang theo đại gia biến mất tại chỗ. Trị liệu phun sương công hiệu rất nhanh thấy hiệu quả. Vỡ là Diệp Kèn từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thanh biến mất địa phương gắt gao nắm chặt móng vuốt. Cái này ỉn phở mạ vẽ không biết là gặm thuốc gì, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy trở nên cường đại như thế, căn bản không phải mình bây giờ có thể đánh thắng. Muốn đánh bại hắn, chỉ có tiến hành mẹ gạ tiến hóa. Chính là chủ nhân của mình đã chết rồi, không có chủ nhân bộ kệ mẩn lại nên như thế nào mẹ gạ tiến hóa? Dương dậm một bên khác, Diệp Thanh tán dương một hồi lâu ỉn phở mạ vẽ mới đem hắn thu hồi đến bộ kệ bản bên trong nghỉ ngơi. Mở ra huy chương của mình ngụm, đem vừa đạt được huy chương chiến đấu bỏ vào. Trước mắt đã tập hợp đủ, nham thạch, điện, nước, cỏ, băng, cách đấu, cái này 6 viên huy chương, chỉ còn lại 2 viên liền có thể tham gia cả nước giải thi đấu. Như vậy còn lại 2 cái đạo quán chính mình nên đi nơi nào khiêu chiến đâu? Hiện tại đã đi vào mùa đông, cứ việc phương Nam còn không có tuyết bay, nhưng nhiệt độ cũng chậm lại. Ỉn phở mạ vẽ vẫn luyện tạm thời có thể chậm dần một chút, trước mắt tiếp tục vững chắc ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon liền tốt. Tiếp theo chỉ cường điệu bồi dưỡng bộ kem mẩn, hẳn là lấy dọn cùng gạ bịt làm chủ. Như vậy đang thu thập xong cuối cùng 2 viên huy chương về sau, dọn hẳn là có thể hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Nhưng là gạ bịt lời nói liền có chút treo, chuẩn thần trưởng thành chậm là có tiếng. Coi như cho hắn vô hạn lượng cung cấp đỉnh cấp dinh dưỡng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào tiến hóa, tóm lại vẫn là cần từng bước một tới. Diệp Thanh lấy ra địa đồ rơi vào trầm tư. Nhìn như vậy đến, tiếp xuống nên đi khiêu chiến ở vào trong sa mạc hệ Gơ Dân Đạo Quán, loại địa phương này hẳn là gạ bịt cũng dọn đều thích. Bất quá hệ Gơ Dân Đạo Quán vị trí cách nơi này quá xa, cơ hồ muốn vượt ngang toàn bộ quốc gia mới có thể đến đạt. Khoảng cách xa như vậy căn bản không có máy bay dám bay tứ tung quá khứ, coi như có, cũng không có mấy cái nhà huấn luyện dám ngồi. Máy bay tại mảnh này nguy hiểm thế giới bên trong chỉ thích hợp bên trong khoảng cách ngắn phi hành, căn bản là không có cách từ thiết quyền thành phố thẳng tới sa mạc, không phải vậy tuyệt đối sẽ bị hoang dại bộ kệ mẩn cho làm xuống tới. Cho nên Diệp Thanh suy đi nghĩ lại quyết định vẫn là đi đường thủy quá khứ. Như vậy đã an toàn lại cấp tốc, dù cho tàu thủy nửa đường bạo tạc, vậy mình cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ngay tại Diệp Thanh định tìm lần cận giang hà dọc tuyến thành thị thời điểm, đột nhiên bị một đầu tin tức hấp dẫn. Thủy tích thành phố kinh hiện ạp sồn, đây là biểu thị tai nạn sắp giáng lâm sao? Một cái không có tên vai phụ, ta lão bà không có cưới đâu, ạp sồn ngươi đừng tới a. Thích ăn nước nấu đậu Hà Lan lôi lòng, trên lầu người muốn lao bà không muốn. Vì giật một an, hai con hoàng anh minh thúy liêu, trên lầu vẫn còn độc thân chó. Tinh tiểu có thể làm, ạp sồn tại học thuật giới đã bác bỏ tin đồn được không nào? Đây là có thể dự cảm thai nạn phúc tinh tinh linh. Nên biệt danh đã bị sử dụng, có ta thủy đô thủ hộ thần tại, cái gì ạp sồn hết thể chân áp. Tự tin tức thung lũng, thủ hộ thần gì? Lá dụng về hồ, thủy đô thủ hộ thần rất lâu không có xuất hiện đi. Ạp sồn. Diệp Thanh hai mắt tỏa sáng. Đừng nhìn ạp sồn chủng tộc giá trị không cao, đồng thời còn bị một trận mang theo mẹ gạ tam phế một trong danh hiệu, nhưng là người ta khóc ca, hơn nữa còn có dự báo tai họa năng lực. Cái này mặc kệ là mang theo trên người vẫn là đặt ở trong nhà, đều là thỏa thỏa báo động trước giả đạ. Tại cái này nguy hiểm đồng thời tai nạn liên tiếp phát sinh thế giới bên trong, có thể có một con có thể dự cảm tai nạn ạp sồn, kia là một kiện may mắn dường nào chuyện. Bất quá ạp sồn cái này bộ kệ mẩn tựa như tên của hắn bình thường, có tuyệt đối cô độc ý tứ. Cho nên loại này bộ kệ mẩn số lượng 10 phần thưa thớt, chỉ có tại tai nạn phát sinh trước một khắc xuất hiện, thế nhân thường thường cả đời đều không gặp được một con. Thủy Tích thành phố. Diệp Thanh biết tòa thành thị này, ngay tại đảo san hô bên cạnh, có một tòa cấp tỉnh hệ họa tơ đạo quán, cái này tấm huy chương vẫn là lúc trước cùng Vương Diệu đánh cấp tranh tài cầm xuống. Thủy Tích thành phố cũng bị ca tụng là thủy đô, cả tòa thành thị bị mấy trăm đầu dòng sông nhỏ xuyên qua, thị dân cự ly xa xuất hành trên cơ bản đều dựa vào thuyền làm chủ. Đồng thời tại trăm năm trước trong tòa thành này lưu truyền thủy đô thủ hộ thần truyền thuyết, nghe nói trước đó là tỷ ổ cùng là tỷ ạ đều sinh hoạt ở nơi này. Bất quá về sau bởi vì quốc gia cao tốc phát triển, nhà huấn luyện tầng tầng lớp lớp, vì trốn tránh bộ kệ mẩn thợ săn bắt giữ, là tỷ ổ cùng là tỷ ạ hai huynh muội chỉ có chọn rời đi. Chương 389, thủy đô chương 389, thủy đô nhưng là tại người đời trước bên trong còn có một loại thuyết pháp, đó chính là tỷ ổ cùng kéo đế á tư hai huynh muội cũng không hề rời đi thủy tích thành phố, mà là đã thay đổi thành nhân loại dấu ở trong thành thị. Lên đường, thủy tích thành phố. Bởi vì lần này không có ý định trong rừng rậm rèn luyện, cho nên Diệp Thanh đem cái khác bộ kệ mẩn đều thu lại, để gã đệ vội mang theo chính mình trong rừng rậm nhanh chóng thoáng hiện. Tại một chỗ không biết tên đáy biển, một gian phòng thí nghiệm giấu ở các loại đá ngầm cùng san hô ở giữa. Một vị giữ lại ngân sắc tóc ngắn, nữ nhân mang kính mát màu đen bình tĩnh dò hỏi, công tác chuẩn bị tiến hành được thế nào rồi? Một vị già dặn nam nhân đứng dậy trả lời, báo cáo lao đại, hệ họa tở bộ kệ mẩn cùng hệ gần bộ kệ mẩn đã vào chỗ, cái khác chuẩn bị chương trình đã hoàn thành, chỉ cần mệnh lệnh của ngài liền có thể dẫn phát cùng nhau song cao tới đến 30 mét sóng thần. 30 mét, không sai biệt lắm cũng đủ. Thợ săn Di sờ sờ cái cằm, loại này cấp bậc sóng thần mặc dù không thể trong nháy mắt phá hủy thủy tích thành phố, nhưng cũng không phải dựa vào chính thủy tích thành phố có thể ngăn lại. Cho nên cỗ này sóng thần, đầy đủ dẫn xuất dấu ở trong thành thị Lạ Tì Ổ cùng Lạ Tì Ạ. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, thợ săn Di phân phó nói, bắt đầu một lần cuối cùng kiểm tra, chuẩn bị khởi động sóng thần kế hoạch, dặn dò tất cả mọi người đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mặt khác thần thú dụng cụ đo lường cho ta mật thiết giám thị ở. Vâng. Trong đại sảnh mọi người tại nhận được mệnh lệnh sau đó xoay người nhanh chóng công việc lưu đủ lên, sợ lao đại một cái không vui đem chính mình ném vào trong biển cho ăn xạ vẻ đỏ. Bởi vì thủy tích thành phố cùng thiết quyền thành phố khoảng cách không tính quá xa, cho nên buổi chiều hôm đó Diệp Thanh liền đến thủy tích thành phố bộ kệ mẩn center. Tại trong tòa thành này, nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, khắp nơi đều có thể trông thấy hệ họa tở bộ kệ mẩn. Sơ lạc bốc, sơ tạ dị, hoặc lờ dị những này bộ kệ mẩn nhiều vô số kể, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể trông thấy sự lệ cùng tổ ổ để chờ ngự tam gia bộ kệ mẩn. Ở trong thành phố này, trừ cung cấp người cùng bộ kệ mẩn bắt buộc con đường cùng đường đi bên ngoài, còn lại địa phương đều bị từng cái sông nhỏ xuyên qua. Tại bộ kệ mẩn center trước cửa, đứng lặng lấy hai tòa cự đại Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ Ạ pho tượng, phá lệ làm người khác chú ý thủy tích thành phố không khí rất là ướt át, khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm hơi nước. Trên đường cái người đi đường cũng không nhiều, đại bộ phận đều tụ tại một góc nào đó trung tiểu âm thanh giao lưu. Đối với ạp sồn xuất hiện, thủy tích thành phố phá lệ coi trọng, cũng sớm đã hướng liên minh cầu viện. Cho nên tại trên đường cái, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thành quần kết đội hành động liên minh bộ đội. Bình thường thị dân đối với loại tình huống này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì thủy tích thành phố là quốc tế hóa thành phố lớn, cho nên thị dân nhà huấn luyện tỷ lệ phổ cập rất cao, đối với giống nhau tiểu thai tiểu nạn căn bản là không quan tâm. Coi như thật phát sinh, kia toàn bộ làm như là cho nhà mình bộ kệ mẩn soát kinh nghiệm. Diệp Thanh đi gần nghe một hồi, đại gia nói chuyện đều là liên quan tới ạp sồn chuyện. Cứ việc tại giới khoa học đã sớm bác bỏ tin đồn, nhưng bất kể nói thế nào, đối với ạp sồn đến trung quy là một kiện bất hạnh chuyện. Mặc kệ hai nạn có phải là hắn hay không mang tới, tóm lại thủy tích thành phố khẳng định át gặp kiếp nạn này. Ạp sồn ngươi ở đâu a? Diệp Thanh cùng gã đệ vội đi dạo hết hơn phân nửa tòa thành thị, nhưng vẫn không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới ạp sồn manh mối. Tính, trước tìm xem Lạ Tì Ổ cùng Lạ Tì Ạ hai huynh muội đi. Diệp Thanh tạm thời từ bỏ tìm kiếm ạp sồn, gia hỏa này từng ngày xuất quỷ nhập thần, nghĩ tìm hắn thật đúng không phải một chuyện dễ dàng. Mà kéo cuốn ngột cùng kéo đế á tư cái này hai huynh muội vẫn rất có khả năng liền giấu ở trong tòa thành này. Cái này hai huynh muội mặc dù có thể thay đổi thành nhân loại, nhưng chắc chắn sẽ không miệng nói tiếng người, cho nên chỉ cần tìm xem trong thành thị có hay không câm niết huynh muội liền có thể. Ở kiếp trước bản điện ảnh cùng ạ nhìn bên trong cũng chưa từng thấy qua hai người bọn hắn huynh muội nói chuyện qua, cho nên Diệp Thanh đối điểm này vẫn tương đối khẳng định. Đến nỗi hệ xì thần thú có thể hay không tâm linh cảm ứng tệ lệ mặt thì điểm này, vậy thì không phải là rất rõ ràng, có khả năng người ta cũng sẽ dùng, nhưng chính là không thích dùng. Chén lời, gã đệ có sửa sang lại bị gió thổi loạn sợi tóc, tòa thành thị này nơi nào đều tốt, chính là gió quá lớn, luôn luôn lấy mái tóc thổi loạn. Diệp Thanh mang theo gã đệ vội đi vào một trận bóng rổ. Lúc này rộng lớn trong sân, một con mang theo jeans bác gái ngay tại múa dẫn đầu, sau lưng hắn còn đứng hơn 10 vị sắp xếp chỉnh tề đại gia đại mụ. Tại sân bóng rổ biên giới, thì là một đám ôm bóng rổ tức giận bất bình người trẻ tuổi. Muốn hỏi trong tòa thành này tin tức linh thông người ở đâu, vậy liền không ai qua được những này gió mặc gió, mưa mặc mưa đều muốn nhảy quảng trường múa đại gia đại mụ. Cái này lập tức hai nạn đều muốn tiến đến, vẫn như cũ ngăn không được quảng trường múa bác gái nhóm bộ pháp. Diệp Thanh An tĩnh chờ bọn hắn nhảy xong nghỉ ngơi, đi đến một vị cực kỳ hay nói lao đại mụ trước mặt khách khí tán dương, gì ngài cái này vũ đạo nhảy thật là tốt nhìn. Vị này gì không nghĩ tới Diệp Thanh miệng ngọt như vậy, lập tức nhạc nếp nhăn trên mặt đều đi ra. Ai u, tiểu hỏa tử ngươi có thể thật có ánh mắt, không giống những ngày kia thiên chỉ biết cùng chúng ta đoạt sân bóng rổ cùng bãi đỗ xe người. Bác gái nói nói lấy cố ý để cao tiếng nói, dùng ánh mắt hung hăng đảo mắt sân bóng rổ biên giới người. Diệp Thanh nghe được đầy trong đầu hắc tuyến, nghĩ thầm các ngươi còn không biết xấu hổ nói sao. Bất quá việc này dù sao cũng là chính mình có việc cầu người, cho nên cũng chỉ có thể che giấu lương tâm cười bồi. Những người tuổi trẻ kia cắn răng nghiến lợi nhìn qua Diệp Thanh, trong tay bóng rổ tại chỗ đập đến phanh phanh rung động. Nhìn thấy thời cơ chín muồi, Diệp Thanh đổi chủ đề hỏi, đúng rồi gì, ngài biết tại trong tòa thành này có câm điếc minh muội sao? Câm điếc minh muội? Bác gái gãi gãi hoa dâm tóc, ra hiệu Diệp Thanh chờ một lát, xoay người chạy đến một chút lao tỉ muội bên người giúp đỡ hỏi thăm. Diệp Thanh mỹ tư tư đứng tại chỗ chờ đợi, nghĩ thầm bác gái hiệu suất chính là cao à, không có gì bất ngờ xảy ra lần này tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Tại thu hoạch một đống xem thường về sau, Diệp Thanh rốt cuộc trông thấy bác gái lộ ra nụ cười sán lạn hướng mình đi tới. Bác gái đem thăm dò được tin tức chỉnh lý một chút nói, tiểu hỏa tử ta nói với ngươi, câm điếc huynh muội chúng ta khu thật là có một đôi. Bất quá bọn hắn hai huynh muội không cha không mẹ đồng thời rất ít đi ra ngoài, mặc dù là người cùng thiện, nhưng là cùng chung quanh hàng xóm cũng không có quá nhiều giao lưu. Diệp Thanh nghe được liên tiếp gật đầu, nếu Hạp Xuân còn chưa có xuất hiện, chính mình lại rảnh rỗi đến vô sự, không bằng liền đi gặp một lần hai huynh muội này, thay cái thiện duyên cũng là cực tốt. Coi như hai người bọn hắn huynh muội không phải là ti ổ cùng là ti ạ, vậy mình cũng không có gì tổn thất không phải. Diệp Thanh đem mỹ lọ tiệp phóng ra, hoàn cảnh nơi này khẳng định là nàng thích. Quả nhiên mỹ lọ tiệp vừa ra tới sau liền vui sướng trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, thắng được đại lượng tiếng ca ngợi. Meo lộ cảm thụ được chung quanh dư thừa thủy nguyên tố, mỹ lọ tiệp vui vẻ ngâm sướng. Vì đi đường thuận tiện, Diệp Thanh mang theo gã đệ vòi ngồi tại mỹ lọ tiệp trên lưng, thuận bác gái chỉ dẫn lộ tuyến chậm du tiến lên. Chương 390, thần thú hai huynh muội chương 390, thần thú hai huynh muội mỹ lọ tiệp loại này bộ kệ mẩn mặc dù tại thủy tích thành phố có không ít, bất quá có giải như vậy thân thể vẫn là rất hiếm thấy, cho nên thỉnh thoảng có thể trông thấy người qua đường dừng bước lại lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Xuyên qua chủ thành khu, đi vào một cái cùng loại làng đô thị địa phương. Nơi này khắp nơi đều là cũ nát thấp bé nhà trệt cùng tự xây phòng, tứ tán rác rưởi để mỹ lọ tiệp cùng gã đệ vòi khẽ như mày. To to nhỏ nhỏ dạ tỉ cắt cùng dạ tở tạ tạ xuyên qua ở trên đường phố, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy mục thân ảnh. Nơi này người tương đối ít, đồng dạng đều là lão nhân cùng kẻ lang thang mới có thể ở chỗ này. Diệp Thanh đem hình thể khổng lồ mỹ lọ tiệp thu hồi, mang theo gã đệ vòi đi vào một gian sân nhỏ bên trong. Cái viện này ba mặt tất cả đều là hai tầng lầu tự xây phòng, ở bên ngoài trên ban công còn có thể trông thấy phơi nắng quần áo. Diệp Thanh đi đến một cái tương đối vắng vẻ cửa gỗ trước, nhẹ nhàng gõ đánh. Đông đông đông. Tấm ván gỗ tiếng đánh vang lên. Qua một hồi lâu, cửa phòng mới bị nhẹ nhàng mở ra. Một vị có mái tóc màu đỏ trên người mặc váy ngắn đáng yêu nữ hải, từ trong khe cửa lộ ra đầu. Người tốt lắm. Nhìn thấy cô gái này, Diệp Thanh cười lên tiếng chào. Mặc dù biết cô gái này xác suất lớn là Lạ Ti ạ trở nên, nhưng Diệp Thanh lại không thể trực tiếp vạch trần. Nữ hải mở to một đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem Diệp Thanh cùng gã đệ vòi, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Ngại. Gã đệ vòi híp mắt lại, cười cùng nàng lên tiếng chào. Khả năng cảm nhận được gã đệ vòi thiện ý, nữ hải mở cửa đi ra. Chỉ Diệp Thanh vừa chỉ chính mình, phảng phất đang hỏi tìm ta có chuyện gì không. Pokémon, Lạ Tỷ ạ tiềm lực, trạng thái, hình người giới tính, thứ thuộc tính, giờ dạng gồng, chỉ tay đặc tính, trôi nổi lẹ vì tết, từ mặt đất trôi nổi lẹ vì tết mà lên, không nhận mặt đất kỹ năng ảnh hưởng. Mang theo đạo cụ, vô di truyền kỹ năng, vô cơ sở kỹ năng, tỷ hoa bơ, giữ vững tọa dọ tẹt giờ dạng gồng đàn sở. Kỹ năng truyền thụ, giờ dạng cố mở tệ ổ, in si bình. Kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, Lạ Tỷ ạ trí thông minh rất cao, có thể hiểu được ngôn ngữ của nhân loại. Nhìn thấy đối phương thật là Lạ Tỷ ạ, Diệp Thanh kích động trái tim đập bịch bịch. Vừa định nói cái gì, đột nhiên một cái cường tráng tóc lam nam nhân từ thang lầu góc rẽ đi tới, ở trong tay của hắn còn mang theo một đầu màu mỡ cá chép. Nam nhân rất không hiếu hảo nhìn xem Diệp Thanh cùng gã đệ vòi, chạy tới vội vàng ngăn tại muội muội mình trước người. Thấy đối phương này tấm tính tình, Diệp Thanh liên tục quát tay, không nên hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ đến nói cho các ngươi một ít chuyện mà thôi. Nam nhân trừng Diệp Thanh liếc mắt một cái, giơ lên trong tay cá. Nhìn bộ dạng này hôm nay Diệp Thanh nếu là không nói ra cái như thế về sau, thế nào cũng phải đem cá quất vào trên mặt hắn không thể. Cũng may đối với cái này Diệp Thanh đã sớm chuẩn bị, trước đó tại thủy tích thành phố xác nhận xuất hiện áp sồn, cho nên liền ngụ ý tòa thành thị này nhất định sẽ phát sinh tai nạn. Cứ như vậy liền dễ làm, gã đệ và có dự đoán tương lai phụ tụ sĩ tật năng lực, chỉ cần đem tương lai hình tượng nói cho hai huynh muội này, vậy liền có thể cho thấy thiện ý của mình. Vất vả ngươi gã đệ bòi. Diệp Thanh tự tay đút cho gã đệ bòi một viên bộ kẹ block, để hắn đem tương lai hình tượng truyền lại cho đại gia. Hai huynh muội nhìn nhau, quyết định nhìn xem vị này người trẻ tuổi muốn làm thứ gì thành tựu. Gã đệ bòi nhắm hai mắt, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ. Hai tay của nàng nâng lên phát ra ánh sáng nhạt, màu trắng váy không gió mà bay. Chẳng mấy chốc, một bức tranh liền bắn ra tại ba người trong đầu. Một đạo ngập trời sóng lớn tự bờ biển cuốn lên, đem không có chuẩn bị thủy tích thành phố bao phủ tại bên trong. Vô số người cùng bộ kẹ mẩn gặp nạn, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên trải rộng toàn thành. Tiếp lấy Lạ Tỷ ổ cùng Lạ Tỷ ạ hai huynh muội xuất hiện, cuối cùng số lớn võ trang nhân viên hướng về hai huynh muội khởi xướng tiến công, mà vị kia phía sau màn sai sử thì là một vị giữ lại ngân sắc tóc ngắn nữ nhân. Mại, nhìn thấy nữ nhân này, gã đệ có tâm thần hoảng hốt. Dự đoán tương lai phụ tụ sĩ tật bị ép đánh gãy, tiêu hao tinh thần lực ỉn nở phỏ cất gã đệ và sủi lơ trên mặt đất. Cũng may Diệp Thanh phản ứng nhanh một thanh liền đem nàng ôm đi qua, bộ kẹ vợ lộc càng là rất nhiều hướng miệng bên trong đưa. Hai huynh muội bị trong đầu cảnh tượng chấn trụ, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới thủy tích thành phố lại có một ngày sẽ bởi vì chính mình mà bị phá hủy.
Latio, Latia, là các ngươi sao?
Diệp Thanh nhìn xem hai huynh muội, bình tĩnh hỏi. Nghe được Diệp Thanh lời nói, hai huynh muội trầm mặc nửa ngày gật gật đầu. Bọn hắn còn đắm chìm trong thủy tích thành phố bị hủy diệt trong bi thương, thực tế không tiếp thu chính mình bảo vệ thành thị lại có một ngày sẽ bởi vì chính mình mà bị hủy diệt. Chú ý tới đám người vây xem, Diệp Thanh đề nghị, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Lạc Tỷ Ô nhẹ gật đầu, mang theo muội muội trực tiếp tại Diệp Thanh trước mặt biến mất thân hình. Gã đệ vội vừa khôi phục một điểm thể lực, chịu đựng đau đầu mang theo chủ nhân dùng tệ lệ vật lần theo dấu vết. Tại một chỗ bờ biển trên đá ngầm, Lạc Tỷ Ô cùng Lạc Tỷ A đang lặng lặng chờ đợi lấy Diệp Thanh cùng gã đệ vội. Ta đi. Diệp Thanh mới vừa xuất hiện không nghĩ tới là tại một mảnh trên đá ngầm, lúc ấy dưới chân trượt đi kém chút ngã xuống. Cũng may gã đệ vội phản ứng kịp thời, tránh đầu rơi máu chảy tràn diện. Trước mặt Lạc Tỷ Ô cùng Lạc Tỷ A đã hiện hóa ra bản thể. Lạc Tỷ Ô cùng Lạc Tỷ A ngoại hình cùng loại chim, càng giống là máy bay phản lực. Có hình dạng nước thân thể cùng như lưu ly lông vũ, nghe nói bọn hắn có thể dùng như lưu ly lông vũ đem trùng quanh kia sáng chết sạng, làm chính mình nhận thân hoặc là biến đổi hình dạng. Ồ, Lạc Tỷ Ổ trước tiên mở miệng, hướng Diệp Thanh hỏi. Ồ, là có ý gì? Diệp Thanh có chút xấu hổ, cái này Lạc Tỷ Ổ cùng Lạc Tỷ ạ cũng không biết có hay không sẽ dùng tâm linh cảm ứng để lẹ thì. Cú may gã đệ vội nghe hiểu, dùng tay không ngừng cho Diệp Thanh khoa tay. Nhìn xem khoa tay múa chân gã đệ vội, Diệp Thanh ở trong lòng quyết định về sau nhất định phải dạy cho gã đệ vội bắt tự, không phải vậy cái này giao lưu thực tế là quá tốn sức. Tại gã đệ và cố gắng dưới, Diệp Thanh rốt cuộc hiểu rõ Lạc Tỷ Ổ vấn đề. Hai nạn bộc phát thời gian chúng ta không biết, từ gã đệ và trước đó dự báo hình tượng đến xem, chỉ có thể xác định là buổi sáng, nhưng là vô pháp xác nhận là một ngày nào buổi sáng. Lạc Tỷ Ổ cùng Lạc Tỷ A nghe vậy có chút thất vọng, nếu như không biết là có một ngày lời nói, cái kia chỉ có đợi đến tại hai nạn bộc phát thời điểm mới có thể hành động. Chính là nương tựa theo chính mình cùng muội muội thực lực, kia là căn bản là không có cách ngăn lại đã nhấc lên sóng thần. Biết hai huynh muội hoang mang, Diệp Thanh hợp thời đưa ra mình ý nghĩ. Nếu như có thể tìm tới kia chỉ áp sồn, nói không chừng liền có thể xác nhận thai nạn tiến đến đại khái thời gian. Nha. Muội muội Lạc Tỷ A ngẹo đầu mắt nhìn Diệp Thanh, cảm giác vị này trẻ tuổi nhà huấn luyện thật thông minh nha, vừa hạ chính mình cùng ca ca làm sao liền không nghĩ tới đâu. Lạc Tỷ Ổ cũng cảm thấy Diệp Thanh nói rất có đạo lý, vậy bây giờ việc này không nên chậm trễ, vì bảo hộ sắp gặp nạn thủy tích thành phố, lúc này liền hành động lên. Thấy mình thuyết phục hai huynh muội, Diệp Thanh cũng thở dài một hơi. Gọi điện thoại cho Long Sứ, muốn nói cho hắn thủy tích thành phố lần này hai nạn sẽ lấy sóng thần hình thức đột kích, đồng thời thợ săn Di cũng sẽ xuất hiện. Uy, Diệp Thanh ngươi có chuyện tìm ta? Long Sứ ngữ khí vẫn như cũ lạnh như vậy bằng, giống như ai nợ tiền hắn dường như. Diệp Thanh nói, là như vậy, ta bây giờ đang ở thủy tích thành phố, mà lại tại không lâu sau đó thủy tích thành phố còn biết phát sinh một trận sóng thần. Long Sứ cũng đưa ra nghi vấn, là sẽ đến sóng thần không sai, bất quá ngươi làm sao cũng biết đến sóng thần. Ai? Các ngươi biết? Lần này đến phiên Diệp Thanh kinh ngạc. Chương 391, ạp sổn chương 391, ạp sổn. Diệp Thanh khẽ nhíu mày, bất quá hơi tưởng tượng cũng liền rõ ràng. Trước đó chính mình một mực tiến vào một cái tư tưởng chỗ nhầm lẫn, cho là mình là người xuyên biệt cái gì đều biết trước tất cả là rất bình thường. Kỳ thật ngẫm lại xem, liên minh cái này tụ tập toàn cầu tài nguyên quái vật khổng lồ, liền không có một con sẽ dự đoán tương lai phụ tụ sĩ tật gã đệ gọi sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào, nếu biết ạp sổn hành tung, khẳng định như vậy sẽ dùng gã đệ và tiên đoán một chút là cái gì tai nạn, từ đó làm tốt phòng bị. Long Sứ bình tĩnh nói, ta quên ngươi cũng có một con tư chất không tệ gã đệ gọi, bất quá vẫn là cảm ơn tâm ý của ngươi. A, không quan hệ, không có việc gì ta liền treo. Diệp Thanh có chút xấu hổ, nguyên bản còn tưởng rằng có thể từ gia hỏa này trên thân mò được một chút chỗ tốt đâu, không nghĩ tới lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Bất quá bất kể nói thế nào, liên minh bên kia như là đã sớm có chuẩn bị, như vậy liền sẽ không rất bị động. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta phát hiện làm sao nơi nào có tai nạn địa phương, nơi đó liền có thân ảnh của ngươi. Đầu tiên là Sơn Hải thành phố, sau đó băng tuyết trấn, hiện tại lại đến thủy tích thành phố. Ngươi đây quả thực muốn so ạp sồn càng có tác dụng tốt hơn, bằng không ngươi về sau đi đâu đều nói với ta một tiếng đi, là một người đi dò xét hai giả đã tốt rồi. Nói cái gì đó, đây đều là trùng hợp. Lại nói lần này là ạp sồn đến, là cá nhân đều biết thủy tích thành phố sẽ có tai nạn phát sinh, mắc mớ gì đến ta ngạch. Mặt khác ngươi có việc ngươi liên hệ ta đại ca đi, ta trước treo a. Diệp Thanh quả quyết cự tuyệt. Nói đùa cái gì, làm sao có thể đem hành tung của mình báo cáo đi lên. Long Sứ bên kia đang nghe Diệp Thanh đem mẹ thỏ rời ra ngoài về sau, cũng liền không nói gì thêm nữa. Dặn dò hắn không có việc gì sớm một chút rời đi thủy tích thành phố, đừng đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mẹ thỏ trách tội xuống coi như không dễ làm. Cúp điện thoại, Diệp Thanh an vị tại trên đá ngầm, một bên nghe tiếng sóng biển một bên chờ đợi Lạc Tỷ Ổ cùng Lạc Tỷ ạ tin tức. Gã đệ có chống lên một đạo bình chướng bạ gì ở vì để tránh cho chủ nhân cảm mạo, ngăn trở hô hô thẳng thổi đến gió biển. Mắt nhìn trầm mặc ít nói gã đệ bòi, Diệp Thanh hỏi, có phải hay không nhớ tới cha mẹ của ngươi rồi? Mẹ. Gã đệ gọi ngồi tại trên đá ngầm ôm hai chân, nhẹ nhàng lên tiếng. Diệp Thanh sờ sờ đầu của nàng, thợ săn Di thực lực chính mình đã sớm linh giáo qua. Thiên vương cấp sức chiến đấu, hoàn toàn không phải mình bây giờ có thể đối phó. Nếu như liều mạng, vậy khẳng định là không có phần thắng chút nào. Mặc dù có thể mượn nhờ ngoại lực đem bọn hắn diệt trừ, nhưng cứ như vậy liền thiếu đi tự tay cơ hội báo thủ. Diệp Thanh an ủi tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, chờ chúng ta cường đại hơn nữa một chút, ta cam đoan để ngươi tự tay diệt trừ cái này sát hại cha mẹ ngươi ác nhân. Chén ơi! Gã đệ gọi gật gật đầu, nàng tin tưởng chủ nhân nếu đáp ứng chính mình, vậy liền nhất định sẽ làm được. Hiện tại Hầu Ca cũng có ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon trưởng thành nhất định có thể đánh thắng được đối phương. Qua rất lâu, gã đệ và tại Diệp Thanh an ủi dưới, rốt cuộc bình phục trong lòng tâm tình. Một mực chờ đến xế chiều, ngay tại Diệp Thanh có chút nóng nảy thời điểm, phương xa mặt biển bỗng nhiên tách ra một đạo ngân nước, tiếp lấy ẩn thân Lạ Tỷ Ạ mang theo sóng biển sông lên đáng ẩm. Nhìn thấy bướng bình Lạ Tỷ Ạ, Diệp Thanh ngạc nhiên hỏi, tìm tới Ạp Xuân rồi. Nha. Kéo Đế Á Tư Khai Tâm Địa cười nói, quá tuyệt, mau dẫn chúng ta đi. Diệp Thanh hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên, Ạp Xuân tại năm đó chính là vang bóng một thời bộ kẻ mẩn, số lượng so với chuẩn thần còn ít đòi hơn, thử hỏi chính mình sao có thể không kích động. Lạ Tỷ Ạ vui vẻ gọi một tiếng, dẫn đầu bay đến giữa không trung để Diệp Thanh đuổi theo. Gã đệ vội mang theo Diệp Thanh bay tới không trung, một đường theo sát Kéo Đế Á Tư. Nửa đường Lạ Tỷ Ạ tú lên phi hành kỹ xảo, không chỉ một lần ghét bỏ Diệp Thanh cùng gã đệ vội bay quá chậm. Trên đường đi gắng sức đuổi theo, gã đệ vội dùng nhiều lần tệ lệ bật lúc này mới không cùng ném. Lạ Tỷ Ạ chơi tâm rất nặng, một đường cười hì hì cùng Diệp Thanh đùa giỡn, để bọn hắn mau lại đây đuổi chính mình. Nơi này là thủy tích thành phố cách đó không xa một tòa sơn mạch bên trong, Lạ Tỷ Ạ xác định rõ một cái vị trí, giảm tốc hướng trong rừng rậm hạ xuống. Diệp Thanh cùng gã đệ vội theo sát phía sau, tại xuyên qua một mảnh rừng rậm về sau, xa xa nhìn thấy một con toàn thân tuyết trắng, đỉnh đầu có một thanh sắc bén liêm đao bộ kẻ mẩn. Thật là Ạp Xuân. Tuyết trắng chân mềm lông tóc dưới ánh mặt trời lập lòe phát sáng lù mì nạt kia mạnh mẽ dáng người cùng đỉnh đầu liêm đao giống nhau sắc bén sừng dài, đều là nói minh đây chính là một đầu hàng thật giá thật Ạp Xuân. Diệp Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, nên nói không nói cái này Ạp Xuân đúng là xoáy được một tớt. Bộ kẻ mẩn, Ạp Xuân, cấp 50, tiềm lực, ai trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hùng thuộc tính, đặc tính, suốt tớ lục, lại càng dễ trong số mệnh đối thủ yếu hại. Mang theo đạo cụ, vô di truyền kỹ năng, đủ tớ lét, mì lục. Mẹ gạt hòn, rèn hy một cơ sở kỹ năng, tờ dịch song, dự đoán tương lai phụ tụ sĩ tập bát, đánh nghi binh phỉnh quyết ở tắc, cắn bạch đủ tờ tim, bổ ra sở lạt sở vật đan sở, nhìn thấu để tẹp sĩ tổ cút, dạ dỗ huyền, đột kích sủ cờ quân dành trước một bước me phở ợt kỹ năng truyền thụ, ý rộng tải kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, Ạp Xuân đỉnh đầu liêm đao giống nhau sừng, có thể mẫn cảm phát hiện phở dở tự nhiên. Biến hóa, cho nên hắn mỗi lần một đều có thể tại hai nạn tiến đến trước đó được biết. Vô chủ Ạp Xuân. Diệp Thanh cái này hạ liền càng hăng hái, cái này thỏa thỏa chính là chuẩn bị cho mình bộ kẻ mẩn a. Hơn nữa nhìn thực lực, ỉn thờ mạ vẹ coi như không đi vào tiến hóa, đánh lên hẳn là cũng không là vấn đề, đầy đủ đem hắn cầm xuống. Ạp Xuân. Đúng lúc này, một vị ngay tại lữ hành nhà huấn luyện mới từ trong rừng đi ra, thình lình liền thấy cái này ngay tại ăn cỏ Ạp Xuân. Ạp Xuân. Nhà huấn luyện điên cuồng giống to, chỉ huy bên cạnh mạ nẹt chịp dùng thân đỡ tuần công kích, chính mình tắt che mắt hốt hoảng chạy trốn. Hắn thấy chính mình muốn mạng không lâu vậy, dù sao nhìn thấy Ạp Xuân chẳng khác nào hẹn cùng tai nạn tiến đến, nói không chừng lúc nào liền đi đợi nhà ma. Thân đỡ tuần bổ vào Ạp Xuân dưới chân, ngay cả mạ nẹt chịp cũng không dám công kích Ạp Xuân. Sợ nhiễm phải cái gì hẹn. Ạp Xuân đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn qua chạy trốn nhà huấn luyện. Tại hắn con ngươi sáng ngời bên trong, lộ ra nồng đậm thất lạc cùng thất vọng. Gã đệ vội mang theo Diệp Thanh xuất hiện tại Ạp Xuân trước người. Cái này lúc Lạ Tỷ Ạ cùng Lạ Ti Ổ hiện ra chân thân, một trái một phải xuất hiện tại Ạp Xuân bên cạnh. Lắm điều. Ạp Xuân thử nhai răng, đối đột nhiên xuất hiện hai con thần thú cùng Diệp Thanh lộ ra địch ý bọn hắn nhất tộc mặc dù tính cách ôn hòa, nhưng từ xưa đến nay mọi người đối bọn hắn hiểu lầm cùng không tín nhiệm, dẫn đến bọn hắn cũng phi thường bài ngoại. Tại lúc không có chuyện gì làm, sẽ không dễ dàng cùng bất luận kẻ nào cùng bộ kẻ mẩn có quá nhiều tiếp xúc. Đừng sợ, chúng ta không có ác ý. Diệp Thanh thử để cho mình biểu hiện được phi thường thân thiện, đồng thời đầu óc điên cuồng chuyển động, đang suy nghĩ nên như thế nào mới có thể sử dụng chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi để Ạp Xuân buông xuống cảnh giác. Chương 392, thu phục chiến chương 392, thu phục chiến vừa rồi vị kia không kiến thức nhà huấn luyện xuất hiện cũng quá không phải lúc, cái này không ổn thỏa cho mình ra tăng độ khó sao? Lạ Tỷ Ổ cùng Kéo Đế Á Tư hai huynh muội cũng đi theo thuyết phục, cho thấy tất cả mọi người không có ác ý mà. Gã đệ gọi muốn tới gần Ạp Xuân, để hắn cảm thấy được nội tâm của mình. Bất quá Ạp Xuân cũng không có tiếp nhận, ngược lại vung vẩy đỉnh đầu liêm đao, một đạo mạnh mẽ lưỡi đao gió bắn ra, cảnh cáo gã đệ mà không nên tới gần. Nhìn dưới mặt đất bị cắt ra mười mấy centimet sâu khe rãnh, Diệp Thanh nuốt ngụm nước miếng, nhìn chăm chú lên Ạp Xuân hai mắt chậm rãi mở miệng. Ta biết các ngươi nhận rất nhiều ủy khuất, từ xưa đến nay các ngươi nhất tộc bị thế nhân coi như bất tường biểu tượng, để các ngươi bị rất nhiều oan không thấu. Ạp Xuân có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, hắn không nghĩ tới luôn luôn xem chính mình vì hồng hoang mãnh thú, bất tường chi thú nhân loại sẽ nói ra lời nói này. Nghĩ đến chính mình lúc trước dự cảm đến tai nạn thời điểm, mỗi lần đều sẽ đi hướng tai nạn bộc phát địa phương đi nhắc nhở nhân loại cùng bộ kẻ mẩn. Có thể cuối cùng đổi lấy là cái gì? Hai ách quan danh, hẹn biểu tượng. Bọn hắn không những không cảm kích, hơn nữa còn chỉ huy bộ kẻ mẩn đem chính mình làm bị thương khu trục. Mặc kệ đi đến địa phương nào, vô luận là bộ kẻ mẩn cùng nhân loại đều sẽ xa xa thoát đi. Giống như mình tựa như là ôn dịch đầu nguồn. Nhìn thấy Ạp Xuân sắc mặt biến hóa, Diệp Thanh tiếp tục khuyên. Ta hiểu ngươi, biết các ngươi nhất tộc cảm thụ. Ta cũng có năng lực đồng thời nguyện ý đi trợ giúp tìm hẹn các ngươi, cải thiện mọi người đối các ngươi nhận biết cùng cái nhìn. Nha. Lạ Tỷ Ạ không hổ là khéo hiểu lòng người cô nương tốt, ở một bên trợ giúp tìm hẹn Diệp Thanh làm lấy Ạp Xuân tư tưởng công việc. Ạp Xuân có chút tâm động, mỗi cái bộ kệ mần cùng nhân loại đều có chính mình nhất khát vọng đồ vật. Có thể là một cái máy chơi game, có thể là một tòa phòng ở, cũng có thể là một chiếc xe hoặc bạn gái. Ạp Xuân cũng không ngoại lệ, giấc mộng của hắn chính là mình nhất tộc có thể có được nhân loại cùng bộ kệ mần thông cảm. Chính mình cũng không phải là mang đến tai họa bộ kệ mần, cũng không phải là tai nạn biểu tượng. Diệp Thanh phía trên những lời kia cũng không phải là lung tung nói, nương tựa theo năng lực của mình, là thật có thể thay đổi mọi người đối ảm sồn cách nhìn. Cái này mặc dù là một chuyện rất khó, nhưng lại thật có thể làm được. Lắm điều. Ảm sồn mắt thấy Diệp Thanh, hắn không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Những lời này là lần đầu tiên có người nói với hắn, cũng là vị thứ nhất nhân loại nguyện ý buông xuống cố chấp đến trợ giúp đỉnh hèn bọn hắn. Diệp Thanh tiếp tục rèn sắt khi còn nóng mà hỏi thăm, như vậy, ngươi nguyện ý trở thành ta bộ kẻ mần sao? Cứ việc trên người mình không có hắc cầu, nhưng không ngại trước đem hắn đánh bại, như vậy chỉ cần để người đưa tới một cái lại thu phục hắn là được. Ồ, ồ, Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ A nhìn nhau, không làm rõ ràng được hiện tại là tình huống như thế nào. Trước đó không còn nói chỉ là tìm ạp sồn hỏi rõ ràng tai nạn phát sinh thời gian sao? Này làm sao nói lấy liền biến thành thu phục chiến nữa nha? Bất quá hai huynh muội đối Diệp Thanh vẫn tương đối tín nhiệm, cho nên quyết định chờ bọn hắn đánh xong lại nói. Lắm điều. Ảm Sồn dùng móng vuốt đào đào điện, ra hiệu có thể bắt đầu. À đúng lúc. Ẩn Thợ Mạ Vệ việc nhân đức không nhường ai vọt tới phía trước, mang tính tiêu chí miệng phun hỏa diễm tỏ vẻ Ảm Sồn có thể cầm xuống. Phu cận có người sao? Diệp Thanh không có vội vã chiến đấu, quay đầu hỏi hướng Gà Đệ Vòi. Mạ. Gà Đệ Vòi gật gật đầu, bởi vì nơi này khoảng cách thủy tích thành phố không xa, cho nên tại phụ cận nhà huấn luyện cũng không ít. Như vậy à? Nếu phụ cận có người, kia Ẩn Thợ Mạ Vệ liền không thể dùng ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon loại này che giấu cảm giác là thật không tốt. Người không trang bước, kia không phải tương đương với là áo gấm đi đêm sao? Bất quá loại khổ này thời gian tin tưởng rất nhanh liền sẽ kết thúc. Chờ dần cùng gã bị tất cả đều hoàn thành tiến hóa, mình thực lực cũng sẽ đạt được bay vọt về chất, đến lúc đó liền rốt cuộc không cần che giấu. Ảm sồn loại này bộ kẹ mẩn công kích phi thường sắc bén, nhưng tương tự hắn phòng ngự cũng 10 phần chí mạng. Ra giòn máu giấy là hắn thế yếu, chính mình chỉ cần phòng ngừa hắn đột kích sủ cờ hun liền có thể. Đối phương có quyết ở tắc, chiến đấu khẳng định sẽ dùng cái này một chiêu cẩn thận, cho nên Ẩn Thợ Mạ Vệ phả kẻ ô út không thể tùy tiện vận dụng. Ẩn Thợ Mạ Vệ phi giờ sở tỉnh. Ẩn Thợ Mạ Vệ hít sâu một hơi, một đạo hỏa diễm tạo thành xiềng xích hướng Ảm Sồn quấn quanh cồn sở chịt mà đi. Đối mặt loại này chút tài mọn, Ảm Sồn trong khoảnh khắc phân hóa ra hơn 10 đạo phân thân tránh đi. Diệp Thanh giơ lên quẹ miệng, "The CN." Ẩn Thợ Mạ Vệ lưng tựa mặt đất giảm xuống trọng tâm, từ trong miệng phun ra hỏa diễm, thân thể nhanh chóng xoay tròn. Hỏa diễm lơi dài giống roi giống nhau điên cuồng múa, đem tất cả huyễn ảnh toàn bộ cuốn nát. Đối mặt với chưa từng gặp qua kỹ năng, Ảm Sồn toàn thân bao phủ lên bạch quang, cấp tốc từ hỏa diễm khe hở bên trong hướng Ẩn Thợ Mạ Vệ phóng đi. "Ồ." Lạ Tỷ ạ tò mò vừa đi vừa về nhìn quanh. Nghĩ thầm thật không hổ là Diệp Thanh, liền loại kỹ năng này phương thức vận dụng cũng nghĩ ra được. Lạ Tỷ ô đụng đụng muội muội, để nàng đem kia phó tiểu mê muội dáng vẻ thu hồi đi. Ảm Sồn hiển nhiên xem thường The CN. Tại hắn linh xảo tránh thoát tầng ngoài cùng hỏa diễm trường tiên đến bên trong về sau, liền phát hiện bên trong hỏa diễm càng thêm dày đặc, cơ hồ có thể dùng không có kẽ hở để hình dung. Một đầu hỏa diễm trường tiên rút tới, Ảm Sồn không kịp trốn tránh tại chỗ bị quất bay ra ngoài. Bất quá tốt đẹp ý thức chiến đấu, để hắn ở giữa không trung liền cố nén đau đớn khởi xướng phản kích. Đỉnh đầu liêm đang múa, một đạo phong nhận đối cứng tơ xiển trung tâm Infer Mạ Vệ chém tới. Ầm. Dạ Dỗ Uyển mở ra hỏa diễm, thẳng tắp trong số mệnh Infer Mạ Vệ, tơ xiển cũng bị cưỡng ép sợ phớt sợ đánh gãy. Không sai lực công kích. Diệp Thanh càng xem Ảm Sồn càng hài lòng, gia hỏa này lực công kích quả nhiên không yếu, vậy mà tại bị thương tình huống dưới, một kích liền phá vỡ tơ xiển. Ảm Sồn phần eo lông tóc bị thiêu đến có chút khô vàng, nhìn thấy tơ xiển biến mất, toàn thân lần nữa bao phủ lên bạch quang hướng Infer Mạ Vệ phóng đi. Diệp Thanh đã sớm chuẩn bị, ung dung không đội ra lệnh, phả kẻ ố. Ẩn Thợ Mạ Vệ giơ lên bàn tay, tại Ảm Sồn cận thân một khắc hoàng hạ thất tử. Bụp một tiếng giòn vang, quất vào Ảm Sồn trên mặt. Lắm điều. Ảm Sồn không nghĩ tới Ẩn Thợ Mạ Vệ tốc độ vậy mà nhanh như vậy, chờ lại nghĩ phản kích thời điểm liền cảm giác được phần bụng một trận đau đớn, thân thể không bị khống chế hướng về sau ngã đi. Ẩn Thợ Mạ Vệ đánh xong mạch hồn không có đắc ý quên hình, hai tay giao nhau cấp tốc phòng thủ. Ảm Sồn ổn định thân hình phía sau đỉnh liêm đao sừng dài lấp lóe quang mang chói mắt, đồng thời cấp tốc kéo dài. Tiếp lấy rơi chân đạp một cái, ở giữa không trung mãnh lực vung vậy đỉnh đầu liêm đao, đối Ẩn Thợ Mạ Vệ chà xuống. Ầm. Màu lam hàng rào gắt gao ngăn trở mẹ gà hòn, để Ảm Sồn không công mà lui. Mạch Hùng, hệ phỉ tở tỉnh kỹ năng đối Ảm Sồn có gấp đôi tổn thương, coi như uy lực không mạnh Mạch Hùng cũng có thể tạo được rất tốt tác dụng. Lắm điều, Ảm Sồn hai mắt phát ra tinh quang, Ẩn Thợ Mạ Vệ động tác trong mắt hắn vô hạn trầm thả,